Chương 441, Giang Cẩm. Chương 441, Giang Cẩm. Liên như là phục hồn thuật bị đặc tập tổ coi là cấm kỵ đồng dạng. Ác linh khế ước cũng đồng dạng là đặc tập tổ cấm kỵ. Lấy Giang Minh năng lực, hắn kỳ thật đã sớm có thể tiến vào linh đội bên trong, cũng là bởi vì trên người hắn có ác linh khế ước nguyên nhân, cho nên linh đội mới một mực không cùng hắn tiếp xúc qua. Ta nhìn xem chừng hai mắt Trương Sở gật đầu nói, ác linh khế ước là cấm kỵ điểm này, linh đội bát đại cấm kỵ một trong, chính là cấm chỉ ký kết ác linh khế ước. Vậy ngươi cũng có thể biết, xúc phạm đầu này sẽ có hậu quả gì? Người vi phạm bắt giữ, trung thân giam cầm. Đặc tập tổ trung thân giam cầm là chân chính đem người quản cả một đời, không cho phép nộp tiền bảo lãnh, không có hoan thi hành hình phạt, cho dù là có hậu trường cũng không được. Vậy ngươi định làm gì? Trương Sở nhìn ta hỏi, là tính toán thúc thủ chịu trói, vẫn là tính toán cùng ta đánh một trận? Ta cùng ác linh ký kết khế ước đổi lấy cái này một phần khỏe mạnh, tự nhiên không phải là vì có khả năng có đầy đủ thời gian ăn cơm tù. Nghe ta nói như vậy, Trương Sở cao mày, vậy là ngươi tính toán để ta độc tưởng, đem ngươi bắt trở về? Ta cũng không có cùng ngươi ý tứ độc thủ. Ta giải thích nói, linh đội sở dĩ đem ác linh khế ước coi là cấm kỵ, là vì ký kết ác linh khế ước người lúc nào cũng có thể sẽ bị đột nhiên giác tỉnh ác linh thôn vệ, biến thành ác linh khống chế một cái đổi bỏ. Thế nhưng nếu như có thể đem khế ước này đánh vỡ, đem trong cơ thể ta ác linh linh hồn cho tiêu diệt, ta tình huống phải chăng có thể trở thành là trường hợp đặc biệt đâu? Trương Sở nói với ta, ta không thể quyết định những này. Ta biết, cho nên ta mới không có chạy trốn. Ta đối Trương Sở nói, chỉ cục một hồi liền muốn tới a, đến lúc đó liền để nàng đến quyết định đi. Mặc dù nói đối phó phục hồn nhân ta tự nhận là so ra kém Trương Sở những này linh đội lão nhân có khó lường thủ đoạn, thế nhưng nếu như đơn đấu lời nói, bằng vào ác linh tinh hoa, ta có tuyệt đối tự tin, Trương Sở không phải là ta đối thủ. Điểm này, Trương Sở cũng có thể rõ ràng, hắn có khả năng như thế một mặt lạnh nhạt nói chuyện với ta, tùy tiện suy nghĩ một chút đều có thể đoán được, hắn là tại trì hoãn thời gian. Tại phát hiện ta ký kết ác linh khế ước về sau, hắn nhất định đã thông qua giày bên trong đưa tin hệ thống thông báo linh đội thành viên. Gặp ta đã biết hắn thông báo linh đội chi viện, còn không có rời đi, Trương Sở lúc này mới yên lòng lại. Qua đại khái 5-6 phút, bệnh viện viện tử bên trong vang lên một tiếng rồn dập tiếng phanh lại, chỉ chốc lát sau ta cửa phòng bệnh liền bị người thô bạo đạp ra. Trương Sở, đã xảy ra chuyện gì? Xông tới người cũng không phải Trịnh Thu Uyên, mà là Thẩm Lưu, phía trước tại dị giới bên trong, cánh tay hắn chỉ là bắp thịt làn da bị trùng vương bất động trận hủy đi, thế nhưng gân cốt cũng không có bị hao tổn, tay phải của hắn bị băng vải cuốn lấy, cánh tay hẳn là đã bảo vệ. Bất quá dù cho cánh tay bảo vệ, mất đi như vậy nhiều da thịt, thương thế này cũng đầy đủ nghiêm trọng, hắn vậy mà không đi thật tốt dưỡng thương, mà là chạy đến nơi đây. Trương Sở hiển nhiên cũng không có nghĩ đến người vậy mà lại là Thẩm Lưu, một mặt đờ đẫn nhìn xem Thẩm Lưu hỏi, cục trưởng không phải cho ngươi đi dưỡng thương sao? Sao ngươi lại tới đây? Ta vừa vặn đi qua kề bên này, phát hiện ngươi phát ra tín hiệu cầu viện, ta liền chạy tới, đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Lưu hỏi. Ta muốn đem Tần Dương đưa đến trong cục, vừa vặn thuận tiện ngồi xe của ngươi a. Trương Sở đối Thẩm Lưu nói. Ta ngồi Trương Sở trước xe hướng tổng cục, trên đường đi ta chém nhìn xem ngoài cửa sổ xe, mặc dù ta muốn đi gặp một cái nhã kỳ, thế nhưng ta biết, vào lúc này linh đội người là sẽ không để ta thấy nàng. Ta không biết Trịnh Thu Uyên có thể hay không đem ta hóa thành trường hợp đặc biệt, nhưng không quản kết quả làm sao, ta đều muốn thử một chút. Bị Trương Sở đưa đến cục trưởng văn phòng phía sau, ta nói ta tại Dương Lăng trợ giúp bên dưới ký kết ác linh khế ước sự tình. Dương Lăng, lại là Dương Lăng. Trịnh Thu Uyên nghe đến cái tên này về sau phẫn nộ nói, người này căn bản không hề rời đi thủ đô. Trịnh Thu Uyên đem ánh mắt nhìn hướng ta nói ngươi muốn đánh vỡ ngươi cùng ác linh ký kết khế ước. Từ xưa đến nay ký kết ác linh khế ước người cũng không ít, đại bộ phận người đều mang cùng ngươi ý tưởng giống nhau, thế nhưng ngươi biết người thành công có mấy cái? Ta nhìn thoáng qua Trịnh Thu Uyên nói, trước đây có bao nhiêu người ta không biết, ta chỉ biết là ta tiếp xúc người có hai cái. Trịnh Thu Uyên sững sờ, suy nghĩ một chút nhìn ta nói, ngươi nói không sai, ngươi là tiếp xúc qua hai cái cùng ác linh ký kết khế ước đồng thời đem khế ước đánh vỡ người, bất quá tiếp xúc qua không nhất định liền đại biểu ngươi có khả năng đem khế ước này đánh vỡ. Bất quá tất nhiên ngươi muốn thử nghiệm, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Trịnh Thu Uyên nhìn hướng Trương Sở nói, cho Tần Dương chuẩn bị một cái phòng, hắn lúc nào đem khế ước đánh vỡ, lúc nào để hắn đi ra. Vẫn là muốn giam giữ ta a, bất quá tốt tại còn cho ta lưu lại một chút hy vọng sống. Chỉ là cái này một chút hy vọng sống khó tránh khỏi có chút hố cha đi. Cục trưởng, ta mới vừa ký kết ác linh khế ước, làm sao cũng không có khả năng nhanh như vậy cái này ác linh linh hồn liền giác tỉnh, không cần hiện tại liền cho ta giam lại à? Ta đối Trịnh Thu Uyên nói. A, vậy ngươi nói, ngươi ác linh khế ước lúc nào sẽ phát tác? Trịnh Thu Uyên đối ta hỏi lại. Cái này ác linh khế ước cũng không phải là mang thai, ai biết lúc nào là dự tính ngày sinh. Gặp ta không nói lời nào, Trịnh Thu Uyên nói, không có ý kiến vậy liền cùng Trương Sở đi thôi. Có lẽ Dương Lăng sẽ buổi tối xuất hiện tại ngươi phòng nhỏ bên trong cùng ngươi tán gẫu giải buồn cũng có nói. Nữ nhân này sẽ không phải là cho đối Dương Lăng khí vung đến trên người ta a, trong lòng ta khổ cực nghĩ đến. Vẫn là nói, nàng định dùng ta làm mồi dụ, muốn nhìn một chút Dương Lăng có thể hay không xuất hiện lần nữa đến tìm ta. Dù sao Dương Lăng hiểu rõ linh đội, hẳn là cũng biết linh đội quý củ, ký kết ác linh khế ước người đều muốn bị giam lại, từ đặc tập tổ thành lập mới bắt đầu liền không có trường hợp đặc biệt. Dương Lăng để ta ký kết ác linh khế ước, chẳng lẽ hắn còn tính toán để ta rời đi đặc tập tổ sao? Ta nhìn hướng Trịnh Thu Uyên, thế nhưng Trịnh Thu Uyên đã đem ánh mắt từ trên người ta thu hồi, tiếp tục xem máy tính làm nàng khu làm việc. Ta thở dài một hơi, cùng Trương Sở cùng nhau đi tới ta nhà mới ở giữa linh đội phòng giam. Nhắc tới quả thực trân trọng, giam giữ ta phòng giam chính là phía trước giam giữ Dương Lăng cái gian phòng kia, lúc trước ta đem Dương Lăng bắt đến đưa đến cái này trong phòng giam, hiện tại chính mình lại bị đóng đi vào. Nam tại phòng giam trên giường, ta nhìn một hồi trần nhà phía sau đem con mắt đóng lại. Về sau một đoạn thời gian bên trong ta sợ rằng đều muốn nhìn nóc nhà sống qua ngày, trước giữ lại, chờ sau này từ từ xem, để tránh lập tức nhìn đủ rồi. Chỉ chớp mắt đi qua thời gian một tuần này bên trong, ta cảm giác chính mình cũng muốn điên rồi. Trên trần nhà hoa văn ta hiện tại nhắm mắt lại đều có thể nhìn thấy, mục tốt trừ một ngày ba bữa liền rốt cuộc không gặp được người, chớ nói chi là cùng ta nói chuyện tiếng, thậm chí liền Giang Minh cùng Hàn Dư đều không có đến xem qua ta. Lại như vậy tiếp tục chờ đợi, ta tinh thần sớm muộn sụp đổ. Thoạt nhìn, ngươi bị ném bỏ nha. Liền tại ta ăn xong cơm tối nằm ở trên giường chuẩn bị trực tiếp ngủ qua một ngày này thời điểm, một thanh âm đột nhiên tại phòng giam bên trong vang lên. Chương 442, bộ ký khế ước. Chương 442, bộ ký khế ước. Nghe đến cái này phòng giam bên trong đột nhiên vang lên tiếng nói chuyện, ta đột nhiên mở to mắt ngồi dậy. Người nào? Trong phòng giam không có người bất luận kẻ nào, nói chuyện cũng tự nhiên không phải Dương Lăng. Ta ở chỗ này đây. Thanh âm kia vang lên lần nữa, gần ở bên hai. Ta quay đầu nhìn, chỉ thấy có một đoàn hình người hình dáng bóng tối bò tới trên lưng của ta, đó là cùng ta ký kết ác linh khế ước cái kia ác linh linh hồn. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền tỉnh lại? Ta kinh ngạc nhìn cái này ác linh. Ác linh tỉnh lại không giống với giác tỉnh, nhưng lại là giác tỉnh điểm báo. Cho dù là linh đội, đối với ký kết ác linh khế ước về sau, ác linh trên cơ thể người bên trong thời kỳ ủ bệnh dài bao nhiêu thời gian cũng không có kết luận, thế nhưng Giang Minh ký kết ác linh khế ước về sau, cái kia ác linh ở trong cơ thể hắn đàng hoàng ngốc hơn 10 năm, mãi đến cái kia phong ấn chi thư sự kiện mới bắt đầu chúa tể Giang Minh thân thể. Mà Dương Lăng mặc dù không biết hắn là lúc nào ký kết ác linh khế ước, bất quá đoán chừng hẳn là tại Tần Lam sau khi chết hắn mới ký kết khế ước, cũng đã là rất nhiều năm, là tại phát giác Tần Lam linh hồn hoàn toàn biến mất phía sau, cái kia ác linh mới bắt đầu tỉnh lại, lộ rõ vết tích. Mà ta mới ký kết cái này ác linh khế ước bất quá thời gian một tuần, cái này ác linh nhanh như vậy liền tỉnh lại, tốc độ nhanh chóng hoàn toàn vượt quá dự liệu của ta. Ta vì sao lại tỉnh lại? Đây còn phải nói nha. Ý chí của ngươi chỉ cần có như vậy một tia sơ hở, ta liền sẽ tỉnh lại. Ác linh cười khẳng khặc quái dị. Ý chí xuất hiện sơ hở. Ta cũng không tán thành cái này ác linh lời nói. Mặc dù miệng ta bên trong một mực lẩm bẩm chính mình muốn bị quan hồng mất, bất quá ta dù sao cũng là kinh lịch trùng vương ý chí cùng kim ô ý chí trải qua rửa tội, ý chí lực làm sao cũng sẽ không thật yếu kém đến bị giam vài ngày như vậy liền thật sẽ sụp đổ trình độ. Cái này ác linh linh hồn cũng không nên lại nhanh như vậy tỉnh lại, nhưng nếu như vấn đề không phải xuất hiện ở trên người ta, chẳng lẽ là xuất hiện ở cái tiêm phần ác linh khế ước phía trên. Ác linh không hề biết trong lòng ta suy nghĩ cái gì, nó nói tiếp, bất quá ta tỉnh lại đối với ngươi mà nói cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Bị giam lên tư vị thế nào? Có hay không hối hận, lúc trước cùng ta ký kết khế ước thời điểm, chỉ là đơn thuần muốn khỏe mạnh. Mặc dù ngươi thu được thân thể khỏe mạnh, thế nhưng nếu như về sau nhân sinh đều muốn tại lao ngục bên trong vượt qua cái kia cũng không dễ chịu. A ngươi là có hay không nguyện ý cùng ta bổ ký một bản khế ước? Ta dẫn ngươi rời đi nơi này, để ngươi nắm giữ thay đổi chính mình tướng mạo năng lực, không có người sẽ bắt đến ngươi. Thay đổi tướng mạo, ngụy trang chính mình. Cái này ác linh thật đúng là không hiểu rõ ta. A ta sở dĩ sẽ cùng cái này ác linh ký kết khế ước, trừ khát vọng khỏe mạnh bên ngoài, còn có một bộ phận nguyên nhân chính là không muốn sinh hoạt tại bị hư cấu thân phận bên trong. So với cái này ác linh đưa ra tự nhận là hấp dẫn người điều kiện, ta càng để ý là nó nói tới bổ ký khế ước. Nếu như cùng ngươi bổ ký khế ước, ngươi muốn từ trên người ta thu hoạch được cái gì? Ngươi cùng ác linh ký kết khế ước, là dùng chính mình linh hồn xem như thẻ đánh bạc, không quản khao khát chính là cái gì, chỉ cần ác linh tỉnh lại, vậy liền sẽ thôn phệ người linh hồn, chiếm cứ người đổi bỏ, đem ký kết khế ước người tất cả biến thành chính mình tư vật. Có thể nói, ác linh khế ước là dùng chính mình tương lai tất cả đổi lấy giao dịch thẻ đánh bạc, không khác uống rượu độc giải khát, lập xuống cái này khế ước về sau, lập ước người cũng liền không còn sót lại cái gì đáng giá cùng ác linh ký kết thẻ đánh bạc. Ta cũng không tin tưởng cái này ác linh hội bởi vì nhìn thấy ta bị giam tại chỗ này mà lòng từ bi, cho nên cho ta tới một cái ưu đãi. Ác linh cười khẳng khặc quái dị, lại cũng không trả lời vấn đề của ta. Thấy nó không chịu nói, ta dứt khoát cũng không hỏi, mà là hai mắt nhắm lại, té ngửa về phía sau tại trên giường một bộ muốn ngủ bộ dạng. Gặp ta bộ này phản ứng, cái kia ác linh có chút ngồi không yên, ngươi chẳng lẽ không muốn rời đi nơi này? Nghĩ, thế nhưng ta lo lắng hơn chính là cùng ngươi bổ ra hạn khế ước sẽ để cho ngươi càng nhanh giác tỉnh. Nếu như ta mới vừa chạy ra nơi này liền chết, cái kia chạy đi lại có ý nghĩa gì? Làm sao lại thế? Ác linh vội vàng nói, bổ ký khế ước sẽ chỉ làm ta lại lần nữa ngủ say, ngược lại đối ngươi là có chỗ tốt. Ngươi cho rằng ta là 3 tuổi hải tử? Ngươi nói cái gì ta đều tin. Ta đối ác linh hỏi lại. Ác linh cái kia một bộ cấp bách hy vọng ta có thể cùng hắn bổ ký khế ước bộ dạng, càng để ta hiếu kỳ con mắt của nó. Cái này ác linh trầm mặc một lát, thử một tiếng, cũng được. Ta liền nói cho ngươi biết, ta muốn là ký ức. Ký ức? Ta sửng sốt một chút, nếu như chỉ là đơn thuần ta bản nhân ký ức lời nói, vậy cái này ác linh tại thôn vệ ta linh hồn về sau, liền có thể thu hoạch được. Hắn nói tới ký ức, hẳn không phải là chỉ cái này. Chẳng lẽ, hắn nói là ác linh tinh hoa bên trong trí tuệ bảo khố? Mặc dù ta đã hoàn toàn không chế ác linh tinh hoa, thế nhưng phía trước dị giới đối mặt trùng vương thời điểm, ta lại cảm nhận được chính mình bất lực. Ta không biết Kim Ô cùng trùng vương đến tột cùng ai mạnh, thế nhưng đồng dạng là cao cấp ác linh lực lượng chênh lệch làm sao cũng không nên như thế lớn, nộ diệm đừng nói là đả thương đến trùng vương, liền ngăn cản trùng vương một cái đều làm không được. Ta có thể nghĩ tới duy nhất giải thích kia chính là ta người nào hiện tại chỉ là thu được cái này ác linh tinh hoa lực lượng, cũng không có thu hoạch được lực lượng này phương pháp sử dụng. Mà lực lượng này phương pháp sử dụng có lẽ liền tại ác linh tinh hoa trí tuệ bảo khố bên trong, chỉ là cái này trí tuệ bảo khố cho đến bây giờ đều là bị động mở ra, chỉ có nhìn thấy một số sự vật, trí tuệ bảo khố mới sẽ đem tương ứng tư liệu nói cho ta. Cùng ta ký kết ác linh khế ước tất nhiên cũng là một cái cao cấp ác linh, nói như vậy không chừng nó sẽ biết làm sao mở ra cái này trí tuệ bảo khố cũng khó nói. Ta có thể cùng ngươi bổ ký ác linh, bất quá cũng không phải là dùng để đổi lấy tự do, mà là ta muốn thu hoạch được ác linh tinh hoa bên trong tất cả ký ức. Ta đối cái kia ác linh nói, ta cự tuyệt. Ác linh lớn tiếng kêu lên, âm thanh lớn đến chấn thai ta màng đau nhức. Người này vậy mà phản ứng như thế lớn, chẳng lẽ cái này ác linh tinh hoa trí tuệ bảo khố bên trong có cái gì tính cả dạng là cao cấp ác linh nó đều cảm thấy e ngại đồ vật. Bộ ký khế ước xem như là đàm phán không thành, đã như vậy, vậy liền có lẽ nghĩ biện pháp trước đem cái này ác linh giải quyết mới được. Mặc dù ta có phía trước trợ giúp Dương Lăng đối phó cái này ác linh kinh nghiệm, bất quá ở trước đó, Dương Lăng phải chăng còn làm qua cái gì những tiền kỳ chuẩn bị liền không được biết rồi. Nhưng từ cái kia ác linh đang thức tỉnh thời điểm, Dương Lăng cũng không có xuống tay với nó có thể thấy được, Dương Lăng đối phó cái kia ác linh quỷ văn phụ chú, có lẽ tại ác linh giác tỉnh phía trước là vô dụng, bất quá tất nhiên cái này ác linh đã tỉnh lại, như vậy nó giác tỉnh cũng liền ở trong tầm tay. Chỉ là hiện tại tương đối quấy nhiễu ta một vấn đề nhưng là, bị nhốt vào đến thời điểm, thứ ở trên thân đều bị tịch thu, chỉ còn lại hiện tại mặc kiện này áo tù, ta chẳng lẽ muốn dùng chính mình máu viết huyết thư? Nhân viên chỉ huyết dịch có hạn, đâm thủng ngón tay viết một đoạn ngắn quỷ văn phủ chú vẫn là có thể, thế nhưng Dương Lăng đoạn kia quỷ văn quá dài, ta cho 10 đầu ngón tay máu đều cho đâm thủng, chỉ sợ cũng không biết ra được đến như vậy nhiều. Chương 443, đột nhiên giác tỉnh. Chương 443, đột nhiên giác tỉnh. Ta từ trên giường xuống, đem nệm nhấc lên. Dùng để viết lời nói, đốt chùi gỗ ngược lại là một cái lựa chọn tốt, bất quá ta mặc dù có nội diện, thế nhưng cái này trong phòng giam giường nhưng là sắt ta tại cái này trong phòng giam dạo qua một vòng, cũng không có tìm tới một cái thích hợp dùng để viết quỷ văn đồ vật. Suy nghĩ một chút phía sau, ta ngẩng đầu lên, nhìn về phía góc tường một cái lỗ kim camera, cái này camera khảm nạm tại trong tường, màn ảnh là dùng phòng ngừa bạo lực thủy tinh chế thành, dù cho có người có thể đụng phải cái kia cao hơn 3 mét độ cao, cũng vô pháp đem cái này camera phá đi. Bất quá đối với ta đến nói, cái này phòng ngừa bạo lực thủy tinh cùng bình thường thủy tinh cũng không có quá nhiều khác nhau, ác linh tinh hoa tùy tiện liền có thể đem xuyên thủng. Ta khống chế ác linh tinh hoa, đem cái này camera phá đi, sau đó ngồi ở trên giường chờ đợi. Giám sát bị hủy diệt, nhất định sẽ có người tới kiểm tra trong phòng giam tình huống. Dù cho đến người không phải là Trịnh Thu Uyên, ta cũng có thể để người tới giúp ta thông báo Trịnh Thu Uyên, giúp ta đem mang một cây bút đến. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng giam bên trên cái kia có thể mở ra cửa sổ nhỏ bị kéo ra, đứng ở bên ngoài giám ngục đối xuyên thấu qua cái kia cửa sổ nhỏ đem một bộ phẩm chất riêng còng tay ném vào, nói với ta, chính mình đem còng tay đeo lên, đứng tại góc tường chớ lộn xộn. Ta đem cái kia một bộ còng tay nhặt lên, trong lòng cảm giác nặng nề, ta nhận ra tay này còng tay, mỗi lần có nguy hiểm phạm nhân đi vào đều muốn dùng dạng này còng tay hạn chế hành động. Tay này còng tay cùng bình thường cảnh sát sử dụng còng tay khác biệt, chẳng những chính là tài liệu là dùng đặc thù hợp kim chế thành không thể phá vỡ, phía trên cũng không có lỗ khóa, khóa là muốn thông qua viễn trình giám sát mới có thể mở ra khóa điện tử, đồng thời còn trong đưa cảm xúc cảm ứng tiên tiến trang bị, nếu như mang theo tay này còng tay người có công kích hoặc là phản kháng cảm xúc, cái này còng tay liền sẽ có sở cảm ứng, trực tiếp phát ra cực mạnh dòng điện, đem tội phạm điện ngất đi. Đây là linh đội dùng để đối phó phục hồn nhân loại hình nắm giữ cường đại năng lực người chuyên dụng còng tay. Bất quá đối với ta đến nói, tay này còng tay có hay không đều như thế. Dù sao ta nộ diệm có thể trực tiếp đem tay này còng tay hòa tan, đến mức cái kia dòng điện cũng thua xa phía trước ta tại mộ sơn bên trên tiếp nhận dòng điện mạnh. Dù vậy, ta vẫn là đem tay này còng tay đeo ở trên cổ tay, đứng ở góc tường. Dù sao dựa theo Trịnh Thu Uyên lời nói đến nói, ta bị nhốt vào ngục giam, đây là một lần chân chính bắt giữ. Gặp ta đem còng tay đeo lên về sau, giám ngục đem cửa phòng giam mở ra. Tại cửa phòng giam bên ngoài có 3 cái giám ngục, đi tới chỉ có một cái, mặt khác 2 cái canh giữ ở cửa ra vào, cảnh giác nhìn ta. Đi tới giám ngục đi đến cái kia bị ta phá hư giám sát bên dưới, ngẩng đầu nhìn một cái nói, các mê ra giám sát bị bất minh vật thể đánh nát. Giám sát là ta làm hư. Ta đối cái kia giám ngục nói. Giám ngục nhìn hướng ta. Ta giải thích nói, ta cũng không có biện pháp để các ngươi tới, chỉ có thể ra hạ sách này, xin giúp ta thông báo một chút phó cục, để nàng cho ta một cây bút. Cái kia giám ngục không có trả lời ta lời nói, mà là đối mặt khác đứng 2 người nói, cho tội phạm thay cái phòng giam. Ta bị mấy cái giám ngục đưa đến bên cạnh phòng giam, đương nhiên, để cho an toàn. Mặt khác 2 ngục cảnh một mực là cùng ta giữ một khoảng cách, mặc dù điểm này khoảng cách với ta mà nói cũng không có đồng dạng. Ta bị đưa đến một những phòng giam về sau, chờ nửa ngày, cũng không thấy có người đến tiễn ta bút, cũng không biết mấy cái kia giám ngục có hay không nói cho Trịnh Thu Uyên ta muốn bút sự tình. Nếu như bọn họ không thông báo Trịnh Thu Uyên lời nói, vậy ta sợ rằng nếu muốn những phương pháp khác. Liên tại ta suy nghĩ muốn dùng biện pháp gì mới có thể để cho chính mình thu hoạch được một kiện viết công cụ thời điểm, ta đột nhiên cảm thấy một cỗ hàn ý từ lưng thẳng tới bộ não, đại não ông một cái biến thành trống rỗng. Phản phất trong đầu có một cái chuông lớn đang không ngừng vang lên ong ong đồng dạng. Ác linh thức tỉnh. Cái này ác linh giác tỉnh tốc độ so với ta tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều, đồng thời nhanh hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Tuyệt đối là cái kia phần ác linh khế ước có vấn đề. Chẳng lẽ ta bị Dương Lăng tính kế? Sẽ không, hắn muốn ta vạn kiếp bất phục, lúc trước liền có vô số lần cơ hội, không cần chờ tới bây giờ. Trong đầu hình như có vô số kim loại va chạm, không được, tiếp tục như vậy ta liền muốn bỏ mạng lại ở đây. Ta không biết Dương Lăng cho ta như vậy một phần ác linh khế ước mục đích là cái gì. Là vì để ta tại thu hoạch được khỏe mạnh về sau không bao lâu liền chết tại cái này ác linh trong tay. Hoặc là, hắn đã sớm dự liệu được ta sẽ bị bắt lại, cho nên để ta có cơ hội mau chóng thoát khốn. Chẳng những là ta cảm thấy kinh ngạc, liền trên người ta ác linh cũng đối với mình nhanh như vậy liền thức tỉnh lực lượng mà cảm thấy khiếp sợ. Trời ơi, xem ra ý chí của ngươi thật đúng là đủ yếu kém đây này, không có đạt được chính mình cần thiết, cảm xúc liền sinh ra trên phạm vi lớn ba động, ngươi bây giờ hối hận đi. Nếu như ngươi cùng ta bổ ký khế ước lời nói, tối thiểu nhất, ngươi còn có thể sống lâu một đoạn thời gian. Đây cũng là ta muốn nói, trong lòng ta thầm nghĩ. Ta xoay người từ trên giường xuống, phân nửa bên trái thân thể đã hoàn toàn chết lặng không bị khống chế, cái này ác linh giáp tỉnh phản vệ lực lượng, so ta tưởng tượng phải lớn nhiều, đối thân thể ảnh hưởng cũng nhanh nhiều. Ác linh tinh hoa đem ta tay phải năm ngón tay đâm rách, ta thần tốc dùng máu tại trên giường đơn viết huyết thư, thế nhưng không đợi viết đến 1/10, ta năm ngón tay máu liền đã dùng xong. Chết lặng cảm giác đã theo nửa người bên trái hướng về nửa phải thân lan tràn, vai phải của ta cảm giác phảng phất đã biến thành tảng đá đồng dạng, tay phải không bị khống chế run rẩy. Ta cắn răng một cái, dùng ác linh tinh hoa cắt vỡ tay trái của mình cổ tay, máu tươi lập tức bừng lên. Tình huống hiện tại, không sống tức chết, nhất định phải liều mạng một phen, lấy dạng này tốc độ, không cần đến một phút đồng hồ, ta sợ rằng liền bị cái này ác linh hoàn toàn khống chế. Tay phải run rẩy đã hoàn toàn không thể viết chữ, bất quá tốt tại ý thức của ta thanh tỉnh, còn có thể khống chế ác linh tinh hoa tiến hành viết. Ta đem ác linh tinh hoa biến thành ống hút hình dáng, như là bút máy đồng dạng, đem cổ tay ta chạy ra máu hút đi vào, sau đó tiếp tục viết cái kia phía trước không có viết xong quỷ văn. Đừng có lại mưu toan chống cự, ta trong thời gian ngắn như vậy liền có thể giác tỉnh, đây là thiên ý. Nào có cái gì thiên ý? Người ngu xuẩn, ngay cả thiên ý đều không hiểu ác linh cười khẳng khặc cái gì, phảng phất rất hưng phấn đồng dạng. Ta hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ cái gì thiên ý, ý thức đã biến thành có chút mơ hồ không rõ, cũng không biết là vì cái này ác linh giác tỉnh nguyên nhân, còn là bởi vì chính mình mất máu quá nhiều. Ta hung hăng cắn một cái đầu lưỡi, chỉ cảm thấy một ít đau đớn, thật giống như đầu lưỡi này đã không thuộc về ta đồng dạng. Có lẽ là xuyên thấu qua giám sát nhìn thấy ta ngay tại trong phòng giam tự mình hại mình, a giám ngục lại lần nữa đi tới ngoài cửa, ngươi đang làm gì? Mau dừng tay. Dừng tay. Nếu như ta dừng tay vậy thì đồng nghĩa với tự sát đồng dạng. Mặc dù ta bây giờ nhìn lại cũng giống như đang cắt mạch tự sát. Ta không có trả lời cảnh ngục lời nói, bởi vì miệng của ta cũng đã hoàn toàn không nghe sai khiến. Gặp ta không có trả lời, một ngục cảnh đem một cái bom khói ném vào, cái này cái bom khói tản ra là một loại thôi miên thể khí, dù cho ngừng thở, thôi miên thuốc cũng sẽ theo người làn da tiến vào trong thân thể. Ta vội vàng khống chế ác linh tinh hoa tại bên ngoài thân tạo thành một cái kín không kẽ hở vỏ, đem những khí thể này ngăn lại. Qua 2 giây, đứng ở ngoài cửa những cái kia giám ngục có lẽ cho rằng ta đã hôn mê, đem phòng cũ cửa mở ra, mà lúc này đây, ta bên trái thân thể ác linh tinh hoa lại không bị khống chế hóa thành từng cây xúc tu, giống như dao thoa rễ cây đồng dạng, hướng về cửa ra vào giám ngục đâm tới. Chương 444, bể nát quỷ văn. Chương 444, bể nát quỷ văn. Cái này ác linh chẳng những gần như khống chế thân thể của ta, vậy mà còn có thể khống chế thân thể ta một bộ phận ác linh tinh hoa. Nói chính xác, ta đột nhiên phát hiện, trừ ta cánh tay phải ác linh tinh hoa còn tại ta khống chế bên trong, thân thể những bộ vị khác ác linh tinh hoa đã hoàn toàn mất đi ta khống chế. Ta vội vàng khống chế cánh tay phải bên trên phần lớn ác linh tinh hoa đem cái kia ác linh khống chế cái kia một bộ phận chặn lại, thế nhưng vẫn cứ có mấy cây xuyên qua phòng ngự của ta, hướng về cửa ra vào đâm tới. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, bị đâm trúng người ngã trên mặt đất, bị còn lại hai người lôi đi ra. Phòng giam cửa bị trùng điệp đóng lại, ta không biết bị đánh trúng cái kia giám ngục tình huống thế nào, ta hiện tại cũng không có năng lực như vậy đi cố kỵ người khác, ta nhất định phải giành giật từng giây, ở trên người tất cả ác linh tinh hoa toàn bộ tại cái này ác linh khống chế phía trước, đem những này quỷ văn viết xong. Đây là ta cơ hội duy nhất. Ngươi biết đây là cái gì? Á ác linh phảng phất cũng không nhận ra ta viết những này quỷ văn, bất quá đây cũng là bình thường, dù sao phía trước Dương Lăng để do ta viết thời điểm, đối với cái này quỷ văn nội dung, ác linh tinh hoa trí tuệ bảo khố cũng không có làm ra phản ứng chút nào. Có lẽ cái này quỷ văn là Dương Lăng tự sáng tạo quỷ văn a, bất quá dạng này vừa vặn, cái này ác linh nhìn không ra cái này quỷ văn viết là cái gì, có lẽ liền sẽ không để ở trong lòng. Chỉ là, ý nghĩ này thoạt nhìn chỉ là ta lạc quan ý nghĩ. Ác linh tinh hoa hóa từng thanh dao nhỏ treo tại ta viết quỷ văn trên giường đơn, bên hai ta lại vang lên ác linh âm thanh. Mặc dù không biết ngươi viết đây là cái gì, bất quá, nhìn ngươi viết liều mạng như vậy, hẳn là đem cái này trở thành là đối phó lá bài tẩy của ta đi. Nếu như ta đem thứ này hủy đi, ngươi sẽ là cái dạng gì phản ứng đâu? Có phải là tất cả cao cấp ác linh đều là như thế ác thú vị, thích xem người dáng vẻ tuyệt vọng? Trung ương dạng này, gia hỏa này cũng là dạng này. Tại những cái kia dao nhỏ lấy xuống đến thời điểm, ta vội vàng khống chế ta có thể khống chế ác linh tinh hoa đem những này trượt xuống dao nhỏ cho chống chọi, chỉ để lại cái kia còn dính lấy ta máu ác linh tinh hoa vẫn cứ không ngừng viết quỷ văn. Nhanh, còn sót lại 3 chữ phủ. Trên đỉnh đầu truyền đến đinh đinh đương đương âm thanh, ta cùng cái kia ác linh khống chế ác linh tinh hoa lẫn nhau đấu sức, bất quá ta lại phát hiện, càng ngày càng nhiều nguyên bản ta có thể khống chế ác linh tinh hoa dần dần bị cái kia ác linh khống chế. Này lên kia xuống, một thanh ác linh tinh hoa hóa thành dao nhỏ xuyên qua phòng ngự của ta, đâm vào ga giường bên trong, đem trong giường đơn ở giữa vẽ ra một đường vết rách. Nguy hiểm thật, không có đem phía trên này quỷ văn bị phá. Tại quỷ văn phủ chú tại hoàn thành phía trước, quỷ văn bị hao tổn sẽ dẫn đến cái này toàn bộ quỷ văn phủ chú thất bại. Nhưng mà cái kia rơi xuống dao nhỏ chỉ là đại biểu cho bắt đầu, những ác linh tinh hoa vào lúc này cũng đều nhận lấy cái kia ác linh khống chế nhộn nhịp rơi xuống. Dầm dạp chẳng chỉ ác linh tinh hoa từ trước mắt ta mở rộng mà ra, quỷ văn ga giường lập tức liền nhiều ra đến không hết lỗ hổng. Viết đầy quỷ văn ga giường, nháy mắt hóa thành một đống vải rách, vỡ vụn tấm vải phi đầy trời đều là. Mắt trái của ta đã mất đi thị giác, mắt phải nhìn thấy thế giới cũng biến thành mơ hồ, bên hai truyền đến cái kia ác linh tiếng cười to. Thế nào? Thế nào? cảm giác tuyệt vọng thế nào? Từ bi ta, liền để ngươi tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, biểu đạt ra ngươi tâm tình lúc này a tới đi. Lớn tiếng thét lên, hoặc là phẫn nộ gào thét, ta nghĩ không quản ngươi phát ra cái dạng gì âm thanh, đều là sẽ nguyện ý nghe. Không có để ý hắn, bởi vì khóe miệng của ta đã nâng lên. Ác linh tiếng nói vừa ra, ta phát hiện ta lại có thể khống chế đến miệng cùng đầu lưỡi. Thật sự là ác thú vị cực độ, chỉ tiếc, chỉ sợ làm ngươi thất vọng, ta đã đem ta muốn biết đều viết xong. Những cái kia phiêu phủ giữa không trung bên trong tấm vải cũng không có rơi xuống, mà là vây quanh ta thần tốc xoay tròn lấy, như là một cái tấm vải gió lốc đồng dạng. Ác linh lúc này cũng phát hiện những này bay múa tấm vải, hắn khống chế ác linh tinh hoa muốn đem những này tấm vải xé tan nát, thế nhưng những này tấm vải lại tựa như vật sống đồng dạng, nhẹ nhàng linh hoạt tránh khỏi ác linh tinh hoa chặt đường, dán tại trên người ta. Một tầng lại một tầng, trong khoảnh khắc đem toàn thân của ta phong cực kỳ chặt chẽ. Ta có thể cảm nhận được cái kia ác linh khống chế thân thể của ta ngay tại kịch liệt dãy rủa, thế nhưng liền như là bị mạng nhện bao lấy tiểu trùng đồng dạng, những này dãy rủa chỉ là phí công. Từng sợi ấm áp từ những này tấm vải bên trong phát ra, du đậu toàn thân của ta, mỗi khi một lần có ấm áp từ toàn thân của ta trên dưới chạy xuôi một lần về sau, ta đều sẽ cảm thấy đối với chính mình thân thể nhiều thu được một phần quyền khống chế. Ác linh dãy rủa càng ngày càng yếu, cuối cùng kèm theo cái kia ác linh tại bên thai ta một tiếng không cam lòng tiếng gầm gừ, ta một lần nữa nắm giữ thân thể của mình quyền khống chế, mà những cái kia dán tại trên người ta tấm vải cũng đều rơi xuống. Mà ta phảng phất từ băng lãnh đáy nước trở lại mặt nước lại lần nữa được đến hô hấp đồng dạng, lại lần nữa thu được quyền khống chế thân thể. Ta xem như là biết lúc trước Dương Lăng bị vừa mới phá hư khế ước lúc cảm giác, thân thể gần như một điểm lực lượng đều không có còn lại, chỉ nghĩ muốn thật tốt ngủ một giấc. Lan đi. Một tiếng nổi giận tiếng giống vang lên, tại ta nhắm mắt lại rơi vào hôn mê phía trước, ta mơ hồ nhìn thấy Trịnh Thu Huyên mang theo Giang Minh Hàn Dư chạy vào. Từ hôn mê bên trong tỉnh lại, ta lần đầu tiên nhìn thấy nhưng là ngồi tại ta giường bệnh bên cạnh Nhã Kỳ, vành mắt nàng có chút phiếm hồng rõ ràng là khóc qua. Người đã tỉnh. Nhã Kỳ gặp ta tỉnh lại cao hứng nói, thế nhưng nước mắt vẫn là ngăn không được chảy ra. Ta nhẹ gật đầu, đưa tay đem vệt nước mắt trên mặt nàng lau khô. Cảm giác thế nào? Nhã Kỳ nắm lấy tay của ta hỏi. Ân. Ta suy nghĩ một chút, nhìn xem Nhã Kỳ cười nói, vẫn là như vậy trượt. Nhã Kỳ sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng sắc mặt lập tức đỏ lên một mảnh, hờn dỗi chừng ta một cái. Một bên vang lên một trận tiếng ho khan. Ta nhìn hướng cửa ra vào, gãi đầu một cái có chút ngượng ngùng nói, Giang Minh Hàn Dư, các ngươi cũng tới. Chúng ta có thể là đứng ở chỗ này một ngày. Hàn Dư trợn trắng mắt nói, chỉ là một ít người nhìn thấy bạn gái người xung quanh liền không lo được đâu. Nhã Kỳ là các ngươi mang tới. Ta hỏi. Giang Minh nhẹ gật đầu. Bác sĩ nói ngươi sẽ không hôn mê quá lâu, cho nên ta liền cho Lâm tiểu thư mang đến, ta cảm thấy ngươi tỉnh lại hẳn là sẽ rất hy vọng nhìn thấy nàng. Tốt, các ngươi cũng đã lâu không thấy, có cái gì muốn nói chậm rãi trò chuyện, chúng ta liền không làm kỳ đà cản mũi, chân quý hiện tại thời gian a. Nói xong, Giang Minh liền cùng Hàn Dư cùng nhau rời đi, còn thuận tay đóng cửa lại. Nguyên bản ta xế chiều hôm đó liền có thể ra viện, bất quá vẫn là vu vạ phòng bệnh này bên trong cùng Nhã Kỳ qua một đêm. Ngày thứ 20 giờ hơn, ta mới mang theo Nhã Kỳ đến đặc tập tổ tổng cục, để Nhã Kỳ đến đặc tập tổ một chuyến là Trịnh Thu Huyên mệnh lệnh. Có lẽ là vì Nhã Kỳ đã cùng linh đội từng có tiếp xúc nguyên nhân, cho nên mới không kiêng kỵ a đi tới cục trưởng văn phòng. Trịnh Thu Huyên con mắt nhìn chằm chằm ta, lại cũng không nói gì, nhìn ta có chút phía sau run rẩy. Qua nửa ngày, Trịnh Thu Huyên mới nói, Thần Dương, xin lỗi. Ta một mặt kinh ngạc nhìn nàng, nàng vậy mà lại cùng ta xin lỗi. Ta hoài nghi mình hiện tại có phải là còn tại trong ngục. Gặp ta một mặt kinh ngạc bộ dạng, Trịnh Thu Huyên nói, không cần cảm thấy kinh ngạc, trong phòng giam là ta không có an bài tốt, ta không nghĩ tới trên người ngươi ác linh khế ước lại nhanh như vậy phát tác, là lỗi của ta, ta tự nhiên sẽ xin lỗi. Không quan hệ. Vậy chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề, lần này ta để Lâm tiểu thư tới đây là có nguyên nhân. Chương 445, bị lừa rồi. Chương 445, bị lừa rồi. Nhã Kỳ sững sờ nhìn xem Trịnh Thu Huyên một mặt không hiểu biểu lộ. Đừng nói Nhã Kỳ, liền ta đều bị Trịnh Thu Huyên một câu nói kia nói sững sờ. Để Nhã Kỳ cùng ta cùng đi, chẳng lẽ không phải bởi vì nể tình ta cùng Nhã Kỳ tiểu biệt chi tình, cho nên để Nhã Kỳ bồi tiếp ta cùng đi. Ta vỗ một cái chán, trong lòng thầm mắng mình ngớ ngẩn. Đặc tập tổ cao tầng, lúc nào xử trí theo cảm tính qua. Ta nhìn xem Trịnh Thu Huyên, không biết nàng để Nhã Kỳ đến mục đích là cái gì, bất quá ta cảm giác có lẽ không phải là chuyện gì tốt. Trịnh Thu Huyên nhìn ta một cái nói, ngươi đi ra ngoài trước. Ta không có xê dịch, đối Trịnh Thu Huyên hỏi, có chuyện gì không thể làm mặt của ta nói sao? Trịnh Thu Huyên suy nghĩ một chút nói, cũng được, bất quá ngươi ở một bên chớ xen mồm. Tiếp lấy, Trịnh Thu Huyên quay đầu đối Nhã Kỳ nói, ta liền nói thẳng, ta muốn để ngươi gia nhập đặc tập tổ. Ngừng. Ta vội vàng đối Trịnh Thu Huyên nói, ngươi không điên a, Nhã Kỳ chỉ là một cái phổ thông nữ hài, ngươi để nàng tham gia đặc tập tổ. Trịnh Thu Huyên liếc ta một cái, ta không phải để ngươi đừng nói chuyện sao? Loại này sự tình ta có thể không nói sao? Nhã Kỳ cuối cùng thoát ly dị giới, ta hiện tại chỉ nghĩ muốn để nàng cuộc sống bình an, làm sao có thể để nàng tham gia đặc tập tổ đi đối phó những cái kia ác linh? Lâm Nhã Kỳ có hay không bình thường cũng không phải ngươi nói tính toán. Trịnh Thu Huyên liếc ta một cái nói, tại chúng ta đối nàng vào điều trị thời điểm, cũng đối với nàng tiến hành kiểm tra sức khỏe, nàng chẳng những có thể nhìn thấy ác linh, thậm chí có thể tại trong phạm vi nhất định cảm giác được ác linh tồn tại, thiên phú như vậy gần như không tồn tại. Đồng thời nàng còn nắm giữ toàn bộ quỷ văn, không đến đặc tập tổ đáng tiếc. Vậy liền đáng tiếc tốt, có thiên phú cũng không nhất định liền muốn vận dụng. Ta lôi kéo Nhã Kỳ tay hướng bên ngoài phòng làm việc đi đến, Nhã Kỳ, chúng ta đi. Nhã Kỳ lại không núp đích. Trong lòng ta hơi hồi hộp một chút, nhìn hướng Nhã Kỳ hỏi, ngươi sẽ không phải là muốn gia nhập đặc tập tổ a? Nhã Kỳ nhẹ gật đầu. Ta sờ lên Nhã Kỳ đầu, muốn nhìn xem nàng có phải là phát sốt, đem nào sốt mê man. Chính Thu Huyên lại trực tiếp đi tới, đem một tấm đa sơm chuẩn bị xong giấy chứng nhận đưa cho Nhã Kỳ nói, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Nhã Kỳ chính mình đáp ứng gia nhập đặc tập tổ, ta phản đối cũng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhã Kỳ đem cái kia giấy chứng nhận nhận vào tay. Chính Thu Huyên quay đầu nhìn hướng ta hỏi, xem như Lâm tiểu thư bạn trai, ngươi là tính toán đích thân mang nàng đâu? Vẫn là để ta khác lựa chọn người khác? Ta có thể trước đó nói rõ, mặc dù Lâm tiểu thư có thiên phú hơn người, bất quá đừng cho rằng ta sẽ cho nàng đặc thù đối đãi, để người khác một đối một đơn mang nàng. An toàn của nàng ta cũng không bảo đảm. Ta đích thân mang. Ta tức giận nói, để người khác mang theo Nhã Kỳ ta còn thực sự không yên tâm, cho dù là cấp thấp ác linh khống chế người, cái kia cường đại thể chất cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận, lúc trước ta tại những cái kia cấp thấp ác linh trong tay cũng chịu không ít đau khổ. Ta đối mặt mặc dù phần lớn là quỷ hồn loại hình đồ vật, những vật này nếu như nắm giữ quỷ văn, đối phó cũng không tính khó. Mà đối với người bình thường đến nói khó khăn nhất nắm giữ quỷ văn, Nhã Kỳ cũng đã toàn bộ nắm giữ, cho nên so với đi theo người khác bên cạnh, vẫn là đi theo ta tả hữu nàng càng thêm an toàn một chút. Bất quá làm ta đi ra tổng cục đại lâu về sau nghĩ lại, ta lại phát hiện ta bên trên Trịnh Thu Huyên làm. Bình thường đặc tập tổ thành viên là không thể tiếp xúc linh đội nhiệm vụ, nàng để Nhã Kỳ đi theo ta, đó không phải là nói muốn đem Nhã Kỳ trở thành là linh đội thành viên đến bồi dưỡng. Nếu như gia nhập linh đội, Nhã Kỳ về sau phải đối mặt có thể liền có phục hồn nhân cùng cương thi loại hình tồn tại, đây mới thực sự là nguy hiểm ra hỏa. Nhã Kỳ mới vừa gia nhập đặc tập tổ một tuần, ta cũng không có tiếp vào nhiệm vụ gì, dứt khoát liền mời Hàn Dư hỗ trợ dạy Nhã Kỳ một chút cách đấu kỹ xảo, dù sao cũng là nữ hài tử, so với nam nhân loại kia dựa vào lực lượng thủ thắng phương thức chiến đấu, vẫn là học tập kỹ xảo cách đấu càng thích hợp nàng. Nhã Kỳ thể chất rất bình thường, bất quá bằng vào thông minh của nàng, rất nhanh liền nắm giữ Hàn Dư dạy nàng kỹ xảo chiến đấu, dựa theo Hàn Dư lời nói, trải qua một tuần này huấn luyện, tân binh trình độ xem như là đã tới. Mặc dù thân thủ vẫn là sơ cấp, có thể là dạng này tốc độ tiến bộ, xác thực để Hàn Dư chật chật không dứt, nếu như mạc điểm điểm ở một bên, nhất định là con mắt trợn trừng lên. Một tuần sau, ta tiếp đến một cái nhiệm vụ mới. Không thể tránh khỏi, Nhã Kỳ cũng muốn cầu cùng ta cùng đi, mặc dù muốn để nàng tiếp tục cùng Hàn Dư học nhiều một đoạn thời gian, nhưng lại vẫn là không lay chuyển được nàng, chỉ có thể mang theo nàng cùng nhau đi tới Liên Hải thị tòa này ven biển thành thị. Hiện tại chính là mở biển thời kỳ, không ít ngư dân đều đã ra biển bắt cá, mặc dù mỗi năm đều sẽ có ngư dân táng thân trong biển, thế nhưng năm nay tình huống lại so ngày trước nghiêm trọng hơn. Đã có thể xác định chính là, hiện tại đã có 5 chiếc thuyền đánh cá mất đi liên hệ bản xứ đặc tập tổ người phụ trách nói với ta, liền tại 2 tuần phía trước, một chiếc về cảng thuyền đánh cá cứu giúp một cái mất tích thuyền bên trên ngư dân, cái kia ngư dân nói bọn họ là gặp U Linh thuyền, bị U Linh thuyền bên trên quỷ hồn cho đánh cướp. U Linh thuyền. Các nơi trên thế giới đều lưu truyền U Linh thuyền truyền thuyết, bất quá ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói U Linh thuyền đánh cướp. Người phụ trách nói tiếp, chúng ta vừa bắt đầu không tin, liền để người đi thuyền đi điều tra, trên đường đi thông qua điện thoại vệ tinh tiến hành thông tin, mà chúng ta lấy được thông tin chỉ có một đoạn này trò chuyện. Hắn nói xong, đưa tay tại trước mặt máy tính trên bàn phím ấn xuống một cái, máy tính bên trong lập tức vang lên một trận ồn ào âm thanh, đó là sóng biển gào thét, trong đó còn kèm theo một đám người thét lên âm thanh cùng tiếng súng. Có quỷ. Cứu một câu nói kia cũng chưa có nói hết liền im bặt mà dừng, ngay sau đó liền nghe đến vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Đi cái kia trên một con thuyền, có 2 vị tinh anh đội thành viên, kết quả một cái trở về đều không có người phụ trách một mặt bi thương nói, cho nên chúng ta mới không thể không liên hệ tổng cục. Các ngươi nhanh nhất bao lâu thời gian còn có thể an bài một chiếc thuyền? Ta đối người phụ trách hỏi. Chúng ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng thuyền. Tốt, an bài một chút trên thuyền cần thiết nhân viên công tác, ta ngược lại muốn xem cái này U Linh thuyền là cái gì. Không đợi chi viện, người phụ trách kia hỏi. Cái gì chi viện? Ta nhìn xem người phụ trách kia hỏi lại. Người phụ trách nhìn ta một cái cùng Nhã Kỳ, nếu mày, tổng cục sẽ không phải chỉ là phái 2 người các ngươi đến giúp đỡ à? Làm sao? Không đủ sao? Ta nhìn xem người phụ trách kia hỏi lại. Người phụ trách sờ lên cái mũi, ta không có ý tứ gì khác, chẳng qua là cảm thấy 2 vị có phải là quá trẻ tuổi một điểm. Ta hiện tại cũng có một loại đi theo Hắc Mạn Ba học tập lưu dâu ý nghĩ, lưu lại dâu sẽ để cho người lộ ra lão luyện một chút, không phải vậy luôn là các loại bị người hạ ý thức khinh thường. Nếu như ngươi cảm thấy ta tuổi trẻ, không có năng lực lời nói, vậy các ngươi liền tự mình giải quyết ta. Ta đứng dậy, đối Nhã Kỳ nói, chúng ta đi. Ta xem thường nhất loại này xem thường người tuổi trẻ người, thật giống như tuổi tác mới có thể đại biểu một người năng lực đồng dạng, hắn khinh thường ta còn lười hỗ trợ đâu. Chương 446, U Linh Thuyền. Chương 446, U Linh Thuyền. Gặp ta muốn mang Nhã Kỳ rời đi. Người phụ trách kia vội vàng ngăn tại trước mặt chúng ta. Chớ vội đi a, ta không có ý xem thường các ngươi. Người phụ trách giải thích nói, ta chỉ là. Ta đánh gãy người phụ trách lời nói, đem mấy chiếc kia mất tích thuyền đánh cá tư liệu đều cho ta. Người phụ trách vội vàng đem một văn kiện túi đưa cho ta, tất cả tài liệu tương quan đều ở bên trong. Ta hiện tại mang các ngươi đi bến cảng. Nơi đó thuyền đã chuẩn bị xong, gặp ta tiếp nhận văn kiện kia túi, người phụ trách liên tiếp đồng dạng đem muốn bàn giao một mạch nói xong, trên mặt còn có lưu một bộ lo lắng ta thật sẽ mang theo Nhã Kỳ rời đi bộ dáng. Ta nhẹ gật đầu, đi theo người phụ trách đi tới bến cảng. Bản xứ đặc tập tổ thuyền đã tại phía trước một lần kia điều tra bên trong biến mất tại biển rộng mênh mông bên trong, cho nên lần này chúng ta tiến về trong biển, ngồi chính là một chiếc thuê thuyền đánh cá, chỉ là hiện tại cái này thuyền đánh cá bên trong tất cả đều là đặc tập tổ người. Ta ngồi tại trong khoang thuyền, cùng Nhã Kỳ cùng một chỗ nhìn xem những cái kia mất tích thuyền đánh cá tư liệu. Đương nhiên, chỉnh lý tư liệu loại này sự tình cũng không phải là ta cường hạng, ta chỉ là nhớ kỹ những cái kia mất tích thuyền đánh cá bộ dạng mà thôi, hy vọng có thể phát hiện những này mất liên lạc thuyền. Thuyền đánh cá ở trên biển phiêu 3 ngày. Ngày nay một buổi sáng sớm, dồn dập tiếng đập cửa vang lên, Nhã Kỳ tại ta trong ngực trở mình, dùng chăn mền đem đầu trò che lại. Dù cho kinh lịch rất nhiều, nàng cái này ngủ nướng ma bệnh vẫn không có thay đổi đâu. Ta từ trên giường đứng dậy, mặc lên quần đi đến trước cửa, đem cửa phòng mở ra. Trưởng quan, chúng ta hình như phát hiện lũ linh thuyền đứng ở ngoài cửa đặc tập tổ thành viên nói với ta, hắn ánh mắt có chút kích động, lại có chút bối rối. Cùng U Linh thuyền trước giữ một khoảng cách, ta lập tức liền đến. Ta đối cái kia đặc tập tổ thành viên nói, đóng cửa lại, ta quay người đem chế phục mặc vào. Quần áo chỉnh tề về sau, Nhã Kỳ duỗi cái lưng mệt mỏi, từ trên giường ngồi xuống, vuốt mắt đối ta hỏi, phát hiện U Linh thuyền sao? Có khả năng a. Ta đối Nhã Kỳ nói, cũng có thể là trên biển sương mù lớn, đem bình thường thuyền đánh cá trở thành cái gọi là U Linh thuyền, ta trước đi nhìn xem. Chờ ta một chút, ta cũng đi. Nhã Kỳ nói xong đội vàng đem y phục mặc tốt, dùng nước rửa mặt phía sau, dùng da gân đem đầu tóc buộc thành đuôi ngựa. Cùng Hàn Dư vẫn luyện một đoạn thời gian, Nhã Kỳ đích thật là lão luyện rất nhiều. Ta cùng Nhã Kỳ cùng đi ra khỏi khoang thuyền, đi tới khoang điều khiển bên trong. Ngay tại lái thuyền đặc tập tổ thành viên tên là Già Lục, hắn đem kính viễn vọng đưa cho ta, chỉ vào nơi xa một cái tiểu hắc điểm nói, liền tại cái kia. Ta đem kính viễn vọng cầm lấy, hướng về kia tiểu hắc điểm phương hướng nhìn. Sáng sớm trên biển sương mù lớn, hơi nước trắng mịt mờ một mảnh, mơ hồ có thể nhìn thấy, nơi xa trên mặt biển đang có một chiếc thuyền, thân thuyền bên trên bò đầy tảo váy đới cùng vỏ sò loại sinh vật, thoạt nhìn giống như là mới từ đáy biển vớt đi ra đồng dạng. Thân thuyền nghiêng, phản phất tùy thời đều muốn lật đến ở trong biển đồng dạng, thế nhưng chiếc thuyền này lại hết lần này tới lần khác lấy dạng này tư thái ổn định hướng về chúng ta lái tới. Chiếc thuyền này bộ dạng, tựa như là cái kia mất tích thuyền đánh cá một trong a. Ta đem cái kia mấy tấm mất tích thuyền đánh cá bức ảnh từ trong túi móc ra, so với một cái, phát hiện cái này đích xác là cái kia mất tích thuyền đánh cá. Đột nhiên phịch một tiếng, chúng ta ngồi thuyền đánh cá đột nhiên chấn động một cái, ta vội vàng ôm lấy kém chút té ngã Nhã Kỳ, đối với ngay tại lái thuyền Già Lục hỏi, chuyện gì xảy ra? Thuyền không bị khống chế. Già Lục một mặt khẩn trương biểu lộ. Nguyên bản thuyền của chúng ta là vòng quanh nơi xa cái kia chiếc U Linh thuyền chạy, thế nhưng bây giờ tựa như mở đủ mã lực, hướng về nơi xa U Linh thuyền bay thẳng đi qua. Không phải không bị khống chế, các ngươi nhìn. Nhã Kỳ chỉ vào đầu thuyền phương hướng nói, chỉ thấy đầu thuyền bong tàu bị một cái mỏ neo thuyền câu lại, thuyền tiên neo bên trên vết rỉ loang lổ, một chỗ khác lại chính liền tại cái kia nơi xa U Linh thuyền bên trên. Nơi xa cái kia U Linh thuyền ít nhất cũng tại 5-6 trong biển bên ngoài, khoảng cách xa như vậy, dưới tình huống bình thường, nào có mỏ neo thuyền có thể ném tới. Ta cùng Nhã Kỳ vội vàng từ trong khoang thuyền chạy ra ngoài. Nhã Kỳ dùng tay sờ soạn một cái thuyền tiên eo, nói với ta, phía trên không có ác linh khí tức. So với hiện linh thủy, Nhã Kỳ đối ác linh cảm giác càng thêm nhạy cảm, nếu như nơi xa cái kia chiếc U Linh thuyền bên trên nếu là có ác linh tắc quái, Nhã Kỳ thông qua chạm đến thuyền này neo liền có thể cảm thụ được. Cũng chính là cái này nhạy cảm tiên phú, cho nên Trịnh Thu Huyên mới sẽ để Nhã Kỳ gia nhập đặc tập tổ đến. Không phải ác linh, chẳng lẽ nói chiếc thuyền kia bên trong thật sự có quỷ hồn? Ta trở lại khoang điều khiển, đem khoang điều khiển cửa mở ra, đối đang cố gắng muốn khống chế thuyền rời xa nơi xa U Linh thuyền Giả Lục nói, không cách nào khống chế vậy cũng chớ khống chế, để tất cả mọi người trốn vào trong khoang thuyền, nơi này chúng ta đến ứng phó. Không cần chúng ta hỗ trợ sao? Giả Lục hỏi. Ta lắc đầu. Đối diện trên thuyền không có ác linh, cũng liền không thuộc về bình thường đặc tập tổ thành viên phụ trách phạm vi. Giả Lục đội vàng mang theo những người khác cùng nhau vào trong khoang thuyền, đúng lúc này lại là một tiếng vang thật lớn, từ một phương hướng khác, lại có một cái vết dỉ loang lổ mỏ neo thuyền bay tới, đính tại một bên bong tàu bên trên. Ta vội vàng cầm kính viễn vọng hướng về thứ hai chỗ nhìn, đã thấy đến mặt khác một chiếc U Linh thuyền. Cái này thứ hai chiếc U Linh thuyền đuôi thuyền toàn bộ đều không thấy, giống như là bị thứ gì cho xé rách đồng dạng, thế nhưng cái kia không có đuôi thuyền thân thuyền lại quỷ dị cũng không có chìm vào đến trong biển. Hai cây mỏ neo thuyền đều đính tại bong tàu bên trên, lại hướng về phương hướng khác nhau kéo đi. Bong tàu phát ra để người ghê răng kéo kẹt âm thanh, phản phất tùy thời đều muốn bị đập vỡ vụn đồng dạng. Ta vội vàng bắt lấy trước mặt căn này mỏ neo thuyền, dùng sức vừa nhấc, đem thuyền này neo từ bong tàu bên trên mang ra ngoài. Cẩn thận bên phải, Nhã Kỳ nhắc nhở nói ta. Ta quay đầu nhìn, chỉ thấy lại có một cái mỏ neo thuyền từ đằng xa đánh tới, bất quá lần này, thuyền này neo mục tiêu rõ ràng không phải thân thuyền bong tàu, mà là đầu của ta. Nhuộm đầy dị sắc mỏ neo thuyền giống như ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng hướng đầu của ta đập tới, phản phất muốn đem đầu của ta tập trung. Ta dùng sức vung tay lên, đem trong tay mỏ neo thuyền đón cái kia bay tới cái thứ ba mỏ neo thuyền ném đi, phình một tiếng. Giữa không trung bên trong tia lửa tung tóe, cái thứ ba mỏ neo thuyền bị đánh rơi đến trong nước biển. Lúc này, nơi đuôi thuyền liên tiếp truyền đến hai tiếng nổ mạnh, thân thuyền đột nhiên dừng ở trên mặt biển, thân thuyền đung đưa kịch liệt, hiển nhiên đuôi thuyền cũng bị U Linh thuyền tập kích. Này chỗ nào là cái gì U Linh thuyền, rõ ràng chính là U Linh thuyền đội. Ta vội vàng đem câu lại đầu thuyền bong tàu cuối cùng một cái mỏ neo thuyền từ thân thuyền bên trên rút ra, sau đó hướng về đuôi thuyền chạy đi, vung tay lên, nộ diệm vô căn cứ sinh ra, đem câu lại đuôi thuyền hai cây mỏ neo thuyền phía sau xích sắt đều cho hòa tan. Ta đứng tại khoang điều khiển trên đỉnh, nhìn thấy đuôi thuyền xuất hiện không hề chỉ là hai chiếc U Linh thuyền, mà là ba chiếc, chỉ là cái kia thứ ba chiếc thuyền thoạt nhìn lại cũng không là hiện đại kim loại thân thuyền, mà là toàn thân từ gỗ chế thành, thoạt nhìn có chút niên đại. Năm chiếc mất tích thuyền đánh cá, còn có cái kia chiếc bằng gỗ U Linh thuyền, xem ra tất cả U Linh thuyền đều đã góp đủ nha. Trong lòng ta nghĩ như vậy, bất quá rất nhanh ta liền kịp phản ứng, mất tích thuyền, trừ mấy chiếc kia U Linh thuyền bên ngoài, không phải còn có lẽ có một chiếc đặc tập tổ thuyền sao? Ta vội vàng hướng về xung quanh nhìn, nhưng căn bản không nhìn thấy cái kia thứ 6 chiếc thuyền cái bóng. Lúc này, ta nghe đến Nhã Kỳ hô, còn có một chiếc tại thuyền bên trái. Ta hướng về thuyền bên trái nhìn, trên biển cũng không có thuyền vết tích, thế nhưng cái kia nước biển lại hướng về hai bên tách ra. Theo phịch một tiếng tiếng vang, ta dưới chân thuyền đánh cá kịch liệt đung đưa phảng phất muốn lật qua đồng dạng, mà tại lúc này, ta cái kia thứ 6 chiếc thuyền cũng giải trừ thị giác cận tính trạng thái, hiện ra ở trong mắt của ta. Thuyền bong tàu bên trên, thân thể tàn khuyết không đầy đủ thì đang lườm đó là máu con mắt nhìn chằm chằm ta. Chương 447, va chạm. Chương 447, va chạm. Thân thuyền bị đụng vào địa phương xuất hiện một cái rõ ràng lõm. Nhưng đặc tập tổ trên thuyền mặc dù có rất nhiều chưa công khai tiên tiến máy móc, thế nhưng dù sao không phải dùng để cứng đối cứng thuyền, cái này va chạm phía dưới hẳn là để đặc tập tổ thuyền ẩn hình hệ thống ra trục trặc, cho nên mới hiện hình. Trên thuyền những cái kia hoạt thi lúc này từng cái vọt lên cao hơn 2 mét, trực tiếp nhảy tới ta ngồi thuyền đánh cá bên trên. Những người này mặc dù gương mặt đã sưng tấy hư thối thấy không rõ bộ dáng, thế nhưng từ trên người bọn họ đặc tập tổ chế phục đến xem, hẳn là đặc tập tổ thành viên. Nhã Kỳ, mau tránh đến khoang điều khiển, nhìn xem những này nhảy lên thuyền hoạt thi, ta vội vàng đối Nhã Kỳ hô. Nàng dù sao chỉ là trải qua một tuần huấn luyện, đối phó sơ cấp ác linh hiện tại cũng treo, chớ nói chi là đối phó những này hoạt thi. Nhã Kỳ vội vàng đem sau lưng khoang điều khiển cửa mở ra, chạy đi vào, tại nàng muốn đem cửa khoang kia đóng lại thời điểm, mấy cái hoạt thi lại hướng về nàng nào tới. Phình một tiếng, xông lên phía trước nhất cái kia hoạt thi trùng điệp đâm vào khoang điều khiển cửa khoang bên trên, lực lượng khổng lồ đem muốn đóng cửa lại Nhã Kỳ đụng một cái lảo đảo. Những mấy cái hoạt thi lúc này xông vào đến cái kia khoang điều khiển bên trong. Ta vội vàng từ khoang điều khiển đỉnh nhảy xuống, trên thân quanh quần nộ diệm đem một cái còn chưa kịp chạy vào khoang điều khiển bên trong hoạt thi đốt thành cho bụi, ngay sau đó nộ diệm tại ta cùng mặt khác hoạt thi ở giữa tạo thành một mặt tường lửa. Ngăn cách những hoạt thi, ta vội vàng quay đầu nhìn hướng khoang điều khiển bên trong. Chỉ thấy Nhã Kỳ tại nhìn thấy những này ác linh xông tới về sau, liền vô ý thức núp ở nơi hẻo lánh bên trong, có chút hốt hoảng từ hông mang bên trong lấy ra một bình diệt linh thủy hướng về một cái hoạt thi trên mặt ném đi. Mặc dù diệt linh thủy đối với hoạt thi tác dụng không lớn, thế nhưng cái kia tính ăn mòn nhưng như cũng hữu hiệu. Nhã Kỳ thừa dịp cái kia hoạt thi hai mắt bị hủy, vội vàng từ cái kia hoạt thi dưới nách chui tới. Ta vội vàng chạy tới, đem Nhã Kỳ kéo, nộ diệm hướng về xung quanh xung kích, đem những này hoạt thi toàn bộ đốt cháy không còn. Liên tại ta thở dài một hơi thời điểm, thuyền đánh cá một bên vang lên lần nữa va chạm kịch liệt âm thanh, thân thuyền chấn động kịch liệt, suýt nữa không có lật đổ đi qua. Ta hướng về ngoài cửa sổ nhìn, đã thấy những cái kia u linh thuyền đều bằng tốc độ kinh người hướng ta vị trí chiếc này thuyền đánh cá đánh tới. Vừa rồi cái kia một cái chính là cái kia không có đuôi thuyền đánh cá va chạm tạo thành. Chiếc này thuyền đánh cá cũng không phải cái gì thiết giáp chiến hạm, chỗ nào có thể chịu đựng lấy liên tiếp va chạm, nếu như lại bị va chạm bên dưới, dù cho không vượt qua đi, sợ rằng cũng phải bị đụng sót. Ta để Nhã Kỳ trốn tại cái này khoang điều khiển bên trong, sau đó từ trong khoang thuyền đi ra, đem cửa khoang đóng lại. Vừa đi ra khoang điều khiển, cái kia chiếc không có đuôi trên thuyền biến thành hoạt thi thuyền viên liền nhảy tới bong tàu bên trên, loại này hoạt thi ta hiện tại không hề để ở trong lòng, nộ diện một đốt là được rồi. Ta để ý, là cái kia chiếc ở phía xa phảng phất từ xuất hiện thời điểm, liền không có di động qua mảy may thuyền gỗ. Cái kia chiếc thuyền gỗ hẳn là ban đầu u linh thuyền, mặc vào có lẽ sẽ có phục hồn nhân. Ta chỗ đối phó qua phục hồn nhân không nhiều, tính đến phía trước tại cái kia châu phong cổ động bên trong cùng Đỗ Lan bọn họ hợp tác đối phó cái kia không biết sống bao lâu lão quái ở bên trong, cũng bất quá chỉ có hai người mà thôi. Mà hai cái này phục hồn nhân thực lực đều mang đến cho ta rung động thật lớn, bây giờ tại trên mặt biển, muốn đối mặt một cái nắm trong tay sẽ không chìm nghỉm u linh thuyền phục hồn nhân, địa thế bên trên chúng ta liền ở vào thế yếu. Đem leo lên thuyền những này hoạt thi đốt rủi về sau, ta chuyên công cầm đầu nhảy tới đối diện đánh tới lại một chiếc u linh thuyền bên trên. Trên thuyền những cái kia hoạt thi nhìn thấy có người sống chính mình đưa tới cửa, từng cái kêu to đánh tới. Thật sự là một đám nhiệt tình ra hỏa, cũng để cho ta dùng ta nhiệt tình vừa đi vừa về nên một cái các ngươi à. Nộ diệm phun trào, những này vọt tới hoạt thi đều đụng đầu vào hỏa diễm phía trên, hóa thành cho tàn. Ta vội vàng xông qua đầu này hỏa diễm đường đi, đánh nát khoang điều khiển cửa sổ kính, nhảy vào. Khoang điều khiển bên trong không có người, ta mãnh liệt chuyển tàu đà, nhưng lại cảm thấy thuyền kia đà không lưu loát, hoặc là nói, thật giống như có một cỗ lực lượng khống chế bánh lái, cùng ta đối kháng đồng dạng. Ta đột nhiên cắn răng, vẫn đủ khí lực vặn mẹo bánh lái, đem chiếc thuyền này chạy phương hướng sửa phía bên phải bên cạnh di động. Trên thuyền ngốc lâu như vậy, đối thuyền đơn giản thao tác ta vẫn là biết chút. Mắt thấy hai chiếc thuyền liền muốn đụng vào nhau, u linh thuyền tại ta khống chế phía dưới đầu thuyền hơi nghiêng về một bên, thế nhưng hai chiếc thuyền ở giữa khoảng cách dù sao quá gần. Phanh! Bên cạnh u linh thuyền đột nhiên run lên, đứng tại trong khoang thuyền ta kém chút không có té lăn trên đất, hai chiếc thuyền đụng vào nhau, bất quá tốt tại đầu thuyền giao thoa ra, chỉ là thân thuyền dính chặt vào nhau, theo cái kia tiếng cọ sát chói tai, kia lửa tung tóe. Mặc dù cái kia thuyền đánh cá bên trên xì sơn đã đoạn bị cạo mất, bất quá dù sao cũng so đụng ngã lăn hiếu thắng. Ta nhìn xem còn lại ba chiếc phóng tới thuyền đánh cá u linh thuyền, chuyển động bánh lái khống chế chiếc này u linh thuyền hướng về một những chiếc u linh thuyền đụng tới. Chỉ là trên biển chạy thuyền dù sao không giống với trên lục địa chạy ô tô, ta lái xe thuyền trình độ 4 là thuộc về tam lưu, thuyền này bản thân lại hình như có ý chí của mình đồng dạng đối với ta làm, để ta tư thế chiếc này u linh thuyền giống như là uống rượu say đồng dạng, trên mặt biển đi S hình lộ tuyến. Ta nhìn chằm chằm ta mục tiêu, hai tay nắm chặt bánh lái, cố gắng khống chế phương hướng. Phình một tiếng, hai chiếc thuyền va chạm tại một chỗ, cái kia nguyên bản thân thuyền liền trên phạm vi lớn nghiêng u linh thuyền, ở ta nơi này một lần va chạm phía dưới, trực tiếp lật lại, bất quá dù vậy, cái kia chiếc u linh thuyền lại không chút nào dừng lại ý tứ, vẫn như cũ tốc độ không giảm hướng về thuyền đánh cá va chạm đi qua. Cái này u linh thuyền quả nhiên không thể dùng lẽ thường đến tưởng tượng. Ta còn muốn lái thuyền ngăn cản đã không kịp. Theo một tiếng vang thật lớn, u linh thuyền hung hăng đâm vào thuyền đánh cá bên trên, vừa vặn lúc này còn có một trận sóng lớn đánh tới, thuyền đánh cá trên phạm vi lớn nghĩ đến khác một bên nghiêng, mắt thấy là phải lật thuyền, ta vội vàng khống chế ác linh tinh hoa từ khoang điều khiển cái kia bể nát thủy tinh bên trong đưa ra ngoài, như là mỏ neo thuyền đồng dạng, đem chiếc thuyền kia bên cạnh hàng rào câu lại. Thuyền trọng lượng kém chút đem ta từ thuyền này trong khoang thuyền kéo đi ra, ta vội vàng ngồi xổm xuống, dùng sau lưng chống đỡ vách tường. Chỉ bằng vào ta lực lượng, cho dù là tăng thêm ác linh tinh hoa tăng thêm, muốn níu lại một chiếc trên mặt biển bị lật tung thuyền đánh cá cũng là không có khả năng, nhưng ta cũng không phải là dùng man lực đi kéo. Trên người ta phần lớn ác linh tinh hoa đem thân thể của ta cố định tại chiếc này u linh thuyền bên trong, dựa vào ác linh tinh hoa cái kia không thể phá vỡ tính chất đem cái này hai chiếc thuyền cố định tại cùng một chỗ. Luận lớn nhỏ, chiếc này u linh thuyền muốn so ta ngồi thuyền đánh cá còn lớn, dựa vào chiếc này u linh thuyền trọng lượng, đem thuyền đánh cá níu lại là dư xài. Chỉ là bị ta ác linh tinh hoa câu lại thuyền đánh cá hàng rào lại không cách nào tiếp nhận loại này trọng lượng, tại thuyền đánh cá trọng lực phía dưới, cái kia hàng rào bắt đầu biến hình cong. Ba một cái, hàng rào gãy thành hai đoạn. Chương 448, chấp nhận thuyền. Chương 448, chấp nhận thuyền. Hàng rào cắt ra, mất đi ác linh tinh hoa dẫn dắt thuyền đánh cá tiếp tục hướng về một bên nghiêng. Ta vội vàng khống chế ác linh tinh hoa phía trước phân vài luồng câu lại một bên thân thuyền, một cái tay khác bắt lấy bánh lái, dùng sức chuyển động. Dùng u linh thuyền kéo theo, đem thuyền đánh cá lại cho kéo lại. Nhắc tới mặc dù trên bản chất cái này u linh thuyền cũng là một chiếc thuyền đánh cá, thế nhưng biến thành u linh thuyền phía sau bất luận là tốc độ vẫn là mã lực, đều ít nhất đạt tới quân dụng chiến hạm cấp bậc. Ta vừa vặn đem thuyền đánh cá kéo lại, liền thấy còn lại hai chiếc u linh thuyền một trước một sau hướng về thuyền đánh cá bên trái đụng tới. Một chiếc u linh thuyền đều kém chút cho thuyền đánh cá đụng đổ, nếu như bị cái này hai chiếc u linh thuyền liên tiếp đụng vào, vậy coi như là thần tiên cũng không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Cái kia hai chiếc u linh thuyền tại thuyền đánh cá khác một bên, muốn khống chế chiếc này u linh thuyền tại thuyền đánh cá bị đụng vào phía trước đi vòng qua ngăn lại cái kia hai chiếc u linh thuyền tuyệt đối là không kịp. Ta điều khiển chiếc này u linh thuyền hướng về thuyền đánh cá chạy đi, tại khoảng cách thuyền đánh cá còn cách một đoạn thời điểm, ta đột nhiên chuyển động bánh lái, mặc dù muốn tận lực tránh cho hai chiếc thuyền đụng vào nhau, thế nhưng ta khống chế u linh thuyền đầu thuyền, vẫn là đụng phải thuyền đánh cá thân thuyền. Tại ta lái xe bên dưới, u linh thuyền dùng thân thuyền dựa thật sát vào cái kia thuyền đánh cá bên cạnh. Chỉ nghe liên tục hai tiếng nổ mạnh, cái kia hai chiếc u linh thuyền cũng cùng thuyền đánh cá đụng vào nhau, cho dù là tại cái này u linh thuyền bên trong, ta đều có thể cảm thấy cái kia mãnh liệt va chạm mang tới rung động. Ta từ phòng điều khiển nhảy ra ngoài, bắt lấy trên thuyền mỏ neo thuyền, tay hất lên, dùng mỏ neo thuyền phía sau xiềng xích đem hai chiếc thuyền biên giới hàng rào cho trói cùng một chỗ, phòng ngừa chiếc này u linh thuyền tại không bị khống chế dưới tình huống rời đi, dù sao ta còn không biết làm sao ngừng thuyền đâu. Cố định lại hai chiếc thuyền về sau, ta từ u linh thuyền bên trên nhảy tới thuyền đánh cá bên trên. Không tốt, khoang thuyền dỉ nước. Cửa khoang thuyền đánh, toàn thân nước đấm giả lục cùng những người khác từ bên trong chạy ra. Ta mặc dù không có vào khoang thuyền, bất quá từ những người này cái kia ướt sũng đồng dạng bộ dáng có thể thấy được khoang thuyền bị xô ra động tuyệt đối không nhỏ. Chiếc này thuyền đánh cá sợ rằng đã không thể mớn. Những này là thứ quỷ gì? Từ trong khoang thuyền chạy ra giả lục đám người, nhìn thấy bong tàu bên trên đám kia thân thể tàn khuyết không đầy đủ mặt thi không khỏi la hoảng lên. Không có thời gian giải thích, nhanh nhảy lên cái kia chiếc u linh thuyền, chiếc này thuyền đánh cá không thể mớn. Ta đối giả lục bọn họ nói, bên trên u linh thuyền. Giả lục bọn họ nhìn ta một cái, lại nhìn một chút những cái kia mặt thi. Hiển nhiên là lo lắng nhảy lên u linh thuyền về sau sẽ gặp phải càng nhiều loại này đồ chơi. Cái kia chiếc u linh thuyền đã an toàn, nhanh đi. Ta đối với giả lục bọn họ nói, lần này nhảy lên hoạt thi quá nhiều, trên người bọn họ màu đen thi khí đã bắt đầu tràn ngập ra. Sợ cái gì? Chúng ta nhảy. Giả lục cắn răng một cái, quay người dẫn đầu nhảy tới u linh thuyền bên trên. Ta một cái kéo rơi khoang điều khiển cửa khoang, đem cửa khoang hướng về kia chút đánh tới hoạt thi bung đi. Cửa khoang đem mấy cái nhất đến gần hoạt thi chặn ngang chặt đứt. Thế nhưng dù cho mất đi chân, những này hoạt thi vẫn như cũ dùng hai tay thần tốc hướng về bên này bỏ tới, ruột ở phía sau kéo đến rất dài, để bong tàu đều nhuộm thành một tầng màu đỏ. Ta vội vàng chạy đến nhã kỳ bên cạnh, đem nàng ôm lấy, vừa mới chuẩn bị lao ra khoang điều khiển, lại phát hiện màu đen thi khí đã đem khoang điều khiển cửa chặn lại. Ta vội vàng xoay người nhảy dựng, đem khoang điều khiển thủy tinh đụng nát, từ khoang điều khiển một chỗ khác nhảy ra ngoài, ôm nhã kỳ cùng nhau nhảy tới cái kia chiếc u linh thuyền bên trên. Thu xếp tốt đại gia về sau, ta dùng nộ diệm đem trói lại hai chiếc thuyền xích sắt cắt kim loại, sau đó lại lần nhảy tới thuyền đánh cá bên trên. Tại đối phó cái kia chiếc bằng gỗ u linh thuyền phía trước, ta cần trước đem chiếc này thuyền đánh cá bên trên hoạt thi trước giải quyết. Nộ diệm hướng về bốn phía quyết tán, nháy mắt đem thuyền đánh cá biến thành một chiếc thuyền lửa, thi thể bị đốt cháy mùi thối sang thị, khói đen trùng điên. Tại đem chiếc thuyền này triệt để dẫn đốt về sau, ta mới nhảy về tới u linh thuyền bên trên. Ta nhìn thoáng qua cái kia thuyền gỗ phương hướng, chỉ thấy thuyền gỗ như cũ dừng ở chỗ đó, cũng không có tới ý tứ, cũng không có chạy trốn dấu hiệu, thật giống như nơi này phát sinh tất cả cùng nó đều không có quan hệ đồng dạng. Bất quá tất nhiên là cùng những này u linh thuyền cùng nhau xuất hiện, nói cái kia thuyền gỗ cùng những thuyền này không có quan hệ ta nhưng không tin. Những này nguyên bản đều là bình thường thuyền đánh cá, không có lý do đột nhiên người trên thuyền đều biến thành hoạt thi, mà cái này đầu nguồn hẳn là cái kia thuyền gỗ. Ta đi vào khoang điều khiển bên trong, để giả lục chỉ đạo ta đem thuyền lái về phía cái kia chiếc thuyền gỗ. Mặc dù ta cũng muốn để giả lục trực tiếp khống chế chiếc thuyền này, bất quá cái này khoang điều khiển bên trong bánh lái cùng rất nhiều cần điều khiển đã bắt đầu reset, người bình thường là không có đầy đủ khí lực, liền ta khống chế lại đều tốn sức, đừng nói để giả lục bọn họ đến thao tác. Bất quá lần này, U Linh thuyền cũng không có cùng ta đối nghịch, phản phất chiếc này U Linh thuyền cũng muốn lái về phía cái kia thuyền gỗ đồng dạng. Tất cả mọi người đến trong khoang thuyền, Nhã Kỳ, ngươi chuẩn bị một chút phòng ngừa quỷ hồn xâm lấn quỷ văn phù chú dán tại trong khoang thuyền. Ta đối Nhã Kỳ nói. Nhã Kỳ lại lắc đầu, không cần, chiếc thuyền kia bên trên không có ác linh, không có hoạt thi, cũng không có quỷ hồn, có chỉ là chấp niệm, một cỗ cường đại chấp niệm. Lại là chấp niệm. Ta vuốt vuốt huyệt thái dương. Chấp niệm loại này đồ vật, ta phía trước tại triều nội 81 hiệu có thể là ăn đủ rồi đau khổ, nếu như không phải tối hậu quan đầu Trịnh Thu Uyên chờ đúng thời cơ tự thân lên trận, chỉ sợ ta cũng muốn chết. Tốt tại phía trước Trịnh Thu Uyên cho ta mượn chiếc nhẫn kia ta còn mang theo trên tay, dù cho không nhìn thấy chấp niệm, nhưng lại có thể cảm giác được. Thần Dương, ta đi chung với ngươi a. Nhã Kỳ nói với ta, ta có thể thấy được. Không được. Ta quả quyết cự tuyệt. Vậy quá nguy hiểm, phía trước tại triều nội 81 hiệu, Nhã Kỳ dựa vào nàng nhị trùng thân xông vào cái kia nhà ma bên trong, nhưng vẫn là nhận đến chấp niệm công kích, để nhị trùng thân biến mất. Hiện tại Nhã Kỳ không có nhị trùng thân, nếu như nàng nhận lấy trên thuyền chấp niệm công kích, vậy coi như thật sẽ chết. Có thể là không có khả năng là. Ta tính toán Nhã Kỳ lời nói. Nhã Kỳ cắn môi dưới, bộ dáng thoạt nhìn có chút đáng thương. Ta vuốt ve mặt của nàng nói, Nhã Kỳ, không phải ta không cho ngươi đi, mà là chiếc thuyền này cần ngươi, chứ ngươi ở ngoài trên thuyền không ai có thể nhìn thấy chấp niệm. Nếu như ngươi cùng ta đều lên cái kia chiếc u linh thuyền, như vậy người trên thuyền người nào có thể bảo vệ? Thần Dương, ngươi liền biết lừa gạt ta. Nhã Kỳ chừng ta nói, chiếc thuyền này chỉ có ngươi có thể lái xe, nếu quả thật có cái gì nguy hiểm, ta liền tính có thể nhìn thấy, chẳng lẽ để đại gia nhảy thuyền sao? Ta gãi gãi đầu cười cười xấu hổ, muốn lừa gạt nàng đích xác là không dễ dàng a bất quá. Nhã Kỳ nhìn ta nói, ta lại ở chỗ này chờ ngươi, sẽ một mực chờ ngươi, mãi đến ngươi trở về. Ta nhẹ nhàng tại trên cái miệng của nàng hôn một cái, ta sẽ bình an trở về, cam đoan với ngươi. Ta nhìn thoáng qua cái kia thuyền gỗ phương hướng, bây giờ cách cái kia chiếc thuyền gỗ còn có 200-300 mét khoảng cách, thế nhưng ta đã có thể cảm nhận được cái kia trên thuyền gỗ truyền đến cường đại chấp niệm, nếu như tại tiếp cận lời nói, liền sẽ để chiếc thuyền này tiến vào cái kia thuyền gỗ chấp niệm phạm vi công kích. Ta đi vào khoang điều khiển bên trong, tại giả lục chỉ đạo bên dưới đem thuyền dừng lại, sau đó dùng một cái côn sắt đem cần điều khiển đứng ở làm xong tất cả những thứ này về sau, ta để người đem trên thuyền một chiếc nhỏ chạy trốn thuyền thả tới trong biển, một mình ngồi cái này chạy trốn thuyền hướng về kia thuyền gỗ chạy đi. Chương 449, cổ thuyền. Chương 449, cổ thuyền. Biển cả biến ảo vô thường, cho dù là gió êm sóng lặng thời gian, sóng biển cũng là chưa từng gián đoạn. Thế nhưng tại cái kia bằng gỗ u linh thuyền xung quanh khu vực mặt biển lại dị thường bình tĩnh, yên tĩnh như hồ nước, giống như một mặt xanh thẳm tấm gương. Liền ta ngồi chạy trốn thuyền tiến vào phiến khu vực này thời điểm, mặt biển cũng không thấy có bất kỳ gợn sóng. Chiếc thuyền này rất lớn, xung quanh quần sương mù xám xịt, bằng gỗ thân thuyền nhiều ra tổn hại, không ít địa phương gỗ đều đã hư thối thành động. Thế nhưng nước biển cũng không có theo cái kia động rót vào đi vào. Ta có thể xuyên thấu qua những cái kia động nhìn thấy, tại cái này trong khoang thuyền để đó một chút to to nhỏ nhỏ dương, những này dương đều đã bị mở ra, thế nhưng bên trong nhưng đều là trống không. Hẳn là một chiếc cổ đại thuyền hàng á, trong lòng ta thầm nghĩ. Đến chiếc này u linh thuyền bên cạnh, ta lại vẫn cứ không có cảm giác được có bất kỳ nguy hiểm, thật giống như đây chỉ là một chiếc lại so với bình thường còn bình thường hơn thuyền đồng dạng. Ta quay đầu nhìn thoáng qua thuyền đánh cá phương hướng, hít sâu một hơi nhảy tới chiếc này cổ thuyền thượng mặt. Muốn đối phó trên thuyền này chấp niệm nói khó không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản. Trên thuyền thi hài nhiều như thế, thuyền này bên trong chấp niệm hẳn là một trong số đó thi hài phát ra, chỉ cần tìm được bộ kia phát ra chấp niệm thi hài, đem ta phía trước chuẩn bị xong quỷ văn phụ chú dán đi lên, là có thể giải quyết vấn đề. Chỉ là trên chiếc thuyền này thi hài giống như cũng không ít. Ta quét mắt một cái bong tàu, chỉ thấy cổ thuyền thượng cột buồm hầu hết đã đứt rời, chỉ có một cái là đứng thẳng, cột buồm phía trên treo 7-8 cái tay chân bị trói chặt khô lâu. Nghe nói thời Trung Cổ quốc gia phương Tây đối phó hải tặc thời điểm, thích đem hải tặc thi thể treo lên, bất quá hình như cổ đại Hoa Hạ cũng không có thói quen như vậy, cũng không biết những này bị treo ở cột buồm bên trên là ai, hy vọng cái kia chấp niệm không phải bọn giá hỏa này lưu lại. Chết đột một người lưu lại chấp niệm thường thường mang theo lệ khí, muốn so chết bệnh hoặc là chết già người chấp niệm càng thêm cường đại. Ta không có vội vã đem quỷ văn phủ chú trực tiếp dán tại những này bị treo thi hài trên đầu, để tránh dán sai đả thảo kinh xà. Hiện tại ta không có cảm thấy nguy hiểm, thế nhưng không hề đại biểu chiếc thuyền này chính là một cái vô hại cổ thuyền, nếu như đem quỷ văn phủ chú dán sai người, để vậy chân chính có chấp niệm hải cốt phát giác được lời nói, vậy cái này trên thuyền chấp niệm tất nhiên sẽ đối ta phát động tập kích. Ta tại cái này bong tàu bên trên đi một vòng, không có phát hiện bất kỳ vật gì, ta tiếp lấy đi vào khoang thuyền bên trong. Khoang thuyền cửa hư thối đến bị ta nhẹ nhàng đẩy liền hóa thành đầy đất gỗ vụn, một cỗ ẩm ướt mốc meo mùi hôi mùi từ trong khoang thuyền tuôn ra. Ta nghiêng người sang để gió biển đem cái mùi này thổi tan về sau, mới đi vào thuyền này trong khoang thuyền. Trong khoang thuyền đen kịt một màu, ta đưa điện thoại đèn flash mở ra tiến hành chiếu sáng. Giang giác. Dưới chân đã sớm mục nát cầu thang đột nhiên phát ra một tiếng vang dọn, thân thể ta nghiêng một cái, toàn bộ chân lún xuống dưới. Thuyền này bên trong cầu thang đều là gỗ chế tạo, thời gian dài như vậy cũng sớm đã hỏng nát rồi. Ta cúi đầu nhìn thoáng qua, đem chân từ giẫm nát cầu thang bên trong rút ra. Trong khoang thuyền, thi thể ngổn ngang lộn xộn tràn đầy không hoàn chỉnh thi hải, trong đó một cô thi thể đưa tới chú ý của ta. Đó là một bộ quần rút vào góc tường hải cốt, mặc dù trên thân cắm vào vài cái dao nhỏ, thế nhưng hai tay lại ôm thật chặt một cái bọc tại vải rách bên trong nho nhỏ thi hải. Ta không phải nhân viên nghiệp thi, không cách nào từ một cái xương đến phân biệt người này giới tính. Nhưng ta tại nhìn đến cái này thi hài một khắc phảng phất nhìn thấy lúc trước trên chiếc thuyền này người bị tập kích, một người ôm chính mình hài tử, trốn tại trong góc tường, dùng thân thể của mình xem như trong ngực hài nhi khi thịt, thà rằng trên người mình cắm đầy dao nhỏ, cũng không chịu thả xuống hài tử. Chỉ là, đám kia tập kích người tại giết hắn về sau, cũng không có buông tha cái kia còn tại tã lót bên trong hài nhi. Ta đi tới, chỉ thấy một cái nho nhỏ dao nhỏ liền cắm ở cái kia hài nhi hài cốt chỗ ngực, yếu ớt xương sườn bị dao găm xé nát. Thật sự là tàn nhẫn. ta không khỏi nói, tí tách, phảng phất giọt nước nhỏ xuống âm thanh, ta cúi đầu nhìn, đã thấy đến có nước từ cái kia ôm ấp Hải Nhi khô lâu cái kia trống rỗng viền mắt bên trong nhỏ giọt xuống. Ta cẩn thận nhìn xem cái kia khô lâu thân thể khô khan, chẳng lẽ cái này khô lâu sẽ khóc? Ta lưng trở nên lạnh lẽo, trên thuyền này chấp niệm sẽ không phải là bộ khô lâu này phát ra a, mặc dù trên chiếc thuyền này chết đột ngột người thoạt nhìn không ít, bất quá thảm nhất chỉ sợ sẽ là bộ khô lâu này, đồng thời bộ khô lâu này vậy mà còn biết khóc. Ta từ trong ngực móc ra chuẩn bị trước tốt ủy văn phụ chú, chuẩn bị dán tại bộ khô lâu này trên thân, bất quá do dự sau một lát, ta vẫn là không có đem cái này phụ chú dán đi lên. Chiếc thuyền này còn có rất nhiều nơi ta chưa từng đi, chờ tất cả địa phương đều sau khi xem, lại làm phán đoán a, trong lòng ta nghĩ như vậy, chuẩn bị hướng phía dưới đi đến. Tầng dưới là trồng chất hàng hóa địa phương, cũng là ta tại lên thuyền phía trước liền thấy cái kia để đó hòm rỗng tầng kia, tại thuyền bên ngoài nhìn vào đến thời điểm, ta chỉ có thể nhìn thấy một mảnh nhỏ khu vực, chân chính đi tới về sau ta mới nhìn đến, cái này trong này để đó dương chỉ là một phần nhỏ, một bên nơi hẻo lánh bên trong, cái kia một mảnh bóng dâm bên trong còn giống như trưng bày thứ gì. Ta hướng về kia bóng tối đi tới, ven đường lại thấy được rất nhiều thi hài ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, ta vượt qua những thi thể này đi đến đống kia bóng tối phụ cận thời điểm, nhìn thấy một chút không giống bình thường thi thể, nói là không giống bình thường, là vì những này thi hài là có đứng thẳng tư thế. Bọn họ trong tay cầm gì xét dao nhỏ, mặt hướng hướng đống kia bóng tối bên trong hàng hóa, một chút người còn đem đao trong tay giơ lên cao cao, làm ra phảng phất muốn chặt đi xuống động tác. Những người này chẳng lẽ là tập kích chiếc này cổ thuyền hàng hải tặc? Bọn họ động tác hẳn là khi còn sống bảo trì động tác, có thể tại sau khi chết duy trì đứng thẳng tư thế, bình thường chỉ có hai loại tình huống. Một loại là ôm tử chiến không lui kiên định tín niệm, dù cho chết cũng muốn đứng chết. Bất quá đối với hải tặc đến nói, loại này tín niệm hiển nhiên không đáng tin cậy. Mà loại tình huống thứ hai, chính là người trong nháy mắt chết đi, thân thể cũng có khả năng sẽ bảo trì trước khi chết tư thế. Bất quá so với loại thứ nhất, loại tình huống thứ hai phát sinh tỷ lệ xuất hiện tại trên thân một người đều đã ít đến cực điểm, chớ nói chi là như thế nhiều người. Trừ phi phát sinh cái gì bất khả tư nghị sự tình. Ánh mắt của ta nhìn hướng những hải tặc này phía trước, nơi đó chất đống dùng bao tải chứa không biết là gì đó hàng hóa, một chút thi thể giang hai tay ra ngăn tại những hàng hóa kia phía trước, thật giống như là muốn dùng sinh mệnh đến bảo vệ những hàng hóa này. Không biết cái kia trong bao bố chứa là vật gì. Ta từ những hải tặc này thi hài bên cạnh chạy qua, đi tới đống kia hàng hóa phía trước, dùng tay đè một cái kia bao tải, bên trong chứa không phải là vàng bạc châu báu gì, cũng không phải cái gì hy hữu dược liệu, mà là một chút ngũ cốc. Những người này muốn bảo vệ những này lương thực. Ta nhớ tới cổ đại sẽ thường xuyên phát sinh một chút hạ đúng tai họa, cùng hiện đại khác biệt, thời điểm đó giao thông không phát đạt, một chỗ phát sinh hạ đúng tai họa, thường thường liền sẽ dẫn đến người chết đói khắp nơi, thuyền này chẳng lẽ không phải thuyền hàng, mà là một đầu trần thai thuyền. Đột nhiên, ta chú ý rơi trên mặt đất có một mảnh màu đen vết tích, ta rỗi ra ngón tay lau một cái, đặt ở trước mũi mặt hít hà, lại phát hiện đây là một bãi còn không có hoàn toàn xử lý vết máu. Cũng cùng lúc này, ta cũng cảm nhận được một loại cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Chương 450, chí mạng vòng xoáy. Chương 450, chí mạng vòng xoáy. Trên thuyền cái kia chấp niệm đột nhiên tỉnh lại, tựa như là một đầu bị bừng tỉnh chọc giận rắn độc. Nhìn không thấy công kích, lại có thể thanh tẩy cảm giác đến, như là từng cây trường mâu đồng dạng từ sau lưng của ta đâm tới. Ta vội vàng đem một bên vách khoang đụng nát, từ trong thuyền nhảy ra ngoài, tại hạ xuống thời điểm, ta đột nhiên đạp một cái thân thuyền, nhảy về tới chạy trốn thuyền bên trên. Làm ta thoát đi chiếc thuyền này về sau, cái kia cảm giác nguy cơ lần nữa biến mất không thấy, giống như là gầm thét sư tử lại lần nữa lâm vào ngủ say. Lúc này, điện thoại của ta đột nhiên vang lên. Cầm lấy xem xét nhưng là Nhã Kỳ đánh tới. Ta đè xuống điện thoại nút trả lời, trong loa truyền ra Nhã Kỳ thanh âm lo lắng, "Tần Dương mau trở lại, ta vừa rồi nhìn lầm. Trên thuyền kia cũng không phải là một người chấp nghiệm, mà là một thuyền người chấp nghiệm." "Ta đã biết, không cần lo lắng." Ta an ủi Nhã Kỳ nói. "Một thuyền người chấp nghiệm? Đó là một thuyền người thủ hộ người Trần Thai Lương thực chấp nghiệm. Khó trách chiếc này cổ thuyền phía trước không có chủ động công kích chúng ta, bởi vì trên thuyền chấp nghiệm cũng không phải là ở chỗ công kích, mà là ở thủ hộ. Dù cho đi qua mấy trăm năm, dù cho người trên thuyền đều sớm đã chết, thế nhưng bọn họ vẫn cứ thủ hộ giả những cái kia lương thực không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Ban đầu trở thành hoạt thi ngư dân cùng đặc tập tổ thành viên có lẽ từng leo lên qua chiếc này cổ thuyền, là bị cái này cổ thuyền thượng chấp niệm biến thành hoạt thi. Mà những cái kia tổn hại thuyền bên trên hoạt thi, chỉ sợ là bị những cái kia biến thành lũ linh thuyền đánh cá chủ động công kích biến thành. Dù sao hoạt thi không giống với trên thuyền này cái kia thủ hộ chấp niệm, bọn họ chỉ tuân theo chính mình ăn thịt người bản tính. Mặc dù nói cái này một thuyền người chấp niệm để ta có chút cảm động, bất quá để dạng này một chiếc cú linh thuyền ở trên biển sẽ chỉ làm thuyền đánh cá mất tích sự kiện không thể miễn lại lần nữa phát sinh, vì trên biển người an toàn cũng nhất định phải hủy đi chiếc này cú linh thuyền. Muốn đối phó chấp niệm có hai cái phương pháp. Thứ nhất liền đem ủy văn phủ chú dán tại cái kia phát ra chấp niệm hải cốt trên đầu, bất quá cái này một thuyền hải cốt ít nhất cũng có 50-60 cố nhiều, ta cũng không có bản sự kia lại lần nữa lên đến trên thuyền đem phủ chú từng cái dán tại những cái kia hải cốt trên thân. Mà loại phương pháp thứ hai chính là hủy đi những này chấp niệm căn nguyên, cũng chính là cái này một thuyền lương thực. Những này chấp niệm vì chính là thủ hộ những cái kia lương thực, nếu như những cái kia lương thực nếu như không có, những này chấp niệm tự nhiên cũng không có tồn tại cần thiết. Bất quá liền như là bị chấp niệm chỗ thủ hộ chiếc thuyền này khó mà dùng nộ diệm dẫn đốt đồng dạng, bị chấp niệm tầng tầng thủ hộ những cái kia lương thực, càng là như vậy, cho dù là trên người ta nộ diệm toàn bộ triển khai nhảy vào vậy đối với lương thực bên trong, những cái kia lương thực cũng sẽ không bị đốt tới mảy may. Hai loại phương pháp bây giờ nhìn lại đều không thể thực hiện bộ dạng. Ta đứng tại thuyền cứu nạn bên trên, nhìn xem cái kia chiếc cổ thuyền suy tư phải làm thế nào mới có thể đối phó cái này một thuyền người chấp nghiệm. Đột nhiên, ta nhớ tới phía trước tại dị giới thời điểm Thẩm Lưu vậy sẽ phù chú cùng diệt linh thủy kết hợp sử dụng thủ đoạn. Đã như vậy, có thể hay không đem loại bỏ chấp nghiệm phù chú cùng mặt khác đồ vật kết hợp đến hủy diệt những cái kia lương thực. Khác biệt phù chú cũng vô pháp điệp ra sử dụng, trên người ta có thể hủy đi cái kia lương thực trang bị nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có cường ăn mòn diệt linh thủy, chỉ là muốn hủy đi cái này một thuyền lương thực, ít nhất cần mấy vạc lớn diệt linh thủy lượng mới được. Nếu như nộ diệm có thể phối hợp phù chú liền tốt, phù chú đột phá những cái kia chấp niệm phòng ngự, chỉ cần một sợi nộ diệm đủ để đem cái này một thuyền lương thực đốt rủi. Vấn đề là phù chú bản thân không thể thừa nhận nộ diệm nhiệt độ cao, mà làm sao dùng ác linh tinh hoa đem cái kia phù chú bao lấy, thì sẽ để cho phù chú không cách nào phát huy ra tác dụng. Để phù chú cùng nộ diệm phối hợp vốn là chuyện không thể nào. Đột nhiên, ta trong đầu hiện lên một ý nghĩ, tất nhiên phù chú cùng nộ diệm không cách nào phối hợp, như vậy đem cả hai kết hợp với nhau, dùng nộ diệm đến viết quỷ văn không được sao sao? Ta tại trước mặt chế tạo ra một đoàn nộ diệm, tại ta khống chế phía dưới, đoàn nộ diệm bắt đầu thay đổi hình dạng, ta nếm thử đem cái này đoàn nộ diệm biến thành một loạt quỷ văn. Mặc dù nghĩ đơn giản, thế nhưng chân chính thao túng nhưng còn xa không có dễ dàng như vậy, ta thử mấy phút thời gian, gặp phải nhiều lần thất bại cuối cùng thành công. Nhìn xem trước mặt cái kia thiêu đốt quỷ văn, ta tôn sùng không biết cái này hiệu quả thế nào. Dưới sự khống chế của ta, cái này thiêu đốt quỷ văn hướng về kia cổ thuyền bay đi. Ta không dám để cho cái này quỷ văn phi quá nhanh, bởi vì ta muốn thường xuyên kéo căng thần kinh, đến để cái này nộ diệm bảo trì bộ dáng bây giờ. Làm cái này quỷ văn bay vào đến cái kia cổ trong thuyền thời điểm, ta rõ ràng cảm nhận được cái này cổ trong thuyền chấp niệm bắt đầu bất an. Cái này một thuyền người trước khi chết chấp niệm hóa thành từng trận gió lạnh lay động cái kia nộ diệm hóa thành quỷ văn, từng cái hình thành nho nhỏ quỷ văn hỏa diễm chập chờn, phảng phất tùy thời đều muốn dập tắt. Hỏa diễm không có dập tắt, bao phủ chiếc này cổ thuyền chấp niệm càng ngày càng sao động bất an, giống như cùng là thức tỉnh bạch tuộc, vũ động xúc tu muốn đem quái dày chính mình dị vật cho hủy đi. Thế nhưng những cái kia chấp niệm rơi xuống cái này quỷ văn bên trên thời điểm, những cái kia chấp niệm lại biến mất không thấy. Có hiệu quả. Ta thở dài một hơi, phía dưới cũng chỉ muốn khống chế cái này quỷ văn rơi xuống cái kia một đống lương thực bên trên là được rồi. Hỏa diễm xuyên qua những cái kia chấp niệm tầng tầng chặt đường, thủ hộ lương thực chấp niệm giống như cuồng bạo như vòi rồng, hướng về kia hỏa diễm quỷ văn dũng mãnh lao tới, nhưng lại là phí công. Làm nộ diệm hóa thành quỷ văn rơi xuống một cái bao tải bên trên thời điểm, cực nóng hỏa diễm hướng về bốn phía khuyết tán ra đến, một nháy mắt liền bao phủ tất cả lương thực. Trong khoảnh khắc, cái kia một thuyền lương thực liền hóa thành cho tàn. Theo cái kia lương thực hóa thành cho tàn, cổ thuyền thân thuyền kịch liệt lay động, mục nát thân tàu phát ra kéo kẹt tiếng vang. Nguyên bản bình tĩnh không lay động mặt biển, lúc này lại nhấc lên một trận sóng lớn hướng về kia cổ thuyền rơi đập đi xuống. Răng rắc một tiếng, cái kia treo thi thể cột buồm bị sóng biển đánh gãy, hướng về ta rơi xuống, nguy hiểm thật không có nền ở ta ngồi cái này hai thuyền cứu nạn bên trên. Cột buồm bên trên thi thể ngã xuống trên mặt biển, lập tức vỡ nát, hóa thành màu trắng bột xương theo phun trào hải lưu biến mất. Nhìn xem cái kia lăn lộn sóng biển, vòng quanh cái kia cổ thuyền phun trào hải lưu, trong lòng ta dâng lên một vệt bất an, vội vàng đem thuyền cứu nạn phát động, muốn rời xa nơi này. Vừa vặn rời đi cái kia cổ thuyền khoảng trăm thước, thuyền cứu nạn liền không bị khống chế kịch liệt đung đưa, kém chút không có đem ta trực tiếp từ trên thuyền vung đến trong nước. Ta hai tay nắm chặt thuyền xuôi theo giữ vững thân thể, nhìn lại tâm ta đều lạnh. Chỉ thấy cổ phía dưới thuyền xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, đem cái kia chiếc cổ thuyền thôn vệ. To lớn thân tàu bị xoắn thành mảnh vỡ, mà ta ngồi chiếc này thuyền cứu nạn cũng đúng lúc nằm ở vòng xoáy này biên giới. Nho nhỏ thuyền cứu nạn điểm này mã lực, chỗ nào có thể thoát khỏi vòng xoáy này lực lượng. Thân thuyền đung đưa kịch liệt, băng lãnh nước biển đập tại trên người ta, cái này nho nhỏ thuyền cùng ta lúc nào cũng có thể cùng cái kia cổ thuyền một đạo táng thân đáy biển. Tại cái này tự nhiên cự lực phía dưới, ta lực lượng lại có vẻ như vậy nhỏ bé, cho dù là ác linh tinh hoa từng cường hóa thân thể, cũng tuyệt đối không cách nào thoát ly vòng xoáy này tốt vệ. Chương 451, sống sót sau tai nạn. Chương 451, sống sót sau tai nạn. Nhã Kỳ gọi tiếng theo gió biển truyền đến, chỉ thấy cái kia chiếc mang theo bọn họ u linh thuyền ngay tại hướng ta lái tới. Cổ thuyền chìm nghỉm, những cái kia u linh thuyền cũng khôi phục bình thường, chỉ là cái kia u linh thuyền lái tới tốc độ còn lâu mới có được ta bị kéo vào vòng xoáy bên trong tốc độ nhanh. Nhìn xem cái kia đứng tại u linh thuyền đầu bong tàu Nhã Kỳ, ta lung la lung lay đứng thẳng người, hướng về u linh thuyền phương hướng vươn tay ra, đem ác linh tinh hoa từ trong lòng bàn tay dọc theo đi, muốn đem u linh thuyền câu lại. U linh thuyền cùng ta khoảng cách đã vượt qua ta khống chế ác linh tinh hoa kéo dài cực hạn, thế nhưng dù vậy, ta vẫn cứ không ngừng nếm thử. Ta cùng Nhã Kỳ vừa vặn đoàn tụ, ta không cam lòng cứ như vậy chết đi. Người tại tuyệt cảnh thời điểm mới biết kích phát ra tự thân tiềm năng, tại cái này bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong hoàn cảnh, ta sức liều toàn lực để ác linh tinh hoa tận lực kéo dài. Trong lòng bàn tay rách ra, dính lấy máu ác linh tinh hoa từ trong sông ra, cái kia bắt đầu cũng sớm đã dung hợp tại ta huyết nhục xương cốt bên trong ác linh tinh hoa, lúc này ở cái này tuyệt cảnh bên trong cũng bị tách ra ngoài. Chỉ là loại này cảm giác cũng không tốt đẹp gì, thật giống như có đao cùn không ngừng cắt ra thịt, có thô châm tại mạch máu bên trong xuyên qua, hình như có cái rũa đang rèn luyện xương cốt của ta. Toàn thân trên dưới truyền đến từng trận đau nhức, để thân thể của ta không khỏi run rẩy, thân thể cũng có chút không làm gì được. Một đạo sóng biển đánh vào trên người ta, đem ta lật tung, kém chút đem ta đánh rất tại nước biển bên trong. Ta hai chân run rẩy đứng dậy, còn kém một chút xíu ác linh tinh hoa liền có thể chạm đến cái kia u linh thuyền. Xương sườn phát ra rắc băng giòn vang, nhưng là bởi vì dung hợp tại xương cốt bên trong ác linh tinh hoa bị như vậy thô bạo lấy ra để xương chịu không được mà gãy vỡ. Dù cho ta từ trong lòng bàn tay dọc theo đi ác linh tinh hoa càng ngày càng nhiều, thế nhưng ác linh tinh hoa khoảng cách cái kia u linh thuyền khoảng cách lại càng ngày càng xa, cái kia giống như quái thú miệng lớn đồng dạng vòng xoáy, không ngừng đem ta hướng về vòng xoáy trung tâm kéo đi. Dù cho không cam lòng, lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Liên tại ta chuẩn bị từ bỏ thời điểm, ta nhìn thấy Giả Lục cầm một cái mỏ neo thuyền đi lên đầu thuyền, hắn đem mỏ neo thuyền hướng về phương hướng của ta ném qua. Mặc dù chỉ là kéo gần lại cùng ta một chút xíu khoảng cách, thế nhưng cái kia mỏ neo thuyền lúc này không thể nghi ngờ là ta cây cỏ cứu mạng, nhất định muốn bắt lấy. Ta nhìn chằm chằm thuyền kia neo rơi xuống quỹ tích, Ác Linh Tinh Hoa phía trước đón thuyền kia neo mà đi, tại chạm đến mấy mắt, Ác Linh Tinh Hoa liền đem thuyền kia neo triệt để của lấy. Bắt lấy. Thuyền cứu nạn lúc này cũng đã đến tiếp cận vòng xoáy trung tâm, hơn phân nửa thân thuyền đã xa vào đến mặt biển phía dưới. Ta bỗng nhiên nhảy lên, tại cái kia thuyền cứu nạn xa vào đến dưới mặt biển phía trước một giây từ trên thuyền nhảy lên, Ác Linh Tinh Hoa thần tốc co bảo, đem ta hướng về U Linh thuyền phương hướng kéo đi. Bất quá ta dù sao không biết bay, tại bị Ác Linh Tinh Hoa hướng về phía trước lôi hơn 10 mét về sau, ta lại lần nữa rơi xuống nước biển bên trong. Cái kia vòng xoáy hiện tại đã nhỏ, thế nhưng ta vị trí vẫn là cái kia vòng xoáy phạm vi bên trong, phun trào hải lưu ngay tại hướng ta kéo hướng cái kia vòng xoáy trung tâm. Tại Ác Linh Tinh Hoa cùng cái kia hải lưu sức lôi kéo bên dưới, ta cảm thấy thân thể của mình đều muốn bị xé thành hai nửa, băng lạnh nước biển rót vào đến mũi miệng của ta bên trong, sắp đến ta thở không ra hơi, tại cảm giác chính mình muốn hôn mê phía trước một khắc, ta khống chế Ác Linh Tinh Hoa đem thân thể của mình bao lấy. Hôn mê bên trong, ta cảm giác được ngực phần bụng truyền đến đè ép cảm giác, cổ họng cùng phổi bị nén nước tại cái này đè ép phía dưới từ trong miệng của ta dũng xuất ra ngoài. Ta đột nhiên ngồi dậy, ho kịch liệt, ho khan ta nước mắt đều chảy ra. Người cuối cùng tỉnh. Nhã Kỳ ta khóc lóc đem ta ôm chặt lấy, phản phất lo lắng buông lòng tay ta liền sẽ từ biến mất đồng dạng. Ta đem nàng ôm, nhẹ nhàng nuốt ve phía sau lưng nàng, trấn an nàng nói, ta không có chuyện gì. Lúc này, đứng ở một bên Giả Lục ho khan một tiếng, đi tới hỏi, quấy giày một cái a ta nghĩ hỏi một chút, chúng ta vừa rồi gặp phải những vật kia là cương thi sao? Ta nói là, loại kia phong kiến mê tín trên ý nghĩa cương thi, không phải nói trên thế giới này không có quỷ sao? Ta nhìn hắn một cái, ta nghĩ chẳng những là hắn, mọi người lúc này đều có lẽ mang loại này nghi hoặc. Đem tất cả mọi người gọi tới, ta đến nói cho các ngươi những cái kia đến tột cùng là cái gì. Nghe ta kiểu nói này, tất cả mọi người bu lại, ta quét mắt một cái, xác định đặc tập tổ người đều sau khi đến, ta lén lút đem trí nhớ kia loại bỏ bóng bước xuống đám người bên trong. Hình cầu rách ra, tại những người này kịp phản ứng phía trước, cái kia loại bỏ ký ức thể khí liền để bọn họ hôn mê đi. Chờ bọn hắn sau khi tỉnh lại, ta đem U Linh thuyền thời gian giải thích là nhiều cái trung cấp ác linh liên thủ tạo thành huyễn tượng đem bọn họ lừa bị tới. Ngày thứ hai, ta cùng Nhã Kỳ về tới tổng cục. Tại nhìn ta lần này nhiệm vụ tổng kết báo cáo về sau, Chính Thu Huyên trên mặt lộ ra khó gặp đủ cười. Nhiệm vụ lần này làm không tệ, không có tổn thất người nào nhân viên, đồng thời biết loại bỏ những người khác ký ức. Tần Dương, ngươi khoảng cách trở thành chân chính linh đội thành viên tiến hơn một bước. Tốt, không có chuyện gì, ngươi liền ra ngoài đi. Ta muốn xin phép nghỉ. Ta đối Trịnh Thu Huyên nói. Xin phép nghỉ. Trịnh Thu Huyên nhìn ta hỏi, lý do? Ngày mai là Nhã Kỳ sinh nhật. Trịnh Thu Huyên suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng, có thể, ngày mai thật tốt chơi a. Tính toán thời gian, Nhã Kỳ từ dị giới trở về đã có chút thời gian, đầu tiên là bởi vì ác linh khế ước sự tình bị giam cầm. Về sau bởi vì Nhã Kỳ tham gia đặc tập tổ mà cần tiến hành không ngừng huấn luyện thu hoạch được sức tự vệ, sau đó lại là cái kia U Linh thuyền sự kiện. Từ Nhã Kỳ trở về đến bây giờ, ta đều không có chân chính trên ý nghĩa thật tốt làm bạn qua nàng. Tại nàng sinh nhật ngày này, ta quyết định để nàng hảo hảo buông lòng một chút. Dù cho dị giới tốc độ thời gian trôi qua cùng chúng ta thế giới khác biệt, bất quá nàng tại dị giới loại kia kinh khủng địa phương cũng ngốc rất lâu, cũng có thể thật tốt thư giãn một tí. Ngày mai ngươi sinh nhật ngươi muốn đi đâu chơi? Từ cục trưởng văn phòng sau khi ra ngoài, ta đối Nhã Kỳ hỏi, nghe nói có nhà mới mở công viên trò chơi không sai. Hoặc là đi cùng một chỗ xem phim thế nào. Nói xong xem phim, ta vội vàng đem miệng của mình cho che lại. Nhã Kỳ chính là tại cái kia ngọ dạ ảnh viện bên trong bị xem như tế sống chủng loại, bị cuốn vào đến dị giới bên trong, không biết nàng đối rạp chiếu phim có cái gì tâm tình mâu thuẫn. Tốt tại Nhã Kỳ cũng không có bởi vì xem phim mấy chữ này liên tưởng quá nhiều, nàng do dự một chút nói, ta muốn về Lâm Giang một chuyến, về nhà ta. Ta nhìn xem Nhã Kỳ, Lâm Giang đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là một cái thương tâm, chúng ta nhân sinh bước ngoặt, bất quá cũng chung quy là nhà của nàng. Mặc dù ta cảm thấy sinh nhật có lẽ vui vẻ một chút, không đi chỗ đó chút sẽ để cho người có không tốt hồi ức địa phương, bất quá tất nhiên nàng muốn trở về, vậy liền trở về đi. Dù sao có một số việc, không phải không đề cập tới không thấy liền sẽ không nghĩ. Chương 452, trùng. Chương 452, trùng. Ta cùng Nhã Kỳ ngồi máy bay về tới Lâm Giang thị. Xem như linh đội người chết, ta cùng Nhã Kỳ trở về thời điểm cũng không thể lấy diện mạo thật sự trở về, cũng không thể cùng người quen biết có tiếp xúc. Cho nên tại hạ máy bay phía trước, ta cùng Nhã Kỳ đeo lên khẩu trang cùng kính râm, một bộ phòng ngừa bạ giặt tỉ chụp lén minh tinh phái đoàn. Máy bay hạ cánh về sau, ta liền bồi tiếp Nhã Kỳ đi tới nhà nàng. Đứng ở trước cửa, Nhã Kỳ ngẩng đầu nhìn trước mặt kiến trúc. Từ dị giới được cứu ra về sau, trở lại nhà của mình, tâm tình của nàng có lẽ rất phức tạp. A, nàng lấy ra chìa khóa có chút chần chờ, không biết giờ phút này trong đầu của nàng hiện lên bao nhiêu trước đây ký ức. Tinh tế mà hơi có vẻ trắng sáng tay đem chìa khóa xoáy vào lỗ khóa, đem cửa phòng mở ra. Mặt đất cùng đồ dùng trong nhà bên trên đều hiện đầy nặng nề cho bụi, góc tường bên trên cũng treo đầy hình mạng nện bụi. Nhã Kỳ lấy xuống mang lên mặt kính râm, nhìn xem xung quanh môi của nàng run rẩy, thấp giọng nói một câu, ta trở về. Trước đây nàng về nhà thời điểm, cũng biết cái này nói gì một câu, chỉ là hiện tại cái này vắng vẻ trong phòng lại không có người đáp lại. Sát hại Nhã Kỳ bá bá hung thủ ác linh đã bị tiêu diệt, thế nhưng chết đi người lại sẽ không lại sống tới. Nhã Kỳ đi tới phòng ngủ của nàng, đem nàng cùng ba ba nàng một tấm ảnh chụp chung từ album ảnh bên trong lấy ra. Nhìn xem trên tấm ảnh Lâm Thiên Hạo, Nhã Kỳ khỏe mắt có nước mắt trượt xuống, vì cái gì? Vì cái gì tất cả những thứ này sẽ phát sinh tại người nhà của ta trên thân Lâm Thiên Hạo, dù sao cũng là Nhã Kỳ ba ba, cho nên ta cùng Dương Lăng bọn họ đều không có đem Lâm Thiên Hạo là bái trùng giáo thành viên sự tình nói cho Nhã Kỳ, cho nên Nhã Kỳ cũng không biết, tất cả những thứ này nguyên nhân gây ra là vì Lâm Thiên Hạo chính mình. Ta ở một bên lúc này chỉ có thể an ủi Nhã Kỳ. Rời đi Nhã Kỳ nhà, ta cùng Nhã Kỳ cùng nhau đi tới nghĩa địa công cộng, nàng đem một bó hoa tươi đặt ở Lâm Thiên Hạo trước mộ, "Ba, có lỗi với, ta ngày đó không nên cùng ngươi cãi nhau." "Có lỗi với?" "Nhã Kỳ, ta nghĩ Lâm thúc thúc dưới suối vàng có biết, cũng hy vọng ngươi sẽ vui vẻ sinh hoạt." "Ta có thể lý giải Nhã Kỳ tâm tình, ta có thể lý giải không có thân nhân thống khổ, bởi vì ta từ khi bắt đầu biết chuyện chính là một đứa cô nhi, ta cũng lý giải mất đi thân nhân thống khổ." Tỷ tỷ hồn phi phách tán một màn phảng phất ngày hôm qua. "Chính là bởi vì minh bạch lý giải tất cả những thứ này, cho nên ta càng hiểu người sống có lẽ kiên cường." Ta cùng Nhã Kỳ tế bái xong Lâm Thiên Hạo, vừa mới chuẩn bị rời đi cái này nghĩa địa công cộng, ta liền nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc đi tới. Nhìn thấy cái kia đối diện đi tới bóng hình xinh đẹp, trong lòng của ta giật mình. Thật sự là càng tránh cho cái gì liền sẽ càng sinh cái gì, không thể tiếp xúc nhận biết người ta lại hết lần này tới lần khác đụng phải đặc tập tổ người quen. Nàng đón ta đi tới, sẽ không phải là nhận ra ta tới A Mạc Điểm Điểm lại đi đến bên cạnh ta thời điểm cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp từ ta bên cạnh đi tới, gặp cái này ta thở dài một hơi. Trong lòng tối rêu cợt chính mình thật sự là chính mình dọa chính mình, ta mang theo khẩu trang cùng kính dâm, đừng nói Mạc Điểm Điểm, liền tính Giang Minh cùng Hàn Dư cũng không nhất định có thể nhận ra ta đến. Chỉ là, nàng đến nghĩa địa công cộng làm gì? Ta quay đầu nhìn thoáng qua, lại nhìn thấy nàng tại một cái trước mộ bia dừng lại, mà cái kia trên bia mộ mặt viết lại chính là tên của ta. Nguyên lai là cho ta mộ đưa hoa ai nhắc tới, nhìn thấy có người cho chính mình mộ tặng hoa, luôn cảm thấy cảm giác có chút là lạ. Ta thu hồi ánh mắt, cùng Nhã Kỳ một đạo hướng về nghĩa địa công cộng đi ra ngoài. Mới vừa đi chưa được hai bước, phía sau lại truyền đến Mạc Điểm Điểm âm thanh, "Xin chờ một chút." Ta sửng sốt một chút, nàng kêu sẽ không phải là ta đi. Ta theo bản năng quay đầu, bất quá ngay sau đó ta liền hối hận. Ta tuyệt đối là não kịp thời, càng là lo lắng bị nhận ra, ta lúc này còn quay đầu làm cái gì? Mạc Điềm Điềm nhìn ta một cái cùng Nhã Kỳ hỏi, "Các ngươi là Lâm Thiên Hạo tiên sinh bằng hữu sao?" Ta cùng Nhã Kỳ nhẹ gật đầu, xem ra nàng quả nhiên không có nhận ra ta đến. Mạc Điềm Điềm nói, "Gọi lại ngươi thật cảm thấy xin lỗi, ta có một cái ân nhân cũng đúng là Lâm Thiên Hạo tiên sinh bằng hữu, vừa rồi nhìn ngươi bóng lưng cảm thấy ngươi có chút giống hắn." Ta ngụy trang một cái âm thanh đối Mạc Điềm Điềm nói, "Bóng lưng của ta không có gì đặc biệt địa phương." "Có lẽ a." Mạc Điềm Điềm nói một câu. "Không có chuyện gì, chúng ta liền đi trước." Ta nói xong, liền cùng Nhã Kỳ cùng nhau rời đi. "Các ngươi nhận biết?" Nhã Kỳ nhìn ta có chút vị chua hỏi. Ta nhẹ gật đầu, đem cứu Mạc Điểm Điểm sự tình nói cho Nhã Kỳ. "Hãy nghe ta nói hết về sau." Nhã Kỳ trầm mặc không nói. Ta có chút bận tâm hỏi, "Ngươi sẽ không phải là ăn giấm đi?" "Mới sẽ không ăn ngươi giấm đâu." Nhã Kỳ nói, "Ta chẳng qua là cảm thấy nàng thật đáng thương, nhỏ như vậy liền mất đi sống nương tựa lẫn nhau ca ca." Ta nhìn xem Nhã Kỳ. Nữ nhân thật sự là một loại kỳ quái sinh vật, phía trước một giây nói chuyện còn có chút vị chua ngạch cảm giác, một giây sau liền sẽ bởi vì người khác gặp phải mà xấu não, có lẽ là vì đồng bệnh tương liên duyên cơ a mới từ nghĩa địa công cộng bên trong đi ra. Một đầu đậu nành trùng từ một bên trên lá cây rớt xuống, vừa vặn rơi xuống trước mặt chúng ta. Có lẽ là vì cái đau, đầu này đậu trùng tại trên mặt đất dây rủa cái kia mập mạp thân thể vậy mà hướng về Nhã Kỳ dưới chân lăn đi. Nhã Kỳ thân thể run rẩy lên, trên mặt đột nhiên toát ra mồ hôi giống như hạt mưa đồng dạng từ cằm bên trên trượt xuống trên mặt đất. Ta một chân đem cái kia đậu trùng đá văng ra, đem Nhã Kỳ ôm, lấy xuống trên mặt nàng kính dâm, chỉ thấy cặp mắt của nàng bên trong tràn ngập hoảng hốt, con ngươi đều có chút huyết tán. "Nhã Kỳ, nhìn ta." Ta vội vàng đối Nhã Kỳ nói. Gặp Nhã Kỳ không có phản ứng, ta đem trên mặt kính dâm hái xuống. Nhìn chằm chằm Nhã Kỳ con mắt nói, "Nhã Kỳ, ta tại cái này ngươi cái gì đều không cần sợ." Thần Dương. Nhã Kỳ vành mắt đỏ lên, nước mắt không ngừng chảy xuống, nàng một đầu bổ nhào vào trong ngực của ta, khóc tựa như là một đứa bé đồng dạng. Ta đem Nhã Kỳ ôm, vỗ vỗ phía sau lưng nàng nói, "Không có việc gì, không sợ, không sợ." Trong lòng ta có chút oán trách đặt tập tổ tâm lý can thiệp trung tâm, Nhã Kỳ từ dị giới trở về, thân thể vết thương tuy nhưng chưa khỏi, thế nhưng hiện tại xem ra, nhưng căn bản không có tiến hành qua điều trị tâm lý bộ dạng á trạng thái này nàng, làm sao có thể tại đặt tập tổ công tác? Tại ta trấn an Nhã Kỳ thời điểm, lại không có lưu ý đến Mạc Điểm Điểm cũng từ nghĩa địa công cộng bên trong đi ra. Chờ ta phát hiện Mạc Điểm Điểm thời điểm, lại phát hiện nàng cũng đang nhìn ta. Ta vội vàng đem kính dâm đeo lên, cùng Nhã Kỳ cùng nhau rời đi, cũng không biết Mạc Điểm Điểm có hay không nhận ra ta đến. Đem Nhã Kỳ mang về đến nhà nàng, ta đem ghế sofa lau sạch, trước hết để cho nàng nằm xuống, vốn định muốn cho nàng pha một ly cà phê hoặc lá trà nóng, bất quá lại phát hiện lá trà đều đã mọc lông, cà phê thì đều hết hạn, rơi vào đường cùng chỉ có thể cho nàng rót một ly nước nóng. Uống xuống nước nóng về sau, Nhã Kỳ cảm xúc ổn định rất nhiều. "Ta đi cho phòng ngươi thu thập một chút, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi a." Ta đối Nhã Kỳ nói. Nhã Kỳ nhẹ gật đầu. Ta đem Nhã Kỳ gian phòng thu thập xong trở về, phát hiện Nhã Kỳ đã nằm trên ghế sofa ngủ rồi. Ta nhẹ nhàng đem nàng từ trên ghế xạ lọn ôm lấy, đem nàng ôm đến phòng ngủ trên giường. Vừa đem nàng thả xuống, ta lại nghe được phía sau chuyển đến Nhã Kỳ âm thanh, thật sự là ghen ghét đâu. Chương 453, nhị trùng thân lại xuất hiện. Chương 453, nhị trùng thân lại xuất hiện. Nghe đến phía sau chuyển đến âm thanh, ta chợt xoay người, bất ngờ phát hiện sau lưng giữa không trung vậy mà nổi lơ lửng một những Nhã Kỳ. ngươi là ai? Ta theo bản năng ngăn tại Nhã Kỳ trước người, nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện một người khác. Ai biết được, một những Nhã Kỳ nghiêng đầu, một bộ suy tư bộ dạng nói. Nàng cái bộ dáng này ta nhìn xem có chút quen mắt, thật giống như ta ban đầu hỏi thăm Nhã Kỳ nhị trùng thân nàng có phải là thật hay không Nhã Kỳ thời điểm, nhị trùng thân cũng là cái này một bộ bộ dáng. Ngươi là Nhã Kỳ nhị trùng thân? Ta hơi kinh ngạc nhìn xem cái kia giống như quỷ mị phiêu phủ giữa không trung bên trong Nhã Kỳ. Ta vốn cho rằng trải qua triều nội 81 hiệu về sau Nhã Kỳ nhị trùng thân liền hoàn toàn biến mất, lại không có nghĩ đến lại lần nữa có thể nhìn thấy cái này nhị trùng thân. Bất quá lại lần nữa nhìn thấy nhị trùng thân, nhưng trong lòng của ta có chút bất an. Theo Thẩm Lưu nói tới, nhị trùng thân là người phách, hồn phách một thể người mới có thể bình thường sống, phách thoát ly trong cơ thể nghĩ như thế nào cũng không phải là một chuyện tốt. Nhị trùng thân nhìn ta, nghiêng đầu hỏi, ngươi nhìn thấy ta hình như không vui bộ dạng a? Không hề không vui. Ta đối nhị trùng thân nói, ta chỉ là kỳ quái, vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện? Nhị trùng thân bởi vì người chấp niệm tăng thêm dị giới cái kia đặc thù hoàn cảnh mới có thể xuất hiện, từ dị giới đi ra, Nhã Kỳ sẽ không có mãnh liệt chấp niệm mới đối, huống chi nơi này không có dị giới hoàn cảnh, nhị trùng thân làm sao sẽ xuất hiện? Ngủ rồi đều sẽ tỉnh lại, ta cũng đồng dạng. Nhị trùng thân rơi xuống trước mặt của ta nhìn ta nói, hôm nay là sinh nhật của ta, bồi ta đi dạo phố có tốt hay không? Cái này ta do dự một chút, nhìn hướng nằm ở trên giường Nhã Kỳ. Ta cùng nhị trùng thân đi dạo phố, nhưng nếu như Nhã Kỳ tỉnh lại không nhìn thấy ta làm sao bây giờ? Dù sao không có cái gì chứng cứ có thể biểu lộ rõ ràng, nhị trùng thân xuất hiện thời điểm bản thể sẽ một mực ngủ đi. Ngươi tại cố kỵ ta a? Nhị trùng thân bắt được ánh mắt của ta nói. Tại cái này một khắc ta đột nhiên cảm giác được nàng hình như biến thành có chút khác biệt, tại thân thể của nàng xung quanh, mơ hồ trong đó như có màu đen chẳng lành khí tức phun trào. Ngươi thật giống như có chút không đúng, nghỉ ngơi một chút a. Ta đối nhị trùng thân nói. Nhị trùng thân khỏe miệng run rẩy, thân thể cũng có chút run rẩy, phảng phất bị chọc giận bộ dạng. Ngươi, ta liền danh tự đều không có sao? Vẫn là nói, ngươi cảm thấy danh tự chỉ là thuộc về cái kia nằm trên giường ta. Ta không có ý tứ này. Cái này nhị trùng thân quả nhiên có chút không đúng, tâm tình chập chờn hình như rất lớn. Nhị trùng thân không có nghe ta giải thích, thân ảnh lần thứ hai từ trước mặt của ta biến mất. Nhị trùng thân biến mất, ta vội vàng quay đầu nhìn hướng Nhã Kỳ, gặp Nhã Kỳ hô hấp đều đặn ta mới yên lòng. Ta lặng lẽ từ Nhã Kỳ phòng ngủ đi ra ngoài, biết nhị trùng thân tình báo người cũng chỉ có Thẩm Lưu, nhưng vấn đề là Thẩm Lưu đối ta ấn tượng không tốt, cho nên ta cũng không có điện thoại của hắn, chỉ có thể trước cho Trương Sở gọi điện thoại hỏi thăm một cái Thẩm Lưu dãy số. Được đến Thẩm Lưu dãy số về sau, ta liền đem điện thoại đánh cho Thẩm Lưu. Tại một trận âm thanh bận sau đó, trong loa truyền ra Thẩm Lưu âm thanh, "Uy, ta là Tần Dương." "À, có chuyện gì?" Khi nghe đến ta tự báo tính danh về sau, Thẩm Lưu âm thanh rõ ràng biến thành hơi không kiên nhẫn. "Ta nghĩ hỏi thăm một cái nhị trùng thân tình huống." Ta đối Thẩm Lưu nói, "Ta hiện tại không có thời gian." Thẩm Lưu nói xong liền đem điện thoại dập máy. "Người này, nếu như không phải liên quan đến Nhã Kỳ, ta mới sẽ không cho hắn lại gọi điện thoại." Ta nhẫn mại tính tình lại cho Thẩm Lưu phát một lần điện thoại. Điện thoại vừa mới kết nối, không đợi Thẩm Lưu nói chuyện ta liền mở miệng, Nhã Kỳ nhị trùng thân lại xuất hiện. Trong loa một trận trầm mặc, cũng không biết Thẩm Lưu hiện tại là cái gì phản ứng, ta có chút chờ đợi lo lắng Thẩm Lưu trả lời chắc chắn. Sau một lúc lâu, Thẩm Lưu nói chuyện, "Vào lúc nào? Tại cái kia nhị trùng thân xuất hiện phía trước đã xảy ra chuyện gì không có? Mà khác cái kia nhị trùng thân có cái gì không bình thường tình huống sao?" Ta đem từ nghĩa địa công cộng đi ra gặp phải cái kia đầu nành trùng Nhã Kỳ bị hoảng sợ thời điểm bắt đầu, đến Nhã Kỳ nhị trùng thân biến mất tất cả mọi chuyện đều kỹ càng nói cho Thẩm Lưu. "Hãy nghe ta nói hết về sau." Thẩm Lưu trầm mặc. Ta có chút lo lắng chờ lấy, qua một lúc lâu, Thẩm Lưu mới nói, "Ngươi nói tình huống ta chưa từng có gặp phải." Nghe đến Thẩm Lưu lời nói, ta tức thiếu chút nữa không có mắng chửi người. Ta ở chỗ này chờ nửa ngày, liền chờ hắn một câu nói như vậy. Thẩm Lưu nói tiếp, "Nhị trùng thân xuất hiện lần nữa không thể phán đoán là tốt là xấu, bất quá nhị trùng thân nghe nói rất cảm xúc hóa, cho nên nếu như nhị trùng thân thời điểm xuất hiện lại, ngươi tận lực theo nàng nói. Đồng thời nếu như ta không có đoán sai, nhị trùng thân xuất hiện là vì Lâm tiểu thư bị kích thích đưa tới, ngươi cũng tận lực tránh cho Lâm tiểu thư bị kích thích." Ta đã biết, ta có một cái bằng hữu đối nhị trùng thân so ta còn hiểu hơn, ta sẽ mời hắn đến là Lâm tiểu thư nhìn xem. "Làm phiền ngươi." Thẩm Lưu không tiếp tục nói nhiều cái gì, đem điện thoại treo. Ta đem điện thoại nhét vào trong túi, lại nghe được trong phòng ngủ truyền đến bịch một tiếng, hình như thứ gì rơi xuống mặt đất âm thanh. Ta vội vàng mở cửa phòng, hướng về trên giường Nhã Kỳ nhìn. Nhã Kỳ sắc mặt trắng bệnh ngồi ở trên giường, nàng miệng lớn thở hổn hển, trên đầu tràn đầy mồ hôi lạnh, thoạt nhìn như là làm một tràng ác mộng. "Ngươi thấy ác mộng?" Ta đi tới hỏi. Nhã Kỳ nhẹ gật đầu, vuốt được nói, "Ta mơ tới một những ta bóp lấy cổ của ta, muốn giết ta." Nhã Kỳ nói xong, ta lại nhìn thấy trên cổ của nàng vậy mà dần dần hiện ra từng đạo dấu đỏ, thoạt nhìn giống như là người hai tay mười ngón đồng dạng. Nàng chỗ mộng thấy, hiển nhiên cũng không phải là đơn thuần ác mộng, cái kia muốn bóp chết nàng chẳng lẽ là cái kia nhị trùng thân. Vì mặt ngoài để Nhã Kỳ lo lắng sợ hãi, ta không có đem nhị trùng thân sự tình nói cho nàng, chỉ là an ủi nàng không muốn suy nghĩ tiếp cái kia ác mộng. "Chúng ta cùng đi dạo phố a." Ta đối Nhã Kỳ nói. Ta nhớ kỹ cái kia nhị trùng thân là muốn để ta theo nàng đi dạo phố, thế nhưng bởi vì ta lúc ấy muốn chiếu cố Nhã Kỳ không có thời gian, hiện tại ta buổi tiếp Nhã Kỳ đi ra đi dạo phố, có lẽ có thể trấn an cái kia nhị trùng thân a. Nhã Kỳ nhẹ gật đầu, ta cũng cảm thấy trong nhà có chút khó chịu, vừa vặn có chút đói bụng, trước đi ăn một bữa cơm a. Ta nhẹ gật đầu, mang theo Nhã Kỳ đi phụ cận một nhà hàng ăn cơm trưa, sau đó buổi tiếp Nhã Kỳ trên đường giải sầu. Đi trên đường, giữa đường qua một nhà tiệm ăn nhanh bên cạnh thời điểm ta lơ đãng hướng về kia tiệm ăn nhanh bên ngoài thủy tinh nhìn thoáng qua, lại nhìn thấy trong gương Nhã Kỳ cũng xoay đầu lại, đôi mắt kia nhìn chằm chằm ta, ánh mắt hung tợn, phảng phất hết sức tức giận bộ dạng. Ta vội vàng nhìn hướng Nhã Kỳ, lại phát hiện Nhã Kỳ vẫn là cúi đầu, một bộ lo lắng bộ dạng. Làm ta lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía cái kia thủy tinh bên trên cái bóng lúc, tấm gương bên trong Nhã Kỳ cũng quay đầu đi, cùng hiện thực Nhã Kỳ bảo trì giống nhau động tác. Ta vừa rồi nhìn thấy hẳn là Nhã Kỳ nhị trung thân, chỉ là nàng xem ra hình như càng tức giận hơn. Chương 454, không có mắt trắng con mắt. Chương 454, không có mắt trắng con mắt. Nếu như ta vừa rồi trong gương nhìn thấy không phải ảo giác của mình, nhìn cái kia căm tức nhìn ta hẳn là Nhã Kỳ nhị trung thân. Ta rõ ràng đã cùng Nhã Kỳ đi ra dạo phố, rõ ràng đã thỏa mãn nàng nguyện vọng, nhưng vì cái gì tình huống lại biến thành dạng này? Vì cái gì cái kia nhị trùng thân thoạt nhìn càng tức giận hơn? Ta nhìn thoáng qua Nhã Kỳ cái cổ, cái kia thủ ấn vết tích đã biến mất không thấy, chẳng qua nếu như để cái này nhị trùng thân tiếp tục phẫn nộ đi xuống, nói không chính xác nàng sẽ làm ra cái gì càng qua cách sự tình đến. Nhất định phải để Nhã Kỳ càng vui vẻ hơn một điểm mới được. Ta nhìn xung quanh tả hữu, nhìn thấy ven đường có một cái bộ vòng quầy hàng. Loại này quầy hàng tại Lâm Giang thị không tính hiếm thấy, chủ quán sẽ tại trên mặt đất hoặc là nơi xa trên kệ mang lên một chút đồ chơi búp bê, người chơi thì đứng tại quy định dây bên ngoài, dùng từ lao bản trong tay mua đến bẫy dập ném về phía cầm xuống búp bê. Nếu như ném ra bẫy dập có thể rơi xuống đất bao lấy búp bê liền về người chơi tất cả. Bẫy dập lớn nhỏ bởi vì muốn bộ vật phẩm lớn nhỏ khác biệt cũng sẽ có chỗ khác biệt, giá cả cũng có chỗ khác biệt, đồng dạng vật nhỏ là 10 đồng tiền 10 cái, loại kia cỡ lớn búp bê thì là 5 khối thậm chí 10 đồng tiền một cái. Ta mang theo Nhã Kỳ đi tới cái kia trước gian hàng, cùng lão bản mua 20 cái dùng để bộ búp bê vòng lớn bộ. Tiếp nhận lão bản đưa tới bẫy dập, ta nhìn một chút cái kia vòng lớn nhỏ, lại liếc mắt nhìn đặt ở nơi xa trên kệ búp bê, đối lão bản hỏi, "Lão bản, với vòng có phải là hơi nhỏ, có thể mặc lên đi sao?" Hàng vỉa hè lão bản gật đầu nói, bộ không đi lên có thể đây không phải là gạt người sao? Những này hàng là ta hôm nay vừa mới tiến, ngày hôm qua những cái kia lớn bút bê bị mấy đôi tình lữ bộ đi, lão bản này nói như thật vậy. Bất quá ta trong bóng tối dùng ác linh tinh hoa đo đạt một cái những cái kia bút bê độ rộng, cùng cái này bấy dập vòng trong đồng dạng rộng, liền xem như đem cái này bấy dập cầm tới cái kia bút bê trước mặt, thẳng tắp ném xuống, đều không thể mặc lên, chớ nói chi là từ đằng xa ném đi. Ta đem trong tay bấy dập đưa cho Nhã Kỳ nói, thích cái nào ném thử xem a. Nhã Kỳ có chút không quan tâm, tựa hồ không làm sao có hứng nổi bộ dạng. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là từ trong tay của ta đem cái kia bẫy dập tiếp nhận. Nhã Kỳ nhìn một chút trên kệ bày biện những cái kia búp bê, đem một cái bẫy ném ra ngoài. Xem như Hàn Dư cái kia ám khí đại sư đích thân huấn luyện người, Nhã Kỳ ném đồ vật độ chính xác cũng hết sức kinh người, cái kia bẫy dập rơi xuống, vừa vặn rơi vào một cái thái địch hùng trên đầu. Ai, vị này tiểu thư ném thật chuẩn a, chỉ tiếp cái kia vòng nghiêng treo ở gấu trên đầu, không có rơi xuống đất, tại chuẩn một điểm cái này búp bê chính là các ngươi. Cái kia chủ quán một bộ cho chúng ta động viên bộ dạng. Trên thực tế là vì biết dưới tình huống bình thường không quản chúng ta làm sao đem bộ này vòng ném ra bên ngoài, cũng không thể bộ bên trong cái kia búp bê, như vậy cho chúng ta động viên, một bộ tiếp theo về nhất định liền sẽ ném chúng bộ dạng, là hận không thể chúng ta có thể liên tiếp thử nghiệm, để cho hắn có thể kiếm càng nhiều tiền. Nhã Kỳ cầm cái kia bẫy dập lại ném đi một cái, vẫn như cũ rơi xuống cái kia thái địch hùng trên đầu, nhưng lại bị phía trước cái kia bẫy dập chặn lại. Lão bản, ngươi có thể đem hai cái treo ở đồ chơi bên trên vòng cầm xuống tới sao? Ta đối hàng vỉa hè lão bản nói, có chút vướng bận a. Không có vấn đề, ta vừa rồi liền nghĩ cầm. Bạn gái ngươi ném quá nhanh, ta chưa kịp. Lão bản nói xong đi tới, đem hai cái kia treo ở thái địch hùng trên đầu bẫy dập đem hai xuống. Nhã Kỳ hai ném không trúng, có chút không kiên nhẫn đem còn lại vòng đưa cho ta nói, ngươi ném à? Thử lại lần nữa a. Ta đối Nhã Kỳ nói, lần tiếp theo nhất định có thể trúng. Cái kia hàng vỉa hè lão bản cũng nói, đúng vậy à, ngươi ném chuẩn như vậy, chỉ cần vận khí một chút tuyệt đối liền có thể bên trong. Nhã Kỳ thở dài một hơi, lại ném ra một cái bẫy. Lần này ta tại nàng đem bẫy dập ném ra đồng thời cũng khống chế một tia ác linh tinh hoa đi theo. Cái kia bẫy dập lại lần nữa rơi xuống thái địch hùng trên đầu, cái kia hàng vỉa hè lão bản một bộ cảm thấy đáng tiếc bộ dáng nói, ai nha, thật sự là lại kém một điểm chứ còn không có đợi hắn nói ra, ta ác linh tinh hoa liền đem cái kia nhựa bẫy dập của lấy, trực tiếp kéo xuống beo vào cái kia thái địch hùng trên thân. Nhìn thấy bộ kia ở thái địch hùng bẫy dập, hàng vỉa hè lão bản kém chút không có cắn lưỡi, trừng một đôi mắt, trong mắt đều kém chút từ trong hốc mắt đục tới. Nha, xem ra vận khí bắt đầu chiếu cố ngươi nha. Ta đối Nhã Kỳ nói. Nhã Kỳ nhìn xem bị sáo trụ thái địch hùng cũng là sửng sở, ngay sau đó trên mặt liền lộ ra cao hứng thần sắc, nhẹ gật đầu. Ta đối cái kia sững sờ ở một bên hàng vỉa hè lão bản nói, lão bản, giúp chúng ta đem cái kia thái địch hùng cho lấy ra a. Hàng vỉa hè lão bản đi tới, đem cái kia thái địch hùng từ trên giá cầm lấy đi tới, một mặt không tình nguyện đem cái kia bút bê cho Nhã Kỳ phía sau. Ta nhìn thấy hắn cầm bộ kia ở bút bê bấy dập trong tay loay hoay tới loay hoay đi qua, còn thỉnh thoảng cùng trong tay hắn những bấy dập ước lượng một cái lớn nhỏ, cái kia một bộ không rõ ràng cho lắm, vào đầu bức hai bộ dạng thoạt nhìn có chút buồn cười. Nhã Kỳ tiếp lấy có ném ra còn lại bấy dập, mà ta đều dùng ác linh tinh hoa, cam đoan mỗi một cái bấy dập đều đem đồ chơi bao lấy. Nhìn thấy từng cái bị sáo trụ búp bê, cái kia hàng vỉa hè lão bản mặt đều trở nên trắng. Làm Nhã Kỳ lại lần nữa muốn ném ra trong tay bấy dập thời điểm, cái kia hàng vỉa hè lão bản đội vàng ngăn tại ta cùng Nhã Kỳ trước mặt, từ ví tiền bên trong lấy ra một tờ mao ra ra đưa cho Nhã Kỳ nói, vị này mỹ nữ, đừng ném, ta và ngươi. Ta cái này vốn nhỏ suy nghĩ, ngươi lại như vậy ném xuống, ta nhất định muốn phá sản không thể ai trong tay ngươi có bao nhiêu vòng. Ta cho mua bể, ngươi thấy được không được? Nhã Kỳ nhìn thoáng qua trong tay của ta xách theo những cái kia thú đông một cái, đưa trong tay còn lại bấy dập đều đưa cho cái kia hàng vỉa hè lão bản, không cần cho chúng ta tiền, ta không ném. Thật không ném sao? Ta đối Nhã Kỳ hỏi. Bộ kia bên trên còn để đó không ít bút bê đâu, còn lại bấy dập hoàn toàn có thể đem còn lại tất cả bút bê đều cho bao lấy. Không được. Nhã Kỳ lắc đầu, cười nói, có thể bộ đến nhiều như thế ta đã rất cao hứng. Ta nhún vai, tất nhiên Nhã Kỳ không muốn ném, vậy liền không chơi, ta mang theo Nhã Kỳ từ chỗ này chia đều rời đi. Đi xa về sau, Nhã Kỳ đột nhiên cười nói với ta, ngươi thật đúng là hỏng. Ấy, ta cái kia hỏng. Ta một mặt vô tội hỏi. Những cái kia bấy dập đều là ngươi dùng ác linh tinh hoa giúp ta gian lận bộ đến, ai nhiều như thế bút bê không có, cái kia hàng vỉa hè lao bản đoán chừng muốn khóc. Nhã Kỳ nói, hắn cho những cái kia vòng căn bản không cột được những cái kia bút bê, cái này cùng đi lừa gạt có cái gì khác biệt. Ta chỉ là đem ngươi lúc đầu có thể bao lấy đồ vật giúp ngươi bao lấy mà thôi, không tính gian lận, chỉ là thần may mắn chiếu cố. Nhã Kỳ nhếch miệng, cười nói, vậy ta còn muốn cảm ơn với thần may mắn. Làm sao cảm ơn? Một nụ hôn có lẽ có thể đổi lấy a. Ta cười đối Nhã Kỳ nói, nhưng làm ta nhìn thấy Nhã Kỳ hai mắt thời điểm, ta lại bị giật nảy mình. Nhã Kỳ hai mắt một mảnh đen kịt, căn bản nhìn không thấy mảy may tròng trắng mắt. Chương 455, nhị trùng thân ngộ. Chương 455, nhị trùng thân ngộ. Không có tròng trắng mắt trong mắt, ta cảm thấy nồng đậm đoán hận cùng phẫn nộ, từng kia từng sợi chẳng lành hắc khí tung bay tại Nhã Kỳ con mắt xung quanh, giống như cùng là che chắn nàng hai mắt xương mù đồng dạng. Hắc khí kia cũng không có duy trì liên tục quá lâu, rất nhanh liền biến mất, Nhã Kỳ hai mắt cũng theo đó khôi phục bình thường. Thần Dương, sắc mặt của ngươi hình như có chút khó coi, thân thể không thoải mái sao? Không có. Ta vội vàng lắc đầu. Nhã Kỳ con mắt vừa rồi dị biến ta không có nói cho nàng. Mặc dù không hiểu rõ cái kia nhị trùng thân tính tình vì cái gì không thấy tốt hơn, bất quá ta lại nhớ tới Thẩm Lưu nói cho ta không muốn kích thích Nhã Kỳ, như thế sẽ để cho nhị trùng thân lần thứ hai xuất hiện. Ta nhìn xem Nhã Kỳ ngụy trang ra nụ cười nói, ta chỉ là bị ngươi đẹp sợ ngây người. Nói năng ngọt sớt. Nhã Kỳ đỏ mặt nói, cảm giác ngươi là lạ, trên trán của ngươi làm sao đều là mồ hôi a, thân thể ngươi thật không có vấn đề a. A, khả năng là thoát đi vòng xoáy thời điểm, cưỡng ép sử dụng quá nhiều ác linh tinh hoa, dẫn đến thân thể có chút suy yếu a. Ta nói, nếu không chúng ta trước trở về. Nhị trùng thân cảm xúc hiển nhiên càng ngày càng không bình thường, luôn cảm thấy tại cái này sao cùng Nhã Kỳ dạo phố, chẳng những không thể đạt tới trấn an nhị trùng thân trình độ, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Nhã Kỳ không có hoài nghi, nhẹ gật đầu lập tức đón xe cùng ta cùng nhau về tới trong nhà nàng. Lại sau một đêm, ngày thứ hai ta liền cùng Nhã Kỳ trở lại thủ đô. Đến thủ đô, ta trước lén lút đem Nhã Kỳ tình huống nói cho Trịnh Thu Huyền, để Trịnh Thu Huyền gần nhất đừng cho Nhã Kỳ an bài nhiệm vụ gì. Khi biết Nhã Kỳ tình huống về sau, Trịnh Thu Huyền cũng lập tức đáp ứng yêu cầu của ta. Về sau trong vòng vài ngày, ta đều đang nóng nảy cùng đợi Thẩm Lưu thông tin, trong mấy ngày này, nhị trùng thân đều không có cụ thể hiện hiện ra, thế nhưng cửa sổ kính bên trên, trong gương Nhã Kỳ cái bóng đều thường xuyên sẽ xuất hiện cùng nàng động tác khác biệt, biểu lộ phẫn nộ nhị trùng thân hình ảnh. Đồng thời nàng gần như mỗi ngày đều mộng thấy chính mình bị chính mình truy sát, dần dần, Nhã Kỳ chính mình cũng bắt đầu có chút hoài nghi mình thân thể xảy ra vấn đề, ta có thể làm, chỉ là cực lực trấn an hắn. Qua năm ngày, Thẩm Lưu cuối cùng cho ta gọi điện thoại tới. Tiếp vào Thẩm Lưu điện thoại, ta kích động không thôi. Trong điện thoại truyền đến Thẩm Lưu lâu ngày không gặp âm thanh. Tần Dương, Lâm tiểu thư tình huống hiện tại thế nào? Ta đem Nhã Kỳ tình huống nói cho Thẩm Lưu, đồng thời hỏi thăm hắn cái kia hiểu rõ nhị trùng thân bằng hữu đến cùng có tới hay không. Tới, ta đang định đi sân bay tiếp hắn, ngươi cùng Lâm tiểu thư cũng đồng thời tới đi. Thẩm Lưu nói, muốn mang Nhã Kỳ cùng đi sao? Nếu để cho nàng biết, để trong cơ thể nàng cái kia nhị trùng thân biết có thể hay không gây nên phiền toái không cần thiết. Ta có chút do dự. Cái kia nhị trùng thân hiện tại giống như cùng là một cái thùng thuốc nổ đồng dạng, ta thật lo lắng tại nàng tại phát hiện ta điều tra nhị trùng thân tình báo về sau, sẽ cho rằng ta yếu hại nàng mà sù lông. Ngươi không mang cũng được, nếu như ngươi yên tâm lời nói. Đừng quên, ngươi không tại bên cạnh nàng, liền tương đương với nàng cùng cái kia nhị trùng thân một mình, chứ ngươi không có người có thể nhìn thấy. Thẩm Lưu nói với ta. Nghe Thẩm Lưu tiểu nói này, ta còn thực sự có chút bận tâm đem Nhã Kỳ cứ như vậy lưu lại. Mặc dù nói dưới tình huống bình thường nhị trùng thân không cách nào đụng chạm đến cái này thế giới đồ vật, thế nhưng nàng lại có thể lợi dụng quỷ văn cho giấy loại hình đồ vật đến xem như tiếp xúc đến cái này thế giới môi giới. Mặc dù nói quỷ văn cho giấy loại này đồ vật khó tìm, nhưng lại không hề đại biểu không cách nào tìm tới. Nếu như thừa dịp ta đi gặp Thẩm Lưu cùng bạn hắn thời điểm, cái kia nhị trùng thân được đến quỷ văn cho giấy, ai biết nàng sẽ đối Nhã Kỳ làm cái gì. Ta cúp điện thoại về sau, liền leo lên Nhã Kỳ cùng đi sân bay cùng Thẩm Lưu tiếp người đi, vì để tránh cho đả thảo kinh xà, ta vẫn là không có đem nhị trùng thân sự tình nói cho nàng. Đến sân bay về sau, ta tìm tới Thẩm Lưu, lại phát hiện hắn chính cùng một cái tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc đi cùng một chỗ. Ta mang theo Nhã Kỳ đi tới, Thẩm Lưu nhìn thấy ta phía sau cùng hắn cái kia ngoại quốc bằng hữu ngừng lại, giới thiệu nói, ta giới thiệu một chút, Tần Dương. Vị này chính là ta đề cập với ngươi đến vị bằng hữu kia Zona, cũng là Đức Quốc. Bọn họ cái kia đội ngũ danh tự nghe không xuôi, dù sao chính là cùng chúng ta linh đội một cái tính chất tồn tại, cùng hắn không cần có cái gì che giấu. Zona, vị này là đặc tập tổ Tần Dương, đây là bạn gái hắn Lâm Nhã Kỳ tiểu thư. Các ngươi tốt. Zona vươn tay ra cùng ta cùng Nhã Kỳ nắm tay. Hắn tiếng phổ thông nói rất hay, nếu như không nhìn người chỉ là nghe thanh âm lời nói, ta thậm chí nghe không ra hắn là người ngoại quốc. Thẩm Lưu trước thời hạn cho Zona tìm kỹ khách sạn, chúng ta đón xe đi thẳng tới nhà kia khách sạn, tiến vào Zona gian phòng. Tại rỗ nạt từ dương hành lý lấy ra ga giường gì đó một lần nữa trải giường chiếu thời điểm, ta đối Thẩm Lưu thấp giọng nói, không nghĩ tới ngươi bằng hữu là một người ngoại quốc. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Thẩm Lưu nói, Đức Quốc người là trên thế giới hiểu rõ nhất nhị trùng thân một cái dân tộc, đừng quên nhị trùng thân cái từ này chính là phiên dịch từ tiếng Đức. Không sai, trải xong giường rồ nạt đi tới nói, chúng ta Đức Quốc người đối nhị chủng thân hiểu rõ tuyệt đối là trên thế giới cấp cao nhất, có vấn đề gì đều có thể hỏi thăm ta. Nhã Kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn ta hỏi, Tần Dương, ngươi là đến hỏi thăm liên quan tới nhị chủng thân sự tình. Ta nhẹ gật đầu, tất nhiên đã đến nơi này, vậy liền không cần lại che giấu cái gì. Ta làm cái này Nhã Kỳ mặt, đem Nhã Kỳ nhị chủng thân lại xuất hiện sự tình nói ra. Làm ta nói xong về sau, ta nhìn thấy Nhã Kỳ một mặt giật mình nhìn ta. Nhã Kỳ, ta không phải cố ý muốn giấu giếm ngươi, chỉ là sợ ngươi lo lắng. Ta minh bạch. Nhã Kỳ nhẹ gật đầu nói, ta chỉ là không có nghĩ đến, nàng sẽ nghĩ giết ta. Đây không tính là chuyện ly kỳ gì. Jonah nói, người đều từng nằm mơ, có mộng đẹp, cũng có ác mộng, so với ác mộng để người đang thức tỉnh về sau nơm nớp lo sợ, các ngươi đã có làm hay không loại kia để các ngươi sau khi tỉnh lại, lưu luyến trong mộng cảnh thế giới mộng đẹp. Mặc dù không biết Jonah vì sao lại hỏi như thế một cái vấn đề kỳ quái, thế nhưng ta vẫn là nhẹ gật đầu. Ta trước đây ở cô nhi viện thời điểm từng mơ tới qua cùng người nhà của mình vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ, sau khi tỉnh lại sẽ lưu luyến trong mộng người một nhà cùng một chỗ cảm giác hạnh phúc. Nhị trùng thân cũng đồng dạng. Không giống với người, nhị trùng thân xem như đại biểu chấp niệm phách hóa thân sẽ không làm mộng, nhị trùng thân mộng chính là nhị trùng thân chấp niệm vị trí. Jonah nhìn hướng ta nói tiếp, ngươi chính là Lâm Nhã Kỳ tiểu thư nhị trùng thân mộng, bất luận là tươi đẹp đến đâu mộng, một người cũng sẽ không liên tiếp mơ tới giống nhau sự tình, thế nhưng nhị trùng thân lại, làm nàng nhìn thấy ngươi thời điểm, nàng liền tương đương với đang nằm mơ đồng dạng, mộng lâu dài, liền sẽ muốn nắm giữ cái này mộng, cùng hiện thực người muốn sáng tạo trong mộng thế giới khác biệt, nhị trùng thân muốn chạm tới chính mình mộng cũng không có phiền phức như vậy, chỉ cần hoàn thành một bước là được rồi. Là cái gì? Ta hỏi. Giết chết bản thể, thay vào đó. Băng lãnh âm thanh truyền vào trong thai của ta, thế nhưng trả lời ta lại cũng không là dỗ nạ, mà là một thanh âm khác. Chương 456, khó giải quyết. Chương 456, khó giải quyết. Nhã Kỳ nhị trùng thân xuất hiện lần nữa. Đứng ở Nhã Kỳ bên cạnh nàng, thoạt nhìn giống như cùng là Nhã Kỳ cái bóng. Lo lắng nhị trùng thân sẽ đối Nhã Kỳ bất lợi, ta vội vàng đem Nhã Kỳ kéo tới bên cạnh, lại phát hiện Nhã Kỳ sắc mặt trắng xám, thân thể phảng phất đứng không vững đồng dạng lung lay, giống như là lục bình không dễ, phảng phất gió thổi qua sẽ ngã xuống đồng dạng. Thật là khiến người ta ghen ghét. Nhị trùng thân cắn răng nói, Thần Dương. Tại nàng tại dị giới đoạn thời gian kia, rõ ràng là ta một mực tại bên cạnh ngươi, tại ngươi chết thời điểm, cũng là ta vì ngươi buôn ba. Nhưng vì cái gì? Hiện tại ngươi lại yêu nàng rất tại yêu ta. Ngươi cùng Nhã Kỳ rõ ràng là một người, phân cái gì lẫn nhau. Ta thử nghiệm cùng nhị trùng thân giảng đạo lý. Dù sao nàng là Nhã Kỳ phách, nếu như nàng xảy ra chuyện gì, Nhã Kỳ cũng nhất định sẽ bị liên lụy. Không phải một người. Nhị trùng thân nói, ta từ trên người nàng tách ra bắt đầu, chúng ta liền đã không phải một người. Tại ta cùng nhị trùng thân nói chuyện thời điểm, chỉ thấy rỗ nạt đột nhiên hướng về nhị trùng thân vung một cái vôi, mặc dù không biết cái kia vôi là cái gì, thế nhưng rơi xuống nhị trùng thân trên thân, nhị trùng thân lập tức liền kêu lên một tiếng đau đớn, từ trước mặt ta biến mất. Ta vung chúng sao? Rỗ nạt trong tay cầm một thanh khác vôi đối ta hỏi. Ngươi vừa rồi làm cái gì? Ta vội vàng hỏi. Không quản nhị trùng thân có hay không thừa nhận, nàng không cách nào thay đổi nàng chính là Nhã Kỳ sự thật, dù cho ta là đến tìm rỗ nạt hỏi thăm giải quyết cái này phiền phức phương pháp, thế nhưng ta lại không nghĩ muốn thương tổn đến nhị trùng thân. Rỗ nạt nghe ta hỏi như vậy, biết chính mình giải ra vôi vung đến nhị trùng thân, đem còn lại vôi thả lại đến một cái miệng túi nhỏ bên trong nói với ta, ngươi không cần lo lắng, ta vừa rồi cọ sát ra đi đồ vật có cưỡng chế để nhị trùng thân tạm thời trở lại trong thân thể tác dụng, gọi là nhất trọng vấn, sẽ không tổn thương đến nhị trùng thân. Nghe rồi nạt kiểu nói này, ta thở dài một hơi. Ngươi có thể cảm giác được nhị trùng thân? Ta đối rồi nạt hỏi. Rồi nạt lắc đầu, ta cũng không có như vậy nhạy cảm giác quan thứ sáu, chỉ là nhìn ngươi ánh mắt nhìn chằm chằm phương hướng, đại khái phán đoán một cái vị trí, xem như là đoán đúng. Ngươi mau cùng ta nói một chút. Vừa rồi cái kia đột nhiên xuất hiện nhị trùng thân đã nói gì với ngươi sao? Ta đem nhị trùng thân nói cho Jonah. Hãy nghe ta nói hết về sau, Jonah gật đầu nói, giết bản thể, thay vào đó, cái này đích xác là ta vừa rồi muốn nói. Nhị trùng thân loại này tồn tại 10 phần nguy hiểm, ứng phó cũng 10 phần khó giải quyết. Tiêu diệt nhị trùng thân cũng không khó, thế nhưng nếu như tiêu diệt nhị trùng thân bản thể cũng sẽ sáng tạo, nhẹ thì tinh thần hoảng hốt ký ức suy yếu, nặng rất có thể trở thành người thực vật. Nhị trùng thân nếu như giết bản thể cũng biết cái này dạng, nhưng nhị trùng thân bởi vì bản thân 10 phần cảm xúc hóa, cho nên làm việc sẽ bất chấp hậu quả. Có cái gì ứng đối phương pháp? Ta đối Jonah hỏi, ngươi nhất định có ứng đối phương pháp a? Jonah trầm mặc một lát nói, ứng đối phương pháp có, bất quá, cái tử kia nói như thế nào tới? A, chị Bưu không chị ngu ngốc, là chị ngọn không chị gốc a, một bên Thẩm Lưu xem bảo. Đối, chị ngọn không chị gốc. Jonah nhẹ gật đầu, cái từ này ta luôn là không nhớ được. Muốn làm thế nào? Jonah đem cái kia chứa vôi cái miệng túi nhỏ ném cho ta, mỗi lần nhị trùng thân lúc đi ra, đem cái này nhất trọng phấn rơi tại nhị trùng thân trên thân, nhị trùng thân liền sẽ tạm thời biến mất. Mặt khác tại đi ngủ phía trước, tại trên trán xoa một điểm, sẽ để cho nhị trùng thân không thể trong mộng quá yêu nhiều bản thể. Một hồi ta sẽ đem cái này nhất trọng phấn phương pháp luyện chế nói cho ngươi, thứ này cũng không tính có làm. Dùng cái này, sẽ chỉ làm nhị trùng thân càng thêm tức giận a. Ta đối Jonah hỏi, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có càng ôn hòa một chút phương pháp. Jonah gật đầu, là, bất quá trên lý luận để nói, cái này cũng không ảnh hưởng được cái gì. Trên lý luận, ta nhìn xem Jonah, sẽ không phải là nói, phương pháp này ngươi phía trước không có thực tiễn qua a. Jonah gật đầu thừa nhận. Dù cho chúng ta quốc gia đối cùng nhị trùng thân nghiên cứu ở vào thế giới hàng đầu, thế nhưng dù sao nhị trùng thân án lệ vẫn là quá ít, cho nên chúng ta nhằm vào nhị trùng thân phương pháp nhiều vì lý luận, bất quá vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy a cái này nhất trọng phân xác thực rất hữu dụng, đương nhiên, có hay không sử dụng cái này quyết định ở chính ngươi, ta sẽ không can thiệp. Jonat nói xong, liền lấy giấy bút đến, bắt đầu viết cái này nhất trọng phân phối phương. Mà ta thì nhìn xem trong tay thành phẩm nhất trọng phân, trong lòng do dự. Như Jonat nói tới, nhị trùng thân 10 phần cảm xúc hóa, lại bởi vì nhất thời kích động mà làm ra không cách nào vãn hồi sự tình. Nếu như không nghĩ biện pháp khống chế lại cái kia nhị trùng thân, bất luận là đối Nhã Kỳ vẫn là nhị trùng thân chính mình cũng không có chỗ tốt. Chỉ là loại này thủ pháp khó tránh khỏi có chút quá không có nhân đạo a, ta mang xoắn suýt tâm tình từ rồ nạt trong tay đem cái kia phối phương tiếp nhận. Kém chút quên nói đem phối phương đưa cho ta về sau, rồ nạt tựa như nhớ ra cái gì đó đồng dạng, mặc dù nói nhị trùng thân cùng Lâm Nhã Kỳ tiểu thư là một người, bất quá bởi vì là hai cái ý thức, cho nên ngươi cũng không muốn đem cả hai nói nhập là một. Phía trước ngươi nói ngươi bồi tiếp Lâm Nhã Kỳ tiểu thư dạo phố, nhị trùng thân sinh khí, cũng là bởi vì nàng cảm thấy ngươi làm bạn chính là Lâm Nhã Kỳ tiểu thư mà không phải nàng. Nguyên lai là dạng này, chắc không được ta cảm giác Nhã Kỳ càng vui vẻ cái kia nhị trùng thân càng sinh khí. Ta thu hồi phối phương cùng nhất trọng phấn, thế nhưng Nhã Kỳ nhưng vẫn là không có từ loại kia nửa hôn mê nửa thanh tỉnh trạng thái bên trong tỉnh lại, ta không khỏi có chút bận tâm, đối Dỗ Nạt hỏi, Nhã Kỳ bây giờ còn chưa tỉnh, sẽ không phải là có chuyện gì à? Dỗ Nạt nói, nhị trùng thân dù sao cũng là linh hồn một bộ phận, từ trong thân thể tách ra đối thân thể tự nhiên có chỗ ảnh hưởng, nhiều nhất chừng 10 phút đồng hồ nàng tuyệt đối sẽ tỉnh lại. Ta nhẹ gật đầu, gặp Dỗ Nạt cùng Thẩm Lưu tựa như còn có lời gì muốn nói bộ dạng, ta liền đỡ Nhã Kỳ rời đi trước. Trở lại trong xe, Nhã Kỳ liền từ mê man trạng thái bên trong khôi phục lại. Ta vừa rồi làm sao vậy? Nhã Kỳ vuốt vuốt huyệt thái dương, sau đó tựa như nhớ tới cái gì đồng dạng hỏi, là nàng lại xuất hiện sao? Ta nhẹ gật đầu, đem Dỗ Nạt nói tới đối phó nhị trùng thân phương pháp nói cho Nhã Kỳ. Ta mới vừa nói xong, Nhã Kỳ liền vội vàng nói, không được, không thể làm như vậy. Ta nhìn xem Nhã Kỳ, nàng cũng ánh mắt kiên định nhìn ta, lại lần nữa trọng thân một lần, không thể lấy. Ngươi chẳng lẽ không sợ nàng tổn thương ngươi sao? Ta đối Nhã Kỳ hỏi. Nhã Kỳ do dự một chút, nhẹ gật đầu, sợ, thế nhưng nàng dù sao cũng là ta, a ta không cách nào nhìn xem nàng bị đối đãi như vậy, cho dù là vì bảo vệ ta, ta tin tưởng có lẽ sẽ có phương pháp khác để nàng đối ta thả xuống ghen ghét tâm cũng có nói, có lẽ chúng ta lại một cái nói chuyện cẩn thận cơ hội. Có thể là, nàng xuất hiện thời điểm, ngươi đều sẽ ở vào nửa hôn mê trạng thái, ngươi tính toán làm sao cùng nàng tiến hành giao lưu? Ta đối Nhã Kỳ hỏi. Chương 457, đồng mệnh tương liên. Chương 457, đồng mệnh tương liên. Mặc dù hiện thực bên trong ta không cách nào cùng nàng mặt đối mặt. Nhã Kỳ nói, thế nhưng trong mộng có thể a. Mộng cảnh đích thật là một cái có thể cho Nhã Kỳ cùng nhị trùng thân gặp mặt địa phương, thế nhưng nơi đó tuyệt đối không phải một cái thích hợp giao lưu nơi. Không giống với đi qua lão đoạn lầm vào cái kia hiểm linh chế tạo mộng cảnh, người bình thường mộng là không cách nào sử dụng nhập mộng dụng cụ can thiệp trong đó, nếu như nhị trùng thân trong mộng muốn đối Nhã Kỳ bất lợi, ta căn bản là không có cách nào hỗ trợ. Nhã Kỳ phảng phất nhìn ra sự lo lắng của ta, nói với ta, yên tâm đi, ta tin tưởng nàng không phải là thật muốn giết ta, dù sao ta cũng là nàng. Ta đối với chính mình vẫn là hiểu rất rõ a, đồng thời thật xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ tỉnh lại nha. Liên tính chính ta vẫn chưa tỉnh lại, ngươi cũng có thể đánh thức ta a. Nói cũng đúng, mặc dù ta không có cách nào tiến vào Nhã Kỳ trong mộng bảo vệ nàng, thế nhưng nếu như ta phát hiện tình huống của nàng không đối, hoàn toàn có thể đem nàng từ trong mộng tỉnh lại. Ta nhẹ gật đầu, đồng ý Nhã Kỳ đề nghị. Mang theo Nhã Kỳ về đến trong nhà về sau, Nhã Kỳ nằm ở trên giường, hai mắt nhắm lại chuẩn bị đi ngủ. Ta canh giữ ở bên giường, nhìn xem Nhã Kỳ. Nhắm mắt lại nằm một đoạn thời gian, Nhã Kỳ mở to mắt nói với ta, ngươi đừng nhìn chằm chằm ta. Ta ngủ không được. Tốt, ta không nhìn. Ta quay đầu đi. Nhã Kỳ lại lần nữa nhắm mắt lại, một lát sau nàng lại mở hai mắt ra nói với ta, ta có chút khẩn trương, vẫn là ngủ không được. Ta nhìn xem Nhã Kỳ, cũng nằm ở trên giường, đem nàng kéo, hiện tại không khẩn trương a. Nhã Kỳ không nói gì, nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau, hô hấp của nàng biến thành ổn định, đã ngủ. Ta nhìn xem trong ngực nàng lông mi run run, cũng không biết có hay không ở trong giấc mộng nhìn thấy nhị trùng thân. Một lát sau, Nhã Kỳ hô hấp đột nhiên thay đổi đến dồn dập lên, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, tựa như nhận lấy kinh hãi đồng dạng. Ta vội vàng lung lay Nhã Kỳ, đem nàng từ ngủ mơ bên trong tỉnh lại. Ai nha, ngươi làm sao cho ta gọi tỉnh? Nhã Kỳ có chút oán trách nói với ta. Ta nhìn ngươi vừa rồi hình như nhận lấy kinh hãi, cho nên mới cho ngươi đánh thức. Nhã Kỳ thở dài một hơi nói, ta vừa muốn cùng nàng nói chuyện đâu, liền bị ngươi đánh thức, kỳ thật ngươi không cần để ý như vậy rồi. Cái kia, tốt ta. Ta nhẹ gật đầu. Qua thật lâu, trong đó Nhã Kỳ cũng luôn nói không ngủ được, ta bảo vệ môi trường ở nàng, để nàng tiến vào buông lỏng nhất trạng thái. Quả nhiên không lâu Nhã Kỳ lại lần nữa ngủ rồi. Qua một trận, trên mặt của nàng lại lần nữa lộ ra có chút sợ hãi biểu lộ, ta vốn muốn cứ gọi tỉnh nàng, thế nhưng nghĩ đến vừa rồi, ta chuẩn bị đầu tiên chờ chút đã lại nói. Một lát sau, Nhã Kỳ trên mặt cái kia sợ hãi biểu lộ biến mất, dần dần thay đổi đến an ổn. Thế nhưng tiệc vui trong tàn, chỉ chốc lát sau, ta nhìn thấy sắc mặt của nàng đỏ bừng, dùng sức hít vào khí, tựa như thở không nổi đồng dạng. Tại trên cổ của nàng, dần dần có một cái dấu tay hiện ra, giống như là có một đôi tay vô hình chính bóp lấy cổ của nàng đồng dạng. Nhã Kỳ, ta vội vàng lung lay Nhã Kỳ, muốn đem nàng từ trong mộng tỉnh lại tới. Thế nhưng Nhã Kỳ nhưng thật giống như là bị ác mộng lại đồng dạng, tùy ý ta làm sao lắc lư, mí mắt của nàng đều không có tránh ra. Một màn này để ta có chút luống cuống, ta vội vàng cầm lấy một bên trên mặt bàn chứa nhất trọng phân túi, từ bên trong nắm một cái bôi, muốn dựa theo rồ nạt nói tới phương pháp, đem cái này vôi bôi ở nhã kỳ trên trán. Chỉ là cái này vôi bôi ở nhã kỳ trên đầu về sau, nhã kỳ cũng không có tỉnh lại, ngược lại thân thể kịch liệt co quắp, một đôi mắt chậm rãi mở ra, nhưng hai mắt nhưng không nhìn thấy tròng trắng mắt, một mảnh đen như mực đồng dạng. Rồ nạt không phải nói đem cái này nhất trọng phấn bôi ở nhã kỳ trên đầu, liền có thể ngăn chặn cái kia nhị trùng thân sao? Làm sao không có hiệu quả? Ta lo lắng nhìn xem nhã kỳ, chỉ thấy cái kia lau tại trên đầu nàng vôi đột nhiên tại một cỗ lực lượng vô hình bên dưới từ trên đầu của nàng bắn ra. Màu đen khí tức không ngừng từ nhã kỳ hai mắt khỏe mắt tuôn ra. Không, không chỉ là con mắt, mà là thất khiếu đều có màu đen chẳng lành khí tức tuôn ra, ta chỉ cảm thấy nhã kỳ làn da dần dần nguội đi. Liên tại ta chuẩn bị gọi điện thoại cho rồ nạt thời điểm, nhã kỳ đột nhiên hít mạnh thở ra một hơi, cặp mắt của nàng đóng lại, cái kia từ thất khiếu toát ra màu đen chẳng lành khí tức biến mất, cái kia băng lãnh làn da cũng lại lần nữa khôi phục nhiệt độ cơ thể. Khô khụt. Nhã kỳ ho kịch liệt. Ta vội vàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Một lát sau, nhã kỳ mở mắt. Cái kia khuyết tán toàn bộ con mắt màu đen dần dần co bảo, phản phất bị hút vào đến con ngươi của nàng bên trong đồng dạng, để con mắt của nàng khôi phục bình thường. Làm sao vậy? Nàng lại muốn giết ngươi? Ta vội vàng đối nhã kỳ hỏi. Nhã kỳ nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, hiện tại đã không sao, ta đã thuyết phục nàng cùng ta chung sống hòa bình. Thật, ta có chút hoài nghi nhìn xem nhã kỳ. Nhã kỳ tỉnh lại phía trước biểu hiện, thấy thế nào cái kia nhị trùng thân cũng không giống là cùng nàng hòa bình nói qua bộ dáng, nàng sẽ không phải là lo lắng ta sẽ dùng nhất trọng phấn đối phó nhị trùng thân, cho nên nói ra lời như vậy trấn an ta đi. Đương nhiên là thật, nàng kỳ thật không xấu. Nhã kỳ cười nói. Ngươi là thế nào thuyết phục nàng? Ta đối nhã kỳ hỏi. Ta nói với nàng rất nhiều, vừa bắt đầu nàng không nghe, vẫn là muốn giết ta, ta liền nói với nàng, nếu như giết ta có thể làm cho nàng không tại ghen ghét vậy liền giết ta tốt. Nhã kỳ nói. Sau đó nàng liền bị ngươi cảm động. Sau đó nàng liền kém chút cho ta bóp chết. Bất quá tại ta cho rằng ta muốn chết thời điểm, ta lại nhìn thấy nàng khóc. Nhã kỳ nói, ta có thể lý giải bị khuất của nàng, cùng ta nguyên bản một thể nàng, duy nhất điểm phân cách chính là tại ta bị giam tại dị giới thời điểm, nàng thay thế ta vì ngươi làm như vậy nhiều, mà tại ta trở về sau, lại muốn để nàng phản phất không tồn tại qua đồng dạng biến mất. Ai cũng không có cách nào làm đến những chuyện này a. Nhã kỳ nói xong, nàng phản phất cảm đồng thân thụ đồng dạng, trên mặt cũng có nước mắt chảy xuống dưới. Ta đưa tay đem nước mắt của nàng lau đi. Nhã kỳ nói tiếp, ta cho nàng nước mắt lau khô, ta nói cho nàng ta nguyện ý đem ngươi giao phó cho nàng. Sau đó nàng liền buông tay ôm ta khóc lớn lên. Nàng nói cho ta nàng biết chính mình không nên tồn tại, nàng sẽ biến mất, sẽ lại không xuất hiện, sau đó ta liền tỉnh. Không nghĩ tới kết quả vậy mà lại là dạng này, ta không khỏi thở dài một hơi, trong lòng mơ hồ có chút đau đau, thật giống như biến mất không phải nhị trùng thân, mà là chân chính nhã kỳ đồng dạng. Ta đầu thật là đau, có thể cho ta pha ly cà phê sao? Nhã kỳ hỏi. Chờ một chút. Ta nói xong, liền vội vàng chạy đến dưới lầu, cho nhã kỳ rót một chén cà phê. Nhã kỳ nhị trùng thân mặc dù biến mất, thế nhưng ta vẫn là tự tiện cho nàng mời nửa tháng nghỉ dài hạn. Mặc dù nhị trùng thân đã biến mất, nhưng nhã kỳ phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi, tiến hành điều trị tâm lý, đến làm dịu nàng đối côn trùng hoảng hốt. Chẳng qua nếu như nhân sinh kinh lịch có thể dùng chương tiết tên đến mệnh danh lời nói, như vậy hiện tại nhã kỳ nhân sinh chương tiết thật sự là khổ tận cam lai, vì cái gì thế gian hắc ám muốn từ dạng này một cái ngược nữ tử gánh chịu. Nhưng mà nhã kỳ cùng nhị trùng thân trong ngộng kinh lịch chân tướng, ta về sau mới biết được. Chương 458, người ăn người. Chương 458, người ăn người. Nhã kỳ trải qua ngắn ngủi một tuần điều trị tâm lý, liền thoát khỏi đối côn trùng hoảng hốt. Điều trị tốc độ nhanh chóng, thuận lợi để đặc tập tổ bác sĩ tâm lý đều cảm thấy kinh ngạc. Vốn định muốn tại nhã kỳ trong lòng điều trị kết thúc phía sau mang theo nàng đi khắp nơi vui đùa một chút giải sầu một chút, bất quá ngay lập tức liền biết được nhã kỳ điều trị tâm lý kết thúc Trịnh Thu Uyên, sáng sớm trực tiếp một cái điện thoại đánh tới, thông báo ta cùng nhã kỳ đi một cái tên là Bạch Gia thôn nhi địa phương. Cục trưởng, chúng ta còn tại nghỉ bên trong đâu? Ta đối Trịnh Thu Uyên nói. Nghỉ? Cầm người đóng thuế tiền bồi tiếp bạn gái khắp nơi dạo chơi không làm việc, ngươi không biết xấu hổ sao? Trịnh Thu Uyên chất vấn âm thanh từ trong loa truyền ra. Không nói lời nào chính là ngượng ngùng vậy ngươi còn không đi làm việc. Ngươi chẳng lẽ muốn tại lương tâm mình khiển trách bên trong vượt qua quãng đời còn lại. Nữ nhân này bình thường không nói nhiều, không nghĩ tới thật muốn nhắc tới, như thế có thể nói. Cái này hai ba câu nói liền cho ta nói muốn tại lương tâm khiển trách bên trong sinh hoạt. Ta đi còn không được sao. Gặp ta đáp ứng, Trịnh Thu Uyên trực tiếp cúp điện thoại. Ta cùng Nhã Kỳ ăn điểm tâm, liền mang Nhã Kỳ đi cái kia Bạch Gia thôn nhi. Bạch Gia thôn nhi chỗ vắng vẻ, xung quanh đất hoang đông đảo, là một cái còn không có phổ cập hỏa táng địa phương. Tích chữ bên trong người đã chết đều sẽ đem người mai táng tại hậu sơn bên trên, mà tại vài ngày trước có một gia đình tại đem người mất hạ táng thời điểm, phát hiện phụ cận mấy cái nghĩa địa đều có bị đào qua vết tích. Vừa bắt đầu còn tưởng rằng là trong thôn đưa tới cho mộ, bất quá về sau lại phát hiện, bị đào đều là ngôi mộ mới, những này nghĩa địa bên trong thi thể đều không thấy. Người trong thôn vội vàng báo cảnh, cảnh sát sau khi đến cũng không có tra ra cái như thế về sau, mãi đến ngày hôm qua, có hài tử chơi thời điểm, tại ngoài thôn phát hiện một cái độ cao hư thối đầu người. Trải qua người trong thôn phân biệt, lại phát hiện cái này đầu người chính là mất đi thi thể một trong, mà để người cảm thấy da đầu tê dại nhưng là, đầu này nửa gương mặt đều không có, cũng không phải là mục nát, hoặc là bị thứ gì cắt tới, phía trên dấu răng rõ ràng chứng minh, cái này đầu là bị người cắn thành như vậy. Trong lúc nhất thời, người trong thôn đều lòng người bàng hoàng, có người nói có lẽ là nhà ai lão nhân sát chết bùng dậy. Lo lắng cương thi sẽ ăn người, người trong thôn tại trạm vạng tối liền để hài tử sớm về nhà, không dám để cho hài tử đi ra, liền đại nhân buổi tối cũng là đem trong nhà cửa sổ đóng chặt, không dám ra ngoài. Bản xứ cũng không có đặc tập tổ thành viên, cho nên tổng cục liền đem ta phái tới. Nhắc tới nhiệm vụ lần này cũng không khó, hoặc là nói, nhiệm vụ lần này đều không có đạt tới để linh đội thành viên xuất thủ nguy hiểm đẳng cấp. Uy hồn loại hình đồ vật sẽ chỉ hút người dương khí, ăn thịt người hồn phách. Mà dựa theo quy củ, người tại hạ chôn cất phía trước ít nhất phải thủ linh 3 ngày, bất luận là không phải phục hồn nhân chỗ chăn nuôi cương thi cũng sẽ không ăn chết thời gian dài như vậy thi thể. Tóm lại hiện tại có thể xác định chính là, vụ án này, quỷ hồn cương thi phục hồn nhân là sẽ không có bất kỳ quan hệ gì. Ngươi cảm thấy trộm thi thể sẽ là cái gì? Nhã Kỳ nhìn văn tự tư liệu phía sau đối ta hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta hỏi lại. Ta cảm thấy, khả năng là ác linh A. Nhã Kỳ nói. Ta lại cảm thấy là người. Ta nói. Người, nghe ta nói như vậy, Nhã Kỳ nhíu mày, một bộ có chút buồn nôn bộ dạng, làm sao có thể? Ngươi không có nhìn bức ảnh, trên tấm ảnh những cái kia bị đào ra nghĩa địa đều là bị qua loa vùi lấp, hiển nhiên đào ra thi thể người rất sợ hãi bị người phát hiện. Thế nhưng nếu như là ác linh, hoặc là ác linh khống chế người, cũng sẽ không có dạng này bận tâm. Đối với ác linh đến nói, nếu như thực lực đủ mạnh, không sợ bị phát hiện, vậy liền sẽ không vùi lấp. Mà nếu như muốn ẩn tàng mà vùi lấp lời nói, cũng sẽ không che giấu rõ ràng như vậy, để người một cái từ thật xa liền có thể phát hiện cái này nghĩa địa bị người đào qua. Ta nói là, làm sao sẽ có người ăn người? Nhã Kỳ nói, ăn người người mặc dù ít, thế nhưng tuyệt đối sẽ không có, hoặc là tín ngưỡng cái gì tà ác tông giáo cử hành ăn người nghi thức, hoặc là bởi vì cực độ đói bụng mà không thể không ăn thịt người đỡ đói, lại hoặc là trên tâm lý nguyên nhân đối thịt người hương vị cảm thấy yêu kỳ, còn có bởi vì xa vào đến khác thường trạng thái tinh thần vô ý thức hành động các loại. Liên tại ta nói chuyện thời điểm, phía trước trong ruộng đột nhiên nhảy lên ra một đạo màu trắng cái bóng, nhưng là một đầu rõ ràng hồ ly. Ta vội vàng đem xe dừng lại, nhưng vẫn là phịch một tiếng đụng phải cái kia hồ ly trên thân. Xe dừng lại, ta xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng nhìn ra ngoài, lại phát hiện phía trước vậy mà cái gì cũng không có. Ta vội vàng đem cửa xe mở ra, đi xuống xe đi tại phía trước xe dạo qua một vòng, trên mặt đất có một đám vết máu, chứng minh ta mới vừa rồi không có hoa mắt, thế nhưng cái kia rõ ràng hồ ly, thật cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi. Cái kia hồ ly làm sao không có, cùng nhau xuống xe Nhã Kỳ một mặt ngạc nhiên nói. Ta lắc đầu, ta tại đặc tập tổ thời gian dài như vậy, gặp phải ly kỳ sự tình không ít, nhưng lại chưa từng có gặp phải loại này đột nhiên biến mất, liền dương lăng trốn vào đến trong bóng tối cũng sẽ không nhanh như vậy. Nhã Kỳ cau mày nói, ta nghe nói hồ ly rất có linh tính, nhất là cáo trắng, vừa rồi cái kia hồ ly lớn như vậy, chúng ta đụng sẽ không phải có cái gì phiền phức à. Ta cười nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, dựng nước phía sau động vật không cho phép thành tinh. Cái kia hồ ly có lẽ là thừa dịp chúng ta không có chú ý chạy trốn a, dù sao động vật hoang dã đều rất nhanh nhẹn, nhất là hồ ly. Trên đường đụng vào một cái hồ ly sự tình, ta cũng không có thả tới trong lòng. Đi tới Bạch Gia thôn nhi thời điểm chính vào giữa trưa. Mặc dù mặt trời trên không, thế nhưng không biết có phải hay không là bởi vì cái kia ăn người cường thi nghe đồn, cho nên trong thôn vẫn cứ không thấy có cái gì người lui tới. Ta cùng Nhã Kỳ đi tới một gia đình trước cửa, gõ cửa một cái, cũng không có bất kỳ đáp lại. Ta ngay sau đó lại gõ cửa mấy nhà người cửa phòng, vẫn cứ không có một thanh âm, liền tại ta kỳ quái thôn này bên trong người đều đi đâu rồi thời điểm, một trận tiếng pháo nổ từ phía sau thôn chuyển đến. Đi tới phía sau thôn, chỉ thấy nam nữ già trẻ một đám người tập hợp tại chỗ này. Đi tới trong đám người, lại nhìn thấy có một cái trên người mặc màu vàng bắt quái đạo bào, trên đầu mang theo đạo quan đạo sĩ chính bày biện hương án cách làm. Cái này hương án hai bên để đó hai hàng giấy đâm đồng nam đồng nữ, trên mặt bàn để đó đào một kiếm tiền ngũ đế cùng một tá chỉ phủ. Đạo sĩ kia đốt ba nén hương cắm vào trước mặt lư hương bên trong, trong tay cầm đảo một kiếm giữa không trung bên trong huy động hai lần, trong miệng lẩm bẩm cái gì thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh, cái gì ác quỷ lui tàn loại hình lại ngại lời nói. Sau đó uống một ngụm rượu, đem cái kia chỉ phù hướng về bầu trời bung ra, những cái kia chỉ phù liền nhộn nhịp bốc cháy lên, nhìn xung quanh đám kia thôn dân từng cái tán thưởng đạo sĩ kia pháp lực cao cường. Ta ở một bên chỉ cảm thấy buồn cười, những cái kia chỉ phù phía trên là bôi lân trắng, bị người nhiệt độ cơ thể dẫn đốt, căn bản cũng không phải là cái gì pháp lực cao cường. Bất quá ta cũng biết, các thôn dân tất nhiên mời đến đạo sĩ này tác pháp, chính là cầu một cái yên tâm, nếu như ta vào lúc này vạch trần đạo sĩ này, ngược lại sẽ gây nên cái này tích chữ bên trong thôn dân phản cảm. Đạo sĩ kia phảng phất rất hài lòng thôn dân cái kia phản ứng, đem trong tay đảo một kiếm hướng về trên mặt bàn để xuống nói, an người chính là thành triều vương gia biến thành ngàn năm cương thi, lệ khí cực nặng. Nghe đến đạo sĩ kia lời nói, ta cùng Nhã Kỳ vội vàng đem miệng che lại, sợ cười ra tiếng. Từ thanh triều thành lập đến bây giờ cũng không có 1000 năm, không ngờ thôn này bên trong cương thi là từ tương lai ngồi cô máy thời gian xuyên qua đến. Bất quá thôn này bên trong người lại hiển nhiên đối lịch sử không hiểu rõ lắm, mỗi một người đều một bộ tin tưởng không nghi ngờ bộ dạng. Trong thôn một cái lão nhân vội vàng nói, tôn ban tiên cho chúng ta thôn đem cái kia cương thi diệt trừ. Cái này nào có đơn giản như vậy, ta cần thỉnh thần phụ thể mới có thể đem cái kia ngàn năm cương thi cho diệt trừ. Bất quá cái này thỉnh thần muốn nhìn đại gia thật không thành tâm, cái kia được xưng là tôn bán tiên giả đạo sĩ trong mắt lóe lên một tia tham lam. Chương 459, cáo trắng. Chương 459, cáo trắng. Tôn bán tiên cái gọi là nhìn đại gia thật không thành tâm, chính là muốn cùng người trong thôn đòi tiền. Người trong thôn đều hiểu đạo sĩ kia ý tứ, từng cái từ trong túi đem cũng sớm đã chuẩn bị xong hồng bao lấy ra, xếp hàng đưa cho tôn bán tiên. Tôn bán tiên đem những này hồng bao từng cái mở ra nhìn thoáng qua phía sau, mới thả tới bàn thờ bên trên. Cái kia tôn bán tiên vừa bắt đầu vẻ mặt tươi cười, bất quá khi thấy những này cái gọi là hồng bao bên trong đều là một chút tiền lẻ phía sau, có chút bất mãn nhấc lên đảo một kiếm nói, ta nhìn các ngươi cũng không có nhiều thành tâm bộ dạng, liền chút tiền này, các ngươi cho rằng thần tiên là ăn mày sao? Nghe tôn bán tiên nói như vậy, lão nhân trong thôn vội vàng tới nói, Tôn Bán Tiên, chúng ta người trong thôn cũng không có cái gì tiền, ngài liền giản xếp một cái đi. Cùng thần tiên cầu giản xếp. Các ngươi đây là muốn tiền không muốn sống a? Tôn Bán Tiên uy hiếp nói, ta có thể nói cho các ngươi, nếu như không cho diệt trừ, cẩn thận trong nhà các ngươi hài tử. Ta nói cho các ngươi biết, mỗi gia đình ít nhất cho ta 3000 khối tiền, không phải vậy cái này thần tiên ta mời xuống, người này thật đúng là lòng tham không đáy. Dù cho ta vừa bắt đầu ôm không nhúng tay tâm, bất quá bây giờ ta cũng không nhìn nổi. Ác linh tinh hoa tại ta khống chế bên dưới lén lút sát mặt đất dọc theo đi, cuốn lấy cái kia bản thờ bên trên đảo một kiếm, tại cái kia Tôn Bán Tiên uy hiếp lao nhân thời điểm, ta dùng cái này đảo một kiếm hung hăng rút hắn cái mông một cái. Nha. Tôn Bán Tiên đau bắn ra một cái cao, một đôi mắt trừng căng tròn, người nào? Người nào vừa rồi đánh ta? Tất cả thôn dân vừa rồi đều bị cái này Tôn Bán Tiên hù dọa, đều không có chú ý tới bản thờ bên trên đồ vật. Ngược lại là có một cái tiểu hài tử nói, vừa rồi ta nhìn thấy cái kia đảo một kiếm chính mình bay lên đánh Tôn Bán Tiên cái mông. Cái này đảo một kiếm giống như có thể tự mình động, Tôn Bán Tiên liền có thể bay lên trời. Tôn Bán Tiên không tin nhìn hướng cái kia đảo một kiếm. Không đợi hắn thấy rõ, ta liền lại lần nữa không chế ác linh tinh hoa huy động cái kia đảo một kiếm hướng về cái mông của hắn đi lên một cái. Lần này cái này Tôn Bán Tiên xem như là nhìn cái rõ ràng, mặt quét lập tức trợn nhìn, đặt mông ngồi trên mặt đất, nói chuyện đều cả lăm, có quỷ a. Tôn Bán Tiên, cái này có quỷ không vừa bạn có thể biểu hiện ra ngài pháp lực sao? Ta trong đám người nói, Tôn Bán Tiên, bên cạnh ngươi có bóng người a? Nhã Kỳ cũng đi theo nào. Nghe đến Nhã Kỳ tiểu nói này, cái này Tôn Bán Tiên vội vàng hướng bên cạnh nhìn, quả nhiên thấy bên cạnh đứng thẳng một người, bất quá hắn không đợi kịp phản ứng, cái này đứng ở bên cạnh hắn chính là phía trước bị hắn hù dọa trong thôn kia lão nhân, hắn liền hai mắt trắng dã đã hôn mê. Ta từ đám người bên trong đi ra ngoài, đi tới Tôn Bán Tiên bên người ngồi xổm xuống vô vô mặt của hắn, cũng không thấy hắn tỉnh lại. Lá gan như thế nhỏ, còn giả thần giả quỷ. Ta đứng dậy đối những cái kia cũng bị sẽ động kiếm gỗ hù đến thôn dân nói, đều đừng sợ, để kiếm gỗ hoạt động chỉ là một loại nhỏ trò lừa gạt mà thôi, không phải có quỷ. Người là ai a? Doa ngất Tôn Bán Tiên, đám người bên trong một cái vóc người cao lớn thôn dân hướng về phía ta gọi nói. Những thôn dân cũng theo đó phụ họa. Các ngươi thực sự tin tưởng, cái này bị quỷ dọa ngất ra hỏa lời nói, lúc này Nhã Kỳ từ trong đám người đi ra nói. Cái này mọi người nhìn một chút cái kia ngã chồng có té xịu trên đất bên trên Tôn Bán Tiên, đều có chút dao động. Tôn Bán Tiên là nội thành nổi tiếng thần tiên, hắn cũng không thể tin, thôn chúng ta còn có thể tin ai vậy? Lão nhân trong thôn nói, ngữ khí nghe có chút bất đắc dĩ. Loại này mê tín cách làm thường thường là tại người không biết phải làm thế nào là tốt thời điểm, cầu lấy một cái an lòng phương thức, có lẽ tại mời cái này cái gọi là bán tiên thời điểm, trái tim của bọn họ bên trong đã nhận định hắn có khả năng mang đến an bình. Chúng ta chính là vì trong thôn các ngươi sự tình đến. Ta đem nhân viên cảnh sát chứng nhận lấy ra đối cái kia lão nhân nói, hai chúng ta là cảnh sát. Cảnh sát? Lão nhân nhìn thoáng qua ta đưa cho hắn nhân viên cảnh sát chứng nhận như mày nói, phía trước tới thật nhiều cảnh sát đều không có tra ra cái gì, liền hai người các ngươi, còn như thế tuổi trẻ Nhã Kỳ lúc này nói, ít người bởi vì chúng ta là tinh anh, thiên tài cho nên mới tuổi trẻ a. Ta đối lão nhân nói, nếu như các ngươi thả rằng tin tưởng loại kia giang hồ lừa đảo, vậy chúng ta có thể hiện tại liền đi, chỉ là đến lúc đó bị hại sẽ là ai, các ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng. Ta tin các ngươi. Lão nhân suy nghĩ một chút nói, cái kia mang ta trước đi thôn các ngươi nghĩa địa a. Ta đối lão nhân nói. Lão nhân nhẹ gật đầu, quay người hướng về ngoài thôn đi đến, hai vị đi theo ta. Thật ra, cái này Tôn Thần Tiên làm sao bây giờ? Một người hỏi. Cho hắn đưa ra ngoài thôn, những số tiền kia người nào cho người nào cầm về nhà a? Thất gia quay đầu nói. Vào lúc này, ta đột nhiên có một loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác, ta quay đầu nhìn, lại nhìn thấy cách đó không xa trên nóc nhà người đứng thẳng một cái rõ ràng hồ ly. Bất quá thời gian một cái nháy mắt, cái này hồ ly bỗng biến mất không thấy. Tần cảnh quan, chúng ta đi thôi. Thất gia nói với ta. A, ta nhẹ gật đầu, lại nhìn một chút cái kia trên nóc nhà, lại liền một cái lông hồ ly đều không có nhìn thấy. Có lẽ vừa rồi chỉ là ta hoa mắt đi. Cái này Bạch Gia thôn nhi xung quanh cũng không có cái gì núi, phần mộ đều xây ở phía sau thôn một mảnh trong rừng. Có mấy cái nghĩa địa bị đào lên, là người trong thôn tại phát giác nghĩa địa có bị đào qua vết tích phía sau đào. Ta đi đến một cái bị đào lên nghĩa địa bên cạnh, đem một bình hiện linh thủy đổ vào cái kia bị đào ra trong đất bùn. Nhã Kỳ thì đi đến một chỗ rõ ràng bị đào qua lại bị trên chôn nghĩa địa phía trước, đem một bình hiện linh thủy ngã trên mặt đất. Nhã Kỳ, ngươi bên kia có cái gì phát hiện sao? Ta đối Nhã Kỳ hỏi. Nhã Kỳ lắc đầu. Ta bên này vì cái gì đều không có. Ta cùng Nhã Kỳ lại phân biệt hướng mấy những bị đào qua phần mộ đi đến, ta mới vừa đi tới một cái bị đào ra phần mộ bên cạnh, lấy ra hiện linh thủy chuẩn bị ngã xuống, lại phát hiện cái này nghĩa địa bên trong chính nằm sấp một cái to lớn cáo trắng. Lại là cái này cáo trắng. Nó chính ngẩng đầu nhìn ta, bên trên trọn quẹ miệng, phản phất là đang cười nhạo người đồng dạng biểu lộ. Ta cấp tốc khống chế ác linh tinh hoa đưa ra, muốn đưa nó bắt lấy, thế nhưng bóng trắng lóe lên luồn vào cái kia nghĩa địa bên trong bắt được cũng chỉ có một cái bùn mà thôi. Cái kia cáo trắng lại một lần nữa từ trước mắt ta biến mất. Lão bá, ta đem trong tay bùn đất vứt bỏ, đối thất ra hỏi, thôn các ngươi xung quanh là không phải có rất nhiều hồ ly à? Hồ ly? Thất gia lắc đầu, ta từ nhỏ tại cái này trong thôn lớn lên, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua hồ ly. Bất quá, nghe ra ra ta nói, tại dân quốc thời điểm, thôn chúng ta xung quanh thật có không ít hồ ly, đều là thuần một sắc tóc trắng hồ ly. Lúc ấy thôn chúng ta còn gọi là bạch hồ ly đồ nhi. Về sau bởi vì trong thành nữ nhân đều thích ra hồ ly mị tố lọc, cho nên liền đều cho giết sạch, bạch hồ ly đồ nhi liền đổi tên gọi là bạch gia thôn nhi. Thất gia tiếng nói vừa ra, ta liền nghe đến trên đỉnh đầu truyền đến một trận giống như cười mà không phải cười thanh âm quái dị. Ta ngẩng đầu lên, lại phát hiện cái kia rõ ràng hồ ly đang đứng tại đỉnh đầu ta trên nhánh cây, tại trong miệng của nó còn ngậm một đoạn hư thối nhân viên. Chương 460, nửa gương mặt hải tử. Chương 460, nửa gương mặt hải tử. Trên cây hồ ly tại ta nhìn thấy thời điểm lần nữa biến mất, thế nhưng trong miệng nó ngậm cái tay kia lại rơi vào bên chân của ta. Ta đem cái tay kia cho nhặt lên, trên cánh tay có rõ ràng dấu răng, bất quá lại cũng không là hồ ly loại kia nhỏ bé dấu răng, mà là người dấu răng. Cái kia xuất quỷ nhập thần hồ ly, chẳng lẽ là dài một cái người răng? Nghĩ đến một cái hồ ly một cái miệng lộ ra miệng đầy người răng, ta đã cảm thấy lưng có chút phát lạnh, dùng để lúc cầm màu đen túi nylon đem cái này nhân viên cho trang, gọi điện thoại thông báo bản xứ cục cảnh sát để bọn họ đem cái tay này cho lấy đi kiểm tra đo lường, nhìn xem có phải là mất tích thi thể cánh tay. Về sau, ta lại để cho thất gia mang ta đi phía trước phát hiện đầu người địa phương. Phát hiện đầu người địa phương là trong thôn một mảnh đất trống, trên mặt đất cỏ dại ngang gối cao, trong cỏ có chút châu chấu bọ ngựa gì đó nhảy tới nhảy lui. Cái này vốn là trong thôn hải tử chơi địa phương, bất quá bây giờ trong thôn liền đại nhân đều không dám tới gần. Thất gia thở dài một hơi nói, ai biết nơi này có thể hay không có cái gì ăn người đồ vật. Ai, nơi đó có hai đứa bé. Nhã Kỳ đột nhiên nói. Nghe đến Nhã Kỳ lời nói, ta cùng thất gia đều hướng về Nhã Kỳ chỗ nhìn phương hướng nhìn, quả nhiên thấy có hai cái tiểu hải ngay tại chơi đùa. Người nào nhà hải tử, mau ra đây. Thất gia vội vàng kêu lên. Hai đứa bé nghe đến thất gia gọi tiếng dừng bước lại, xoay người lại. Hai đứa bé này trên đầu chỉ có nửa tấm da mặt, mặt khác nửa gương mặt máu thịt bé bét, không có bờ môi miệng cười toe toét, lộ ra một câu mang theo máu tươi răng trắng. Nhìn thấy hai đứa bé này bộ dạng, trong lòng của ta đột nhiên nhảy dựng, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Nhã Kỳ che miệng hét lên một tiếng, mà cái kia thất gia càng là bị dọa ngất đi. Nhã Kỳ cẩn thận xung quanh, chiếu cố tốt lao nhân. Ta đối Nhã Kỳ nói xong, liền hướng về kia hai đứa bé chạy tới. Nhưng ta vừa tới hai đứa bé kia bên cạnh đưa tay muốn đem bọn họ bắt lấy thời điểm, hai đứa bé này lại biến mất không thấy, trong tay của ta chỉ bắt đến một cái cỏ dại. Thật sự là ban ngày thấy ma. Ta đem hai đứa bé kia vừa rồi vị trí cỏ dại đẩy ra, đêm qua mới vừa hạ một trận mưa, trên mặt đất nối lỏng ra, thế nhưng trên mặt đất cũng không có lưu lại bất kỳ dấu chân. Tại ta đem ác linh nước đẩy vào mặt đất về sau, vì cái gì đều không có phát hiện. Hai đứa bé kia liền như là phía trước ta gặp phải cái kia cao trắng đồng dạng, đều rất giống ma quỷ. Ta từ đất trống đi ra, đem bé xỉu lão nhân cóng trở về. Làng bên trong người thấy lão nhân hôn mê, vội vàng bu lại. Một cái đầy mặt da đốm mồi lão phu nhân bước nhanh đi tới, đầy mặt lo lắng đối ta hỏi, lão đầu tử nhà ta hắn làm sao vậy? Trong đám người cũng nóng. Ta nói lão, để tránh nói nhìn thấy cái gì ngược lại sẽ dẫn phát cái này bạch gia thôn nhi thôn dân khủng hoảng. Hôm nay khí trời nóng bức, cũng không có người hoài nghi ta, đều đội vàng tránh ra hai bên, để ta đem lão nhân lưng đến trong nhà hắn đi. Đem thất gia thả tới trên giường phía sau, lão phu nhân liền vội vàng đi phòng bếp ngao đậu xanh nước, chuẩn bị chờ thất gia sau khi tỉnh lại uống giải nhiệt. Lão phu nhân vừa đi ra chỉ chốc lát sau, thất gia liền tỉnh lại, hắn đột nhiên ngồi dậy, đầy mặt hoảng sợ kêu lên, quỷ, có quỷ. Lão bá ngươi bị cảm nắng nhìn hoa mắt. Ta vội vàng để lại lão nhân bả vai nói, bị cảm nắng. Thất gia quay đầu nhìn hướng ta, đầy mặt nghi hoặc. Ta nhẹ gật đầu, bị cảm nắng người có đôi khi sẽ sinh ra ảo giác, liền cùng giống như nằm mơ. Nếu như ngươi không tin lời của ta, vậy chính ngươi hiện tại có phải là cảm giác đau đầu còn không biết sao? Đau đầu có thể là bị cảm nắng di chứng. Thất gia vuốt vuốt huyệt thái dương, sắc thực nhức đầu lắm. Đau đầu đó là tất nhiên, vừa rồi hắn lập tức lên mạnh như vậy, đừng nói một cái lao nhân, liền xem như người trẻ tuổi cũng sẽ thụ không được đau đầu, đây là rất bình thường sinh lý hiện tượng. Ta còn tưởng rằng ta gặp được quỷ đâu. Thất gia thở dài một hơi nói, ta liền nói sao, hai đứa bé kia phía trước ta nhìn thời điểm vẫn là thật tốt, làm sao lập tức liền biến thành bộ kia đáng sợ bộ dạng. Hai đứa bé kia. Thất gia nhẹ gật đầu, chính là hàng xóm Vương Mánh nhà hai đứa bé, ta bị cảm nắng thời điểm nhìn thấy hai đứa bé kia chỉ còn lại nửa gương mặt, cái kia kêu một cái dọa người a. Ta cùng Nhã Kỳ liếc nhau một cái, lão nhân câu nói này không thể nghi ngờ là cho chúng ta cung cấp một đường tìm kiếm. Làng bên trong nhân gia không ít, hài tử cũng không ít, vì cái gì mà lại chúng ta nhìn thấy chính là Vương Mánh nhà bọn họ hài tử. Lão bá, phía trước phát hiện người chết đầu hài tử bên trong, có Vương Mánh nhà hài tử sao? Ta đối lão nhân hỏi. Thất gia nhẹ gật đầu, người kia đầu chính là Vương Mánh nhà hài tử chơi thời điểm phát hiện. Lão bá ngươi nghỉ ngơi trước đi, chúng ta đi ra lại đi khối kia đất trống nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Ta nói. Thất gia nhẹ gật đầu. Từ lão nhân ra rời đi, ta hướng người trong thôn hỏi rõ Vương Mánh nhà nơi ở, vừa đi vào Vương Mánh nhà biệt tử, cái kia buộc tại một cây trụ bên trên đại lang cẩu liền mạnh mẽ đứng dậy đến, hướng về phía ta cùng Nhã Kỳ sủa loạn. Một cái cao lớn vạm vỡ nam nhân nghe đến tiếng chó sủa từ trong phòng đi ra, đã cái kia đại lang cẩu một chân, đừng kêu, trong nhà ném gà không thấy ngươi kêu to, đến cảnh sát ngươi kêu to đến rất hoan. Phía trước cái kia giả đạo sĩ tác pháp thời điểm gần như tất cả thôn dân đều đi, mập mạp Vương Mánh cũng tại trong đám người, cho nên biết ta cùng Nhã Kỳ là cảnh sát. Đại lang cẩu bị đá một cái trong miệng phát ra có chút ủy khuất ngao ngao âm thanh, xám xịt chạy đến cái kia buộc lấy nó cây cột phía sau nằm xuống. Nhà các ngươi gà ném đi. Ta thuận miệng hỏi một câu. Đúng vậy à, đều một tuần, mỗi sáng sớm ta đều phát hiện nhà chúng ta gà thiếu, cũng liền ngày hôm qua không ít, đến kẻ trộm thời điểm cái này nớ ngẩn chó vậy mà một tiếng đều không ngừ. Vương Mánh nói xong tức giận, lại đá cái kia đại lang cẩu một chân, sau đó nhìn hướng ta hỏi, các ngươi tới nhà ta có chuyện gì sao? Nghe nói người kia đầu là nhà các ngươi hải tử phát hiện. Nếu bị chuyện này các ngươi liền mời về a. Vương Mạnh thô bạo cắt ngang lời ta nói, hai tử nhà ta bởi vì người kia đầu dọa ngày hôm qua một đêm không ngủ, cái này mới vừa bắt ngủ, lại nâng lên loại này sự tình, hai tử là phải bị dọa sợ. Chúng ta không phải là muốn hỏi liên quan tới đầu người sự tình. Nhã Kỳ vội vàng nói, chỉ là người đã chết thời gian dài như vậy, trên thân đều có thi độc, chúng ta là lo lắng nhà các ngươi hải tử nhiễm thi độc mới đến nhìn xem.
Thật,
các ngươi không phải là cảnh sát sao? Vương Mạnh nhìn xem Nhã Kỳ hỏi. Nhã Kỳ chỉ vào người của ta nói, hắn là cảnh sát, ta là bác sĩ, nếu như ngươi không tin vậy chúng ta cũng không có biện pháp, chỉ là nếu như chậm trễ hải tử điều trị, ngươi cũng đừng hối hận. Làm cha làm mẹ, nào dám dùng chính mình hải tử khỏe mạnh đánh cược. Vương Mạnh vội vàng nói, cái kia, bác sĩ ngươi nhanh cho hải tử của ta kiểm tra một chút ta. Hai đứa bé ở trong nhà nằm trên giường, 5-6 tuổi bộ dạng, thoạt nhìn cùng ta phía trước tại cái kia trên đất trống nhìn thấy hai cái kia chỉ có nửa gương mặt hài tử giống nhau như lúc. Vương Mạnh đem hai đứa bé đánh thức, hai tiểu hài tử vớt vớt nhập nhèm mắt buồn ngủ có chút nghi hoặc nhìn phụ thân của mình. Bác sĩ, ngài giúp hai đứa bé xem một chút đi. Vương Mạnh đối Nhã Kỳ nói. Nhã Kỳ nhẹ gật đầu, để hai đứa bé đem vươn tay ra đến, tựa như lão trung y đồng dạng cho hai đứa bé đem lên mạch đến. Đừng nói, nàng mặc dù không y thuật, thế nhưng chứa vào đến là giả dáng. Vương Mạnh ở một bên lo lắng chờ lấy. Một lát sau, Nhã Kỳ đối Vương Mạnh nói, ngươi đi cắt chút gừng mạn, sau đó thả tới trong nước nấu, ba chén nước luộc thành một bát nước, thả chút đường, tại cửa ra vào để gió tự nhiên thổi hâm nóng về sau, lại lấy đi vào cho hai đứa bé này uống. Vương Mạnh đã bị Nhã Kỳ hù dọa, căn bản là không có hoài nghi chúng ta là muốn đẩy ra hắn, miệng đầy đáp ứng chạy ra ngoài. Chờ Vương Mạnh rời đi về sau, ta đối hai đứa bé kia nói, tiểu bằng hữu, ta hỏi các ngươi một vài vấn đề thật sao? Hai tiểu hài tử nhìn ta một cái, lắc đầu, không muốn, ngươi là người xấu. Chương 461, thứ 461 chương tuổi nhỏ hồ. Chương 461, thứ 461 chương tuổi nhỏ hồ. Ta cùng hai đứa bé này rõ ràng là lần thứ nhất gặp mặt, làm sao lại thành bọn họ trong miệng người xấu? Chẳng lẽ nói ta hình dáng giống là người xấu? Ta không khỏi quay đầu đi nhìn thoáng qua cửa sổ kính bên trên cái bóng của mình. Nhiều xoáy khí người a, chỗ nào giống như là người xấu? Tiểu đệ đệ, vì cái gì gọi ca ca người xấu a? Nhã Kỳ đối tiểu hải tử hỏi. Ta vừa rồi nằm mơ hắn muốn bắt chúng ta, tiểu hải nói. Mộng? Cái gì mộng? Ta vội vàng hỏi. Tiểu hải hình như bị ta dọa cho phát sợ, Nhã Kỳ vội vàng đem ta giữ chặt, ngăn tại trước mặt ta, cười đối hai cái kia tiểu hải nói, tỷ tỷ hỏi các ngươi vì cái gì nói cái này ca ca là người xấu đâu? So với ta, hai tiểu hải tử đối một mặt ôn nhu nụ cười Nhã Kỳ càng thêm thân thiết một chút, hơi lớn hơn một chút hải tử liếc ta một cái, sau đó đối Nhã Kỳ nói, ta vừa rồi mộng thấy ta cùng đệ đệ chơi thời điểm, hắn muốn bắt chúng ta. Ta cũng mộng thấy đệ đệ cũng nói, nhớ tới trong mộng địa điểm là ở đâu sao? Nhã Kỳ hỏi tiếp. Liên tại trong thôn khối kia đất trống, ca ca trả lời. Ta cùng Nhã Kỳ liếc nhau một cái, xem ra phía trước tại khối kia đất trống nhìn thấy cùng hai đứa bé này cũng không phải là không hề có một chút quan hệ. Các ngươi rất thích đến cái kia mảnh đất trống chơi a? Nhã Kỳ đối hai đứa bé hỏi. Hai đứa bé nhẹ gật đầu. Nhã Kỳ hỏi tiếp, có cái gì liên quan tới nơi đó có ý tứ sự tình có thể nói cho tỷ tỷ đây này? Hai đứa bé nói không ít, bất quá đều là nói cùng trong thôn những hải tử khác chơi sự tình, chân chính hữu dụng một câu không có. Qua một trận, Vương Mạnh đầu đầy mồ hôi cầm một bát nước chạy vào, đại phu, ngươi để ta ngao thuốc ta làm xong, đây là thoa ngoài da vẫn là uống thuốc à? Nhã Kỳ cười nói, Khương Thủy đương nhiên là dùng để uống. Khương Thủy? Vương Mạnh cái này mới kịp phản ứng, cái gì ba chén nước ngao thành một bát nước nấu đi ra nhưng là tại bình thường bất quá Khương Thủy. Đúng vậy a, hai đứa bé bị kinh sợ, cần uống chút Khương Thủy bồi bổ khí. Nhã Kỳ nói, chúng ta liền đi trước. Chờ một chút, ta hai cái này hải tử có hay không lây nhiễm cái gì virus a? Vương Mạnh vội vàng hỏi. Ngươi hai đứa bé đều rất khỏe mạnh, yên tâm đi. Ta cùng Nhã Kỳ rời đi Vương Mạnh nhà phía sau, Nhã Kỳ đối ta hỏi, Tần Dương, những chuyện này ngươi thấy thế nào? Ta cảm giác mơ mơ màng màng đâu. Ta càng mơ hồ. Ta nói, cao trắng, trên đất trống hai cái nửa gương mặt hải tử, còn có những cái kia bị người nếm qua thi thể, tất cả những thứ này chợt nhìn phảng phất cũng không có quan hệ gì, thế nhưng tối tăm bên trong nhưng lại hình như có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chỉ là đều có quan hệ gì đâu. Đột nhiên, ta trong đầu đột nhiên thông suốt, Vương Mạnh trong lúc lơ đãng nói một câu nói hiện lên ở trong đầu của ta. Ta dừng bước lại, đem đối với trong đầu lại qua một lần. Thần Dương, ngươi thế nào? Nhã Kỳ đối ta hỏi. Ta tay giơ lên ra hiệu nàng không cần nói, lúc này ta không dám phân tâm, lo lắng vừa phân tâm cái này đột nhiên tràn vào đến trong đầu minh ngộ liền sẽ biến mất. Qua không biết bao lâu, ta mở to mắt, mặc dù trong lòng còn có một chút mê hoặc địa phương, bất quá những chuyện này chỉ thấy liên hệ, ta cũng đã nghĩ thông suốt. Đi. Ta đối Nhã Kỳ nói. Đi đâu? Nhã Kỳ nghi ngờ hỏi. Đi ngủ. Đêm, trăng sáng các vì sao thưa thớt. Bạch gia thôn bên trong khắp nơi có thể nghe đến dế mèn gọi tiếng. Ta cùng Nhã Kỳ lén lút đi tới Vương Mạnh nhà phía sau, nhảy tới nhà bọn họ trên nóc nhà, hiện tại là hơn 1 giờ sáng, bao gồm Vương Mạnh người một nhà ở bên trong, trong thôn tất cả mọi người cũng đã ngủ rồi. Thế nhưng đột nhiên, Vương Mạnh nhà cửa sổ bị đẩy ra, hai cái thân ảnh nho nhỏ mạnh mẽ từ nhà kia bên trong nhảy ra ngoài, chính là Vương Mạnh nhà hai đứa bé. Bất quá hai đứa bé này động tác lại có chút cổ quái, cũng không phải là người bình thường như thế đứng thẳng hành động, càng giống là dã thú, hai tay hai chân chạm đất. Hai đứa bé này đang làm gì? Nhã Kỳ nhìn xem hai đứa bé kia bộ dạng kỳ quái hỏi. Nhìn xem liền biết. Ta nói, chỉ thấy hai đứa bé kia trước bỏ tới ổ gà bên cạnh, cái đầu nhỏ nghiêng, nhìn xem ổ gà bên trong những cái kia bị bọn họ đánh thức gà. Mà những cái kia gà mỗi một người đều tựa như là gặp cái gì kinh khủng dã thú, đều núp ở góc tường, từng cái cô thấp giọng kêu phi, một bộ rất sợ hãi bộ dạng. Chợt một cái, hai đứa bé nhảy lên một cái kia thân ảnh nho nhỏ vậy mà trực tiếp nhảy qua ổ gà cái kia cao cỡ nửa người hàng rào, hai đứa bé mỗi người một cái, bắt lấy ổ gà bên trong một được một cái hai con gà, trực tiếp lên tiếng cắn lấy gà trên cổ, dùng sức vặn một cái, đem cái này hai con gà cái cổ cho bẻ gãy. Hai đứa bé cử động quả thực quá kỳ quái, người bình thường cho dù là muốn bẻ gãy gà cái cổ cũng sẽ dùng hai cánh tay, chỉ có dã thú mới sẽ dùng miệng đến đem động vật cái cổ bẻ gãy. Hai đứa bé này, đây là mộng du sao? Nhã Kỳ nhíu mày nói, ta lúc đầu cùng loại với ác linh phụ thể, bất quá lại có chút không giống. Đêm tối bên trong, có thể nghe đến răng rắc tiếng vang, để người tê cả da đầu. Vương Mạnh chỉ biết mình nhà gà mỗi ngày đều ném, oan trách trong nhà viện tử bên trong đại lang cậu không gọi, lại sẽ không nghĩ đến, cái kia đại lang cậu không gọi nguyên nhân, là vì ăn trộm gà chính là nhà hắn hai đứa bé. Vương Mạnh nói chỉ có đêm qua gà không có ném, đó là bởi vì hai đứa bé này đêm qua một đêm không ngủ. Đem hai con gà giết chết về sau, hai đứa bé này liền lại từ viện tử bên trong nhảy ra ngoài, liền quay người ra cửa sân. Ta cùng Nhã Kỳ ở phía sau xa xa đi theo hai đứa bé này sau lưng, hai đứa bé này trong miệng ngậm cái kia hai cái chết gà đi thẳng tới thôn cái kia đất trống bên trong. Mà để ta cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này đất trống bên trong vậy mà còn có thật nhiều tiểu hài tử, cũng đều cùng Vương Mạnh nhà hai đứa bé đồng dạng tứ chi chạm đất, giống như dã thú. Mà còn nhìn kỹ ta phát hiện, những hài tử này đều không phải tay không đến, bất quá bọn họ lấy ra đồ vật, muốn so Vương Mạnh nhà hai đứa bé kia lấy ra chết gà càng thêm kích người. Bởi vì những hài tử khác lấy ra, đều là một chút độ cao hư thối người chân cụt tay đứt. Tại nhìn thấy Vương Mạnh nhà hai đứa bé sau khi đến, những hài tử này đều chạy tới, từng cái trong miệng phát ra ô ô tiếng quái khiếu, phảng phất là tại giao lưu. Nhã Kỳ thấy cảnh này, cao mày nói, đừng nói cho ta, những thi thể này là bị những hài tử này cho nàng, mặc dù không có nói tiếp, thế nhưng ta vẫn cứ minh bạch nàng là hoài nghi những hài tử này ăn những thi thể này, mà ta cũng là như thế hoài nghi. Khỏi cần phải nói, phía trước cái kia cáo trắng bước xuống một đoạn trên cánh tay dấu răng, thoạt nhìn liền không giống như là người trưởng thành. Những hài tử này tựa như một đám tiểu hồ ly đồng dạng lăn lộn trên mặt đất chơi đùa một trận, sau đó liền bắt đầu ăn lên riêng phần mình mang tới món ngon đến. Nhìn thấy những hài tử này muốn đem những thi thể này hướng trong miệng nhét, ta cũng vô pháp nhẫn nhịn nhìn xuống. Chương 462, ta hồ án. Chương 462, ta hồ án. Ta từ ẩn thân địa phương đi ra, tiện tay từ trên mặt đất cơ lấy một cái cục đá ném ra ngoài. Những cục đá này đánh tới những hài tử kia trong tay chân cụt tay đứt phía trên, đem những cái kia chân cụt tay đứt đánh rơi tại trên mặt đất. Mà những hài tử kia thì từng cái giống như bị hù dọa đồng dạng, từng cái nhét chung một chỗ, cảnh giác nhìn ta. Lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng rơi xuống những hài tử kia trước mặt, nhưng là cái kia cáo trắng. Cáo trắng như là bảo hộ lấy chính mình hài tử đồng dạng, ngăn tại những đứa bé kia trước mặt, hướng về phía ta thử rằng, một đôi hai mắt đỏ bừng phảng phất phun lửa đồng dạng. Là bị chúng ta đụng vào cái kia hồ ly. Nhã Kỳ kinh ngạc nói. Ta nhẹ gật đầu, cũng là để những hài tử này biến thành gầu kẻ cầm đầu. Nhã Kỳ, chúng ta chia ra hành động, ngươi chú ý bảo vệ tốt những hài tử kia. Nhã Kỳ nhẹ gật đầu. Ta cùng Nhã Kỳ phân biệt hướng về cái này hồ ly hai bên đi đến, xem như hấp dẫn hồ ly lực chú ý ta. Cầm trong tay còn lại cục đá hướng về kia hồ ly ném qua. Thế nhưng cái kia hồ ly lại đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm lại xuất hiện tại Nhã Kỳ trước mặt, thử răng đột nhiên hướng về Nhã Kỳ nhào tới. Không nghĩ tới cái này hồ ly vậy mà giảo hoạt như vậy. Rõ ràng Nhã Kỳ cũng không có làm gì, cái kia hồ ly làm sao không để ý tới ta, ngược lại nhào về phía nàng đi. Nhã Kỳ tự nhiên cũng sẽ không đoán được cái này hồ ly vậy mà lại xuất hiện ở trước mặt mình, vội vàng lùi lại, thế nhưng chân trái vẫn cứ bị hồ ly móng đuốt phá, máu tươi lập tức từ vết thương bên trong xông ra. Tự tìm cái chết. Nhìn thấy Nhã Kỳ thụ thương, mắt của ta lập tức liền đỏ lên, đột nhiên hướng về kia rõ ràng hồ ly vọt tới. Tại cái kia rõ ràng hồ ly há mồm cắn về phía Nhã Kỳ thời điểm, ta vươn tay ra một phát bắt được cái kia hồ ly cái đuôi, cánh tay dùng sức vung mạnh, đem cái này hồ ly cho vung mạnh, hướng về nơi xa ném đi. Nhã Kỳ, ngươi thế nào? Nhã Kỳ tay che lấy vết thương, cắn môi lắc đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì, thế nhưng cái kia máu cũng đã theo nàng khe hở trào ra. Ta vội vàng lấy ra một bình tụ cơ cao đến, lúc này cái kia bị ta ném ra ngoài hồ ly vậy mà lại lần nữa biến mất không còn tăm hơi, lại trống rỗng xuất hiện tại Nhã Kỳ sau lưng, dài cái kia dài tràn đầy răng nanh miệng, hướng về Nhã Kỳ phía sau cái cổ cắn. Ta vội vàng đem Nhã Kỳ kéo ra phía sau, đem tục cơ cao ném cho nàng, đồng thời một mặt nộ diệm tưởng trống rỗng xuất hiện, đứng ở ta cùng cái kia hồ ly ở giữa. Hồ ly kêu thảm một tiếng, giữa không trung bên trong linh xảo hướng về sau xoay người rơi xuống mặt đất. Trên đầu của nó lông cùng làn da đều bị đốt rủi, cái kia mất đi da lông giống như than cốc đồng dạng, đầu thoạt nhìn hết sức dữ tợn. Ta hơi kinh ngạc nhìn xem cái này hồ ly. Không quản là ác linh vẫn là cương thi, cho dù là quỷ hồn cũng không thể đẩy lên qua ta nộ diệm. Có thể chống đỡ ta nộ diệm, cho đến bây giờ trừ Dương Lăng tên kia bên ngoài, cũng chỉ có chấp niệm biến thành oán linh. Cái này hồ ly, chẳng lẽ cũng là chấp niệm đồng dạng tồn tại? Bất quá ta cùng lão nhân trong thôn đều có thể nhìn thấy, chẳng lẽ nói cái này hồ ly chấp niệm là nhân loại? Ta đột nhiên nhớ tới thất gia nói qua, thôn này nguyên lai gọi là Bạch Hồ Ly Đồ Nhi, dân quốc thời điểm đem hồ ly chiếu sáng về sau, mới đổi tên cứ gọi là Bạch Gia thôn. Người đều thuyết phục vật cũng có linh tính, nhất là hồ ly mãng xà run rẩy, đồng dạng lớn nhỏ rắn. Trồn cái này bốn loại động vật tại Đông Bắc được gọi là xuất mã tiên, nghe nói càng thêm có linh tính. Mặc dù cho đến bây giờ ta chưa nghe nói qua động vật gì thật thành yêu tinh, bất quá động vật cũng sẽ thời điểm chết cảm thấy không cam lòng mà lưu lại chấp niệm, nhưng cũng có khả năng chấp niệm oán linh theo một ý nghĩa nào đó cùng nhị trùng thân giống nhau. Lúc trước Nhã Kỳ nhị trùng thân có đôi khi liền sẽ đột nhiên biến mất, cái này hồ ly nếu như là hoán linh, cũng có thể giải thích vì cái gì hiện linh thủy sẽ không có tác dụng. Nghĩ đến cái này hồ ly có thể là một cái hoán linh, ta vội vàng từ trong ngực móc ra một tấm đối phó hoán linh quỷ văn phụ chú. Chiều nội 81 hiệu cùng trên biển u linh thuyền, hai lần gặp phải hoán linh ta biết rõ hoán linh đáng sợ cũng khó dây dưa, mặc dù gặp phải hoán linh khả năng ít, thế nhưng ngày bình thường trên người ta còn là sẽ mang theo như thế một tấm phụ chú. Nhìn thấy trong tay của ta phụ chú, cái kia hồ ly lộ vẻ có chút kiêng kỵ lui về sau hai bước. Chẳng lẽ nó sợ dĩ sẽ nhào về phía Nhã Kỳ, cũng là bởi vì trên người ta có cái này phụ chú, cho nên nó mới sợ. Tay ta vung lên, đem trong tay phụ chú hướng về kia hồ ly ném ra ngoài, phụ chú giữa không trung bên trong thiêu đốt thành tro, màu đen cho tàn một nháy mắt đem cái kia hồ ly bay. Cái kia hồ ly càng ngày càng luống cuống, một cặp móng điên cuồng vung dậy, cái kia nhìn như nhẹ nhàng cho tàn, đối với cái này hồ ly lại như là cứng rắn tường đồng vết sát, móng của nó đụng phải cái này cho tàn phát ra phanh phanh tiếng vang, nhưng lại không cách nào ngăn cản cái này vây quanh nó cho tàn phạm vi càng ngày càng nhỏ. Xem ra cái này hồ ly quả nhiên là một cái oán linh, không biết lúc trước thôn này bên trong người giết bao nhiêu hồ ly, động vật chấp niệm không cách nào cùng người so sánh, giống như sợi tóc mảnh khảnh chấp niệm, muốn tụ tập bao nhiêu mới có thể hóa thành oán linh. Phía sau truyền đến đám kia hài tử trong miệng phát ra hồ ly gọi tiếng, bọn họ tựa như là nhìn thấy mâu thân bị thợ săn bắt được con non đồng dạng, một bộ nghĩ nào tới cứu viện bộ dạng, nhưng là lại kiêng kỵ sợ hãi, không dám lên phía trước. Ta vươn tay ra hướng về phía trước yếu ớt nắm một cái kia vây quanh hồ ly oán linh cho tàn nháy mắt dán thật chặt tại cái kia hồ oán trên thân, hồ oán thân thể không lúc đích. Chỉ chốc lát sau, một trận gió thổi tới, cái này hồ oán thân thể cũng hoàn toàn hóa thành cho tàn bị gió thổi tàn đi. Những cái kia giống như hồ ly phụ thể đồng dạng tiểu hài theo cái này hồ oán biến mất, từng cái cũng đều trợn trắng mắt ngã trên mặt đất. Bất quá mặc dù giải quyết cái này hồ oán, thế nhưng ta cảm nhận được đối mặt cái này hồ ly cũng chưa từng có cảm giác nguy cơ. Gió đêm gào thét, rõ ràng đều đã vào hạ, thế nhưng cái này gió rét lại tựa như vào đồng trời đông giá rét đồng dạng, lạnh như là lưỡi dao đồng dạng. Gió càng ngày càng nhanh, càng lúc càng lớn, tiếng gió tựa như hồ ly hót vang, bị thổi đung đưa trái phải cỏ dại bên trong phảng phất có hồ ảnh lắc lư. Đột nhiên, bầu trời bên trong trăng sao thu lại ánh sáng, cũng không phải là bị mây đen che chắn, mà là phảng phất một nháy mắt mất đi vốn có rực rỡ đồng dạng. Bạch gia thôn một nháy mắt xa vào đến hắc ám bên trong. Từng đạo bóng đen từ mọc đầy cỏ dại đất trống bên trong bừng lên, hướng về kia chút thôn dân trong nhà đánh tới, những bóng đen này, so cái này vô cùng đen đêm tối còn đen hơn. Ta có ý ngăn cản, nhưng lại đột nhiên cảm thấy mình đầu phảng phất lập tức thay đổi đến có chút không dùng được, trơ mắt nhìn tất cả những thứ này làm thế nào cũng nghĩ không ra chính mình lúc này có lẽ làm cái gì. Trong đầu hỗn loạn tương mừng, đột nhiên cảm giác được có người lay động ta, mới khó khăn lắm tỉnh táo lại, Nhã Kỳ lo lắng nói ta cuối cùng tỉnh, nàng đã kêu ta sắp đến một giờ. Nhỏ nhặt một nháy mắt vậy mà đi qua lâu như vậy. Về sau nghe Nhã Kỳ nói, nàng nhìn thấy ta vào lúc này tại nguyên chỗ thần tốc vòng quanh vòng, trên mặt còn có để người ra đầu tê dại đủ cười. Trong thôn, gà gáy chó sủa, ban đêm yên tĩnh lập tức thay đổi đến náo nhiệt vô cùng, từng nhà đều bị nhà mình động vật gọi tiếng đánh thức, ánh đèn sáng lên, các nhà nam nhân đều đội vàng chạy ra, muốn nhìn một chút đến cùng phát sinh cái gì, nhưng làm bọn họ đem nhà mình cửa phòng mở ra về sau, lại nhìn thấy để bọn họ cảm thấy kinh hoàng một màn. Chương 463, nhân quả. Chương 463, nhân quả. Tại có người đi ra về sau, những bóng đen kia liền biến mất. Đồng thời biến mất còn có những cái kia gia súc gọi tiếng. Đại não chống không ta ý thức cũng cuối cùng thanh tỉnh lại, đội vàng hướng về phụ cận thôn dân trong nhà chạy đi, lại nhìn thấy cái này hộ thôn dân nhà viện tử bên trong con chó vàng, trong chuồng heo mấy đầu chờ xuất chuồng heo, còn có nuôi gà vịt đều đã chết cái sạch sẽ. Thậm chí liền trên cây chim, từng cái cũng đều biến thành cứng ngắc thi thể, từ không trung rơi xuống. Nhìn thấy nhà của mình súc một nháy mắt đều chết sạch, có chút thôn dân đều khóc. Liên tại ta khiếp sợ tại tất cả những thứ này thời điểm, sau lưng ta chuyển đến thở dài một tiếng, ai nha, ta vẫn là tới chậm. Ta quay đầu nhìn, chỉ thấy một người mặc trang phục bình thường, cầm trong tay đoán mệnh ngụy trang nam nhân đang đứng ở bên cạnh ta cách đó không xa, hắn có người, một cái tay chống chân miệng lớn thở hổn hển. Chu Toán Thiên, sao ngươi lại tới đây? Ta hơi kinh ngạc Chu Toán Thiên vậy mà lại xuất hiện tại cái này. Ta là tới tìm ngươi. Chu Toán Thiên liên tục thở dài, buổi tối hôm nay kiếm được ít tiền, vốn định có thể coi là tính ngươi có thời gian hay không cùng ta đi ăn bữa ăn khuya, lại tính tới ngươi chọc tới phiền phải lớn, ta vội vàng chạy đến, trên đường làm ra taxi lại tại hoang giao giá địa thản eo, ta đoạn đường này chạy tới nhưng là vẫn chậm. Ta không có việc gì. Ta đối Chu Toán Thiên nói, ngược lại là những thôn dân này nhà súc vật đều đã chết. Đó cũng là ngươi sự tình. Chu Toán Thiên nhìn ta nói, ngươi nghe nói qua nhân quả sao? Những này súc vật chết bởi vì đều sẽ rơi vào trên người ngươi. Ta nhìn xem Chu Toán Thiên, ngươi càng ngày càng giống như là thần côn. Ta nói thật, nhân quả mặc dù không giống như là trong truyền thuyết như vậy mơ hồ, bất quá là chân thật tồn tại, lương meo ác nhân quá nhiều, đối với chính mình tuyệt đối không phải chuyện tốt, chẳng qua nếu như chỉ là chết một cái thôn súc vật, đối với ngươi như thế kháng đánh người đến nói có lẽ không phải là đại sự gì mới đối. Các loại, ta lại tính toán. Chu Toán Thiên nói xong, ngón tay thần tốc kết động, miệng lẩm bẩm. Sau một lát, hắn đem để tay bên dưới, sắc mặt thay đổi đến vô cùng khó coi. Làm sao vậy? Ta đối Chu Toán Thiên hỏi. Ngươi làm cái gì? Chu Toán Thiên nhìn ta hỏi lại, ta vừa rồi tính tới, thôn này bên trong động vật chết đi chỉ là vừa mới bắt đầu, trước hừng đông, người của toàn thôn đều sẽ chết đột ngột. Sao? Làm sao có thể? Nếu như không phải là bởi vì biết Chu Toán Thiên bản lĩnh, ta tuyệt đối cho rằng Chu Toán Thiên đây là tại nói chuyện giật gân. Ta rõ ràng đem cái kia hồ án diệt trừ, về sau đi ra những cái kia lại là cái gì đồ vật? Ngươi có biện pháp giải quyết sao? Ta đối Chu Toán Thiên hỏi, trước đừng quản những bóng đen kia là cái gì, giải quyết vấn đề mới là hiện tại mấu chốt, hiện tại đã tiếp cận 2 giờ sáng, hiện tại 4-5 giờ trung thiên liền sáng lên, cũng chính là nói thôn dân còn có thời gian 2-3 tiếng. Phanh. Đột nhiên một tiếng nổ vang, chỉ thấy một bên nhân gia trong chuồng heo một con lợn thi thể thật giống như bị đánh khí đồng dạng không ngừng nở lớn, sau đó bụng kia đột nhiên nổ tung, từ thịt ba chỉ bên trong tuôn ra một đống lớn màu vàng rồi bỏ. Nhã Kỳ vội vàng đem mặt chuyển hướng nơi khác, dù cho đối côn trùng đã không phải là như vậy sợ, thế nhưng cái này rậm rạp chẳng chịt vàng ấu trùng từ thịt ba chỉ bên trong chui ra ngoài, cũng để cho người cảm thấy da đầu tê dại. Để thôn dân từ thôn rời đi a, Nhã Kỳ nói. Vô dụng. Chu Toán Tiên nói, những thôn dân này dù cho dọn đi rồi cũng vô pháp thay đổi bọn họ tử vong kết quả, phải giải quyết chuyện này, ta trừ phi biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mới được. Ta cho ngươi biết, ta vội vàng đem trong thôn ăn thịt người sự kiện, còn có giải quyết cái kia hồ án sự tình nói cho Chu Toán Tiên. Hồ án? Chu Toán Tiên có chút mê hoặc nhìn ta, động vật chết cũng có thể quấy phá. Ta vỗ chán một cái, làm sao quên đem lúc trước thôn này bên trong người đổ sát hồ ly sự tình nói cho Chu Toán Tiên. Ta đem bạch hồ ly chuẩn biến thành bạch gia thôn trải qua nói cho Chu Toán Tiên, hãy nghe ta nói hết về sau, Chu Toán Tiên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này. Ta nghe sư phụ nói qua thế gian có cáo trắng nhất tộc, là Sơn Hải Kinh ghi chép thanh khâu cửu vĩ hồ hậu đại, cửu vĩ hồ tuyệt tích tại ẩn đường, hậu đại là bạch hồ, toàn thân màu trắng không có một chút tạp bao, sinh ra hồ ly cũng đều là màu trắng, chiều cao thể trắng, nhất có linh tính. Giết nhiều như vậy cáo trắng, đây là thôn này bên trong người lương đeo bởi vì, hiện tại thôn này bên trong người là bằng bị những cái kia chết đi cáo trắng lấy mạng. Ngươi đừng nói những thứ vô dụng kia, trước nói có hay không phương pháp giải quyết. Ta đối Chu Toán Tiên hỏi. Chu Toán Tiên hà to miệng, phản phất muốn nói cái gì, nhưng lại có chút do dự. Nhìn dáng vẻ của hắn ta có chút cúng lên, có biện pháp nào ngươi ngược lại là nói a? Ta có biện pháp tái giá nhân quả, để một người đến gánh vác những này bởi vì. Chu Toán Tiên suy nghĩ một chút nói, mặc dù có chút làm đất trời oán giận, bất quá ngươi có thể liên hệ cục cảnh sát đi trong ngục giam điều ra một cái tử tù. Nào có dễ dàng như vậy? Ta nói. Ngục giam cùng cục cảnh sát đặc tập tổ đều không phải một cái bộ môn, cục cảnh sát phụ trách là phòng tạm giam, mà ngục giam thì là hoàn toàn độc lập ở cục cảnh sát bên ngoài bộ môn, muốn từ trong ngục giam điều ra tử tù, cần chương trình 10 phần thiên phước, liền xem như Trịnh Thu Uyên cũng không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn từ trong ngục giam đưa ra một cái tử tù đến. Huống chi theo ta được biết, cái này Bạch Gia thôn khoảng cách gần nhất ngục giam cũng có mấy giờ đường xe, căn bản không kịp. Chu Toán Thiên, nếu như bị những này nhân quả tái giá sẽ như thế nào? Ta đối Chu Toán Thiên hỏi. Chết đột ngột. Chu Toán Thiên nói. Nói kỹ càng điểm, sẽ làm sao chết đột ngột? Nhiễm bệnh mà chết, vô tật mà chấm dứt. Đều không phải, tử thần tới ngươi xem qua a chính là cái kia đủ kiểu ngoại ý muốn tử vong, hoặc là bị xe đụng chết, hoặc là bị trên nóc nhà rớt xuống mảnh ngói đập chết, thậm chí có khả năng đi bộ ngã chết. Nếu là như vậy, liền đem cái này một thôn làng nhân quả tái giá đến trên người ta a. Ta cắn răng nói. Không được. Nhã Kỳ vội vàng nói, đây chính là có thể hại chết một thôn làng người nhân quả. Tái giá đến trên người ngươi ngươi sẽ chết. Yên tâm đi, ta có ác linh tinh hoa, trong cơ thể còn có cổ vương, cái này nhân quả hại không chết ta. Nói cũng đúng. Chu Toán Tiên nhẹ gật đầu, bị nhân quả giết chết thường thường là chết đột ngột, cũng chính là bị xe đụng, đi tại dưới lầu bị chậu hoa đập chết gì đó, thần dương thân thể bên chắc, bị xe đụng hai lần cũng không có cái gì. Vậy cũng không được. Nhã Kỳ kích động nói, ta không cho phép loại này sự tình phát sinh, đồng dạng đều là sinh mệnh, dựa vào cái gì muốn để thần dương là những thôn dân này tổ tiên phạm sai lầm lưng đeo nhân quả. Nếu như ngươi dám đem thôn này bên trong nhân quả tái giá đến Dương Lăng trên thân, ta liền đem ngươi cùng thôn này toàn bộ đều đốt. Nhã Kỳ, ta quát lớn nàng một tiếng. Đem thôn đều đốt, điên cuồng như vậy lời nói, quả thực không giống như là sẽ từ trong miệng của nàng nói ra. Cũng không biết có phải là bởi vì dung hợp nhị trùng thân về sau, nhận lấy nhị trùng thân ảnh hưởng tới. Bị ta quát lớn một tiếng này về sau, Nhã Kỳ quay đầu nhìn hướng ta, nàng đem ta ôm lấy, khóc như mưa, ta không quản, ta không cho phép loại này sự tình phát sinh. Tuyệt đối không cho phép. Chương 464, nhân quả tài giá. Chương 464, nhân quả tài giá. Ta có thể lý giải Nhã Kỳ đối ta lo lắng, mặc dù chính ta nói chính mình ỷ vào ác linh tinh hoa có lòng tin gắng gượng chống đỡ nhân quả mang tới tai vạ bất ngờ, bất quá trong lòng nói không sợ đó cũng là không có khả năng. Người đối không biết sự tình đều sẽ cảm thấy hoảng hốt, đối với sẽ muốn chính mình mệnh không biết càng sẽ hoảng hốt. Nhân quả chính là có khả năng sẽ muốn nhân mạng không biết. Ta đưa tay hướng về Nhã Kỳ phía sau cái cổ vỗ một cái, đem Nhã Kỳ đánh bất tỉnh đi qua, đem nàng đỡ đến một bên dưới một cây đại thụ mặt, sau đó đối Chu Toán Tiên nói, tới đi. Ta cuối cùng lại xác nhận một chút, ngươi thật muốn làm như thế? Chu Toán Tiên hỏi. Đừng có lại hỏi có lẽ ta liền đổi ý. Chu Toán Tiên đem trong tay đoán mệnh ngụy trang thả tới một bên, nói với ta, vậy ngươi đứng ngay ngắn. Ta nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi. Chỉ thấy Chu Toán Thiên khom lưng tại trên mặt đất nắm một cái đất, trong miệng lẩm bẩm không biết là kinh văn gì, sau đó vung tay lên đem cái kia đất cho vung đến giữa không trung bên trong, khai thiên chỉ riêng. Tiếng nói của hắn vừa ra, bầu trời bên trong cái kia ảm đạm trăng sao liền lại lần nữa nổi lên ánh sáng. Ngay sau đó, ta liền nghe đến phía sau truyền đến một trận xe thắng gấp âm thanh, phình một tiếng, ta liền bị đụng đi ra. Cái này nhân quả đến làm sao nhanh như vậy? Không phải nói trước khi trời sáng sao? Ta từ dưới đất bò dậy nói, ta cái này còn không có đem nhân quả tái giá đến trên người ngươi đâu. Chu Toán Thiên một mặt mở mịt nói, còn không có tái giá nhân quả. Vậy cái này là ở đâu ra xe cho ta đụng bay? Ta quay đầu nhìn, lại nhìn thấy đụng ta là một chiếc cải tiến dịp, cửa xe mở ra đi xuống một đôi nam nữ. Nữ nhân nhìn ta nói, Tần Dương, tuy nói chúng ta đã lâu không gặp, nhưng với một cái đầu dạp xuống đất lễ gặp mặt thật là làm cho ta có chút xấu hổ a. Phó Đông Giao, ta từ dưới đất bò dậy, lại nhìn một chút cùng hắn cùng nhau xuống nam nhân. Nam nhân kia trên đầu không có lông, liền lông mày đều không có, làn da hiện ra không bình thường màu xám, từng cây màu xanh đen mạch máu hiện lên ở dưới làn da mặt, như là quái dị hình xăm. Ngươi là Phó Đông Thăng? Ta nhìn xem nam nhân kia hỏi. Nam nhân nhẹ gật đầu, dùng thanh âm khàn khàn nói, là ta. Phó Đông Thăng vậy mà biến trở về người? Không, ta không xác định hắn hiện tại có tính hay không là người, bất quá hắn tuyệt đối không phải cương thi. Thật không biết Dương Lăng là thế nào làm đến. Xe cửa sau mở ra, Dương Lăng từ trên xe đi xuống, nhìn một chút xung quanh nói, thôn này thật là lớn nhân quả, Tần Dương, ngươi làm rất tốt ta. Làm rất tốt. Ngươi chẳng lẽ biết ta sẽ đến cái này? Ta nhìn xem Dương Lăng hỏi. Ngươi cho rằng cái kia bị trong thôn hải tử tại ban ngày người phát hiện đầu là ở đâu ra? Dương Lăng nhìn ta hỏi. Ta bị Dương Lăng hỏi sững sờ, những hải tử này mỗi lúc trời tối đều sẽ bị hồ oán chấp niệm phụ thể, thay đổi đến giống như hồ ly đồng dạng ngậm đến nhà ga thi thể, đến trong thôn cái kia mảnh đất trống đi ăn, ta vừa bắt đầu cảm thấy người kia đầu hẳn là bọn họ không cẩn thận lưu lại. Bất quá suy nghĩ cẩn thận, liền tính tất cả những thứ này liền xem như người trong thôn phát hiện thi thể bị trộm bắt đầu, đến bây giờ cũng có mấy ngày này, vì cái gì trước đây không có cái gì chân cụt tay đứt lưu lại. Bây giờ nghe Dương Lăng hỏi như vậy, ta trong đầu sự nghi ngờ này cũng phải lấy giải ra, Dương Lăng đã sớm phát hiện cái này Bạch Gia thôn phát sinh tất cả. Người kia đầu hẳn là bị hắn ném đến cái kia mảnh đất trống. Xem ra ngươi đã đoán được. Dương Lăng nhìn ta cười nói, chính là ta đem người kia đầu ném đến cái kia mảnh đất trống, cố ý để người phát hiện, ta chính là muốn dẫn ngươi tới nơi này. Loại này cấp bậc vụ án nguyên bản sẽ không để ta đến phụ trách, hoàn toàn là Trịnh Thu Uyên lâm thời nảy lòng tham. Ta đối Dương Lăng nói, dù cho ngươi đối Trịnh Thu Uyên 10 phần hiểu rõ, cũng không nên sẽ đoán được ta sẽ đến nơi này. Dương Lăng cười cười, không phải lâm thời nảy lòng tham, ta đối ngươi, đối toàn bộ đặc tập tổ đều như lòng bàn tay. Ta biết Lâm tiểu thư gia nhập vào đặc tập tổ, cũng biết nàng vừa tiến hành điều trị tâm lý. Vừa vặn trải qua điều trị tâm lý người, đều cần một đoạn thời gian đến tiến hành thích ứng củng cố trị liệu của mình, cái này thoạt nhìn không phải cái gì nguy hiểm, nhưng lại dính dấp buồn nôn bị người nếm qua hư thối thi thể vụ án, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất Lâm tiểu thư tiến hành điều trị củng cố vụ án, mà chỉ cần Lâm tiểu thư tới, ngươi cũng tới. Nhìn xem Dương Lăng, Chu Toán Tiên đột nhiên kêu lên, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là buổi tối hôm nay tìm ta coi bói người, lúc ấy ngươi mang theo kính râm ta còn không có nhận ra ngươi đến. Nghe đến Chu Toán Tiên nói như vậy, trong lòng ta trầm xuống. Nói như vậy, ta trải qua tất cả đều tại cái này Dương Lăng tính toán bên trong, hắn đem Chu Toán Tiên dẫn tới, hẳn là ngờ tới ta cũng sẽ làm ra để những này nhân quả tái giá đến trên người ta quyết định, hắn mục đích chẳng lẽ chính là cái này. Chẳng qua nếu như chỉ là muốn để ta đem nhân quả tái giá đến trên người mình, hắn cần gì phải tại Chu Toán Tiên tiến hành nghi thức thời điểm lao ra. Dương Lăng giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ, thời gian không nhiều lắm, cũng không có thời gian giải thích với ngươi quá nhiều. Chu Toán Tiên, tiếp tục ngươi nghi thức a, bất quá mục tiêu không phải hắn, mà là ta. Ngươi? Ta cùng Chu Toán Tiên đều là sững sờ. Dương Lăng nhẹ gật đầu. Dương Lăng, ngươi rốt cuộc muốn đùa nghịch hoa chiêu gì? Ta đối Dương Lăng hỏi. Xem ra ta phía trước phỏng đoán đều là sai, Dương Lăng để cho ta tới nơi này, chỉ là bởi vì biết ta có thể đối phó được cái kia chấp niệm hóa thành hồ án mà thôi, hắn là muốn để ta đem cái này nhân quả bỏ niệm phong. Để Chu Toán Thiên đến mục đích, thì là muốn đem cái này nhân quả dẫn tới trên người hắn. Bất quá ta cũng không cho rằng hắn người này làm là như vậy vì cái này làng thôn dân an toàn. Có thể vì mở ra dị giới cửa lớn mà đem một đám người sống sờ sờ dùng cọc gỗ đâm xuyên thân thể người, như thế nào lại vì một cái là người an toàn mà để chính mình xa vào đến nguy cơ bên trong. Hắn cũng không giống như là một cái muốn chết người. Dương Lăng không có trả lời vấn đề của ta, mà là nói, thôn này bên trong thôn dân còn có không đến 20 phút tuổi thọ, thời điểm chết, sẽ thân thể nhỏ yếu nhất lao hấu bắt đầu, sau đó là nữ nhân, cuối cùng là nam nhân. Ngươi là tính toán tại chỗ này chờ 20 phút, nhìn xem những người này đi chết. Vẫn là để Chu Toán Thiên hiện tại liền cử hành nghi thức, cứu các nàng một mạng. Đến mức ngươi nói muốn để chính mình đến tiếp nhận cái này nhân quả, không còn be sầu, cái này nhân quả không phải ngươi có thể tiếp nhận. Suy nghĩ một chút bạn gái ngươi a, ngươi thật yên tâm cứ thế mà chết đi sao? Ta nhìn thoáng qua Nhã Kỳ, trong lòng vô cùng xoắn xuýt. Dùng chính mình đến tiếp nhận cái này nhân quả, đó là bởi vì vừa rồi không còn cách nào khác, hiện tại có những phương pháp khác, ta cũng không phải là thánh nhân, trong lòng giật mình không có vừa rồi cái kia một loại liệu một phen suy nghĩ. Thế nhưng Dương Lăng tính toán kế tất cả những thứ này, ta lại lo lắng hắn sẽ có cái gì càng lớn âm mưu. Nghĩ nửa ngày không có trả lời chắc chắn, ta nhìn về phía Dương Lăng. Từ trên mặt của hắn căn bản nhìn không ra hắn nội tâm đến cùng suy nghĩ cái gì. Ta trong đầu đem những gì hắn làm qua một lần, sau đó đối Chu Toán Tiên nhẹ gật đầu, ra hiệu để hắn dựa theo Dương Lăng thuyết pháp làm. Dương Lăng tuyệt đối không phải một người tốt, nhưng lại là một cái có điểm mấu chốt tác nhân, mặc dù không biết hắn đến tuột cùng tính kế cái gì, thế nhưng ta nghĩ, hẳn không phải là đại ác sự tình. Chương 465, chia tay. Chương 465, chia tay. Chu Toán Tiên gãy một cái nhánh cây, tại Dương Lăng xung quanh đầu tiên là vẽ một cái tiên thiên bát quái, sau đó lại tại cái kia tiên thiên bát quái bên trong vẽ một cái hậu thiên bát quái. Về sau để Dương Lăng cắt vỡ ngón tay, phân biệt tại 8 cái phương vị nhỏ một giọt máu. Theo thứ 8 nhỏ máu rơi xuống mặt đất, trong thôn lại lần nữa lên một trận gió lạnh, lần này gió, so trước đó ta diệt trừ cái kia hồ đoán thời điểm gió càng lớn, lạnh hơn. Hai bên đường cây cối, phản phất sinh mệnh lực bị cái này gió lạnh cho rút khô đồng dạng, một cái mắt, lá xanh thay đổi khô héo, nhộn nhịp bay xuống trên mặt đất, từng đạo giống như hồ ly đồng dạng bóng đen từ trải qua đêm qua mưa to thoải mái trên mặt đất bên trong chui ra, trong miệng phát ra từng đợt tiếng gầm. Nếu như là đặt ở lúc khác, những âm thanh này tuyệt đối sẽ gây nên người trong thôn chú ý, bất quá bây giờ, thôn dân tại âm phong kia phía dưới đều rất giống mất hồn đồng dạng, từng cái đứng tại chỗ, nghiêng cổ hai mắt đăm đăm. Chu Toán Tiên trong miệng niệm tụng kinh văn, trong tay cảnh cây tại cái kia tiên tiên bắt quái vòng ngoài thần tốc vẽ xuống từng đạo phụ chú. Bất quá những này phụ chú lại cũng không cùng với quỷ văn phụ chú, mà là tiêu chuẩn đạo gia phụ triện. Rất nhanh, Chu Toán Tiên liền đem 24 phụ triện viết xong, lập tức xung quanh một vùng tăm tối, chỉ có Dương Lăng vị trí phương ánh sáng dị thường, giống như là trăng sao quang huy một nháy mắt toàn bộ đều tụ tập tại trên người hắn đồng đạo. Bốn phía những cái kia hồ ly ngoại hình bóng đen, phản phất cũng bị đen Dương Lăng cái này hắc ám bên trong duy nhất ánh sáng hấp dẫn, như là đuổi theo tia sáng con bướm bướm, hướng về Dương Lăng đánh tới. Dương Lăng không có né tránh, cũng không có chống cự, mà là mở hai tay ra, phản phất là đang nên tiếp những bóng đen này đồng dạng. Bất quá mặc dù hắn biểu hiện nhẹ nhõm, thế nhưng từ hắn cái kia theo bóng đen tiến vào trong cơ thể, càng ngày càng mặt tái nhợt có thể thấy được, cái này hiển nhiên cũng không chịu nổi. Tất cả những thứ này nhìn như rất nhanh, nhưng làm cuối cùng một đạo hắc ảnh tiến vào Chu Toán Tiên trong cơ thể thời điểm, ta nhìn thoáng qua đồng hồ, lại phát hiện đã đi qua 15 phút. Kết thúc. Ta đối Chu Toán Tiên hỏi. Chu Toán Tiên nhẹ gật đầu. Lúc này, ta đột nhiên nghe đến liên tiếp vật nặng rơi xuống đất âm thanh, hướng về phụ cận nhân ra xem xét, lại phát hiện những thôn dân kia mỗi một người đều thẳng tắp ngã trên mặt đất. Bọn họ đây là làm sao vậy? Ta vội vàng hỏi. Chỉ là đã hôn mê. Dương Lăng thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, cái kia mặt tái nhợt bên trên dần dần khôi phục huyết sắc, cảm giác này thật không muốn lại đến một lần. Ta nhìn xem Dương Lăng, hắn bộ dáng bây giờ thoạt nhìn rất suy yếu, cũng có thể thừa dịp hiện tại bắt lấy hắn. Trong lòng mới vừa dâng lên ý nghĩ này, không đợi động thủ, ta liền cảm thấy một cỗ to lớn sức đẩy từ Dương Lăng trên thân phát ra, trực tiếp đem ta đẩy bay đi ra. Tần Dương, đừng luôn muốn bắt ta, ta từ con mắt của ngươi có thể nhìn thấy trong lòng ngươi suy nghĩ, chúng ta sau này còn gặp lại. Dương Lăng nói xong, thân ảnh liền bắt đầu chìm vào đến dưới chân bóng tối bên trong. Bất quá không biết là bởi vì hắn quá hư nhược, còn là bởi vì quên đi, lần này vậy mà đem Phó Đông Giao cùng Phó Đông Thăng lưu lại. Phó Đông Giao phát hiện ta nhìn xem nàng, rút lui một bước về đằng sau nói, ngươi nhìn chúng ta như vậy làm gì? Ca ta đã không phải là cương thi, ngươi đã không có lý do bắt hắn. Ngươi cảm thấy phía trước ngươi gây trở ngại đặc tập tổ đối Dương Lăng bắt lấy, đem Dương Lăng cứu đi sự kiện kia, cũng không cần phụ trách. Ta vừa nói hướng về Phó Đông Giao đi đến. Ca, chạy mau. Phát hiện tình thế không ổn, Phó Đông Giao vội vàng xoay người muốn lái xe chạy trốn. Bất quá không đợi nàng đem cửa xe mở ra, ta ác linh tinh hoa trước hết một bước đem cửa xe cho để lại. Ta vọt tới Phó Đông Giao bên người, vừa muốn đưa tay đem nàng bắt lấy, một bên Phó Đông Thăng lại một cái nắm lấy cổ tay của ta, mặc dù đã không phải là cương thi, thế nhưng Phó Đông Thăng lực lượng nhưng vượt xa người bình thường, hắn nắm lấy cổ tay ta, tay đột nhiên phát lực suýt nữa đem ta ném ra ngoài. Ta vội vàng dùng sức đạp mặt đất ổn định thân hình, trở tay bắt lấy Phó Đông Thăng cánh tay. Phó Đông Thăng lực lượng mặc dù lớn, bất quá lại không sánh bằng thu hoạch được ác linh tinh hoa tăng thêm ta, ta đem hắn cánh tay vặn đến phía sau, vừa muốn đưa tay đi bắt Phó Đông Giao, đã thấy Phó Đông Giao từ phía sau lưng móc ra cái kia từng để cho ta bị thiệt lớn phòng sói thuốc xịt. Theo Phó Đông Giao ngón tay nhấn một cái, kích thích tính phun xương từ vòi phun bên trong phun ra, phun về phía con mắt của ta. Ta tất nhiên muốn bắt cái này Phó Đông Giao, như thế nào lại không để phòng nàng chiêu này. Sớm tại nàng lấy ra thuốc xịt phía trước, ta đã để ác linh tinh hoa tại trước mắt ta tạo thành một cái kính bảo hộ, đem cái này phun xương hoàn toàn chặn lại. Ta đưa tay đem Phó Đông Giao cổ tay bắt lấy, đem cánh tay của nàng cũng vặn đến phía sau đẩy tới trên xe, móc ra còng tay, đem cái này một đôi minh muội cho còng lại. Bắt lấy Phó Đông Giao tỉ muội phía sau, ta cho địa phương cục cảnh sát gọi một cú điện thoại, để bọn họ hỗ trợ đem trong thôn dân trước đưa đến bệnh viện kiểm tra một chút. Mặc dù Dương Lăng nói những thôn dân này chỉ là đã hôn mê, bất quá dù sao cũng là bị âm phong kia quét đến, vẫn là kiểm tra một chút cho thỏa đáng. Lần này sự kiện mặc dù không phải Dương Lăng bày ra, nhưng lại là Dương Lăng dẫn dắt. Đang nghe ta báo cáo xong về sau, Chính Thu Viên cao mày phảng phất lẩm bẩm đồng giọng nói, nhân quả, lần này Dương Lăng mục đích hẳn là nhân quả, bất quá nhân quả như thế mơ hồ đồ vật ta có thể là không hiểu rõ a, nếu như cục trưởng ở đây liền tốt, hắn đối nhân quả vẫn là có hiểu rõ. Cục trưởng không nói gì thời điểm sẽ trở về sao? Ta thuận miệng hỏi một câu. Đi tới cục cảnh sát thời gian dài như vậy, ta đối cục dáng dấp duy nhất ấn tượng chính là tại cái này văn phòng bên trong mang theo cục trưởng bức ảnh. Hai ngày trước cho cùng ta làm một cái viễn trình video, nghe ta hồi báo nửa năm này trong cục phát sinh sự tình, ta nói không đến 5 phút đồng hồ tên kia liền trực tiếp ghé vào trước máy tính ngủ rồi. Trông chờ cái kia không có đảm đương ra hỏa trở về, còn không bằng trông chờ khủng long sẽ phục sinh đâu. Chính Thu Uyên cắn răng nghiến lợi nói. Ta không còn gì để nói, cục trưởng như thế không tập trung, là thế nào lên làm cục trưởng? Không có ngươi sự tình. Chính Thu Uyên đối ta xua tay nói. Ta rời đi tổng cục đại hạ, đến phụ cận tiệm bán hoa tươi mua một bó hoa hồng. Về đến trong nhà, ta nhẹ nhàng gõ gõ nhã kỳ cửa phòng phía sau đem cửa đẩy ra. Cửa vừa mở ra, một cái gối liền hướng về ta bay tới. Ta vội vàng một bên đầu, cái kia cái gối từ lỗ tai của ta một bên bay qua. Nhã kỳ, còn tức giận đâu? Ta cầm hoa hồng ngồi đối diện tại trên giường chừng ta nhã kỳ nói, ta mua cho ngươi một bó hoa, thích không? Bởi vì ta đêm qua đem nàng đánh bất tỉnh sự tỉnh, từ tỉnh lại bắt đầu nhã kỳ liền cùng ta giận dỗi. Thần Dương. Nhã kỳ chợt đứng dậy, ta muốn cùng ngươi chia tay. Ta còn tưởng rằng nhã kỳ là đang giận trên đầu, nói là lời vô ích. Nhưng làm ta đi vào gian phòng phía sau, lại nhìn thấy bên người nàng đứng thẳng một cái dương hành lý. Ta có chút khẩn trương, nhã kỳ, ngươi không phải là đang nói thật sao? Ta đánh bất tỉnh ngươi là ta không phải, ta xin lỗi, ta cam đoan về sau sẽ không còn xảy ra chuyện như vậy. Còn không đợi ta nói xong, Nhã Kỳ liền xách theo dương hành lý kia thở phì phò từ bên cạnh ta đi ra ngoài. Lần này, nàng là thật tức giận. Chương 466, hồ đoán lại xuất hiện. Chương 466, hồ đoán lại xuất hiện. Nhã Kỳ cùng ta giận dỗi bỏ nhà trốn đi, trực tiếp chuyển tới Hàn Dư nhà. Mấy ngày qua nhìn thấy ta cũng không nói một câu, một bộ cùng ta cả đời không qua lại với nhau bộ dạng. Một ngày này, ta mới vừa ăn xong cơm sáng, Hàn Dư liền tới. Ngươi tính toán để Lâm Nhã Kỳ ở tại chỗ của ta bao lâu? Hàn Dư đối ta hỏi, mặc dù chỗ của ta cũng không phải không có chỗ, bất quá luôn cảm thấy các ngươi dạng này giận dỗi không quá tốt. Ta cười khổ mà nói, không phải ta không muốn cùng nàng hòa thuận, chỉ là nàng căn bản là không để ý tới ta. Còn không phải bởi vì nàng quan tâm ngươi. Hàn Dư nói xong từ trong túi móc ra một tấm vé xem phim đưa cho ta, hai người các ngươi à, ta không nhúng tay cái này chiến tranh lạnh không biết phải kéo dài đến lúc nào. Cho ngươi, đây là tối hôm nay vé xem phim, ta hôm nay buổi tối cùng Nhã Kỳ cũng sẽ đi, đến lúc đó thật tốt nắm chắc cơ hội. Ta tiếp nhận Hàn Dư trong tay vé xem phim nhẹ gật đầu. Buổi tối ta trước thời hạn đi tới rạp chiếu phim, qua 5-6 phút, Nhã Kỳ cùng Hàn Dư mới khoan thai mà đến. Tại nhìn đến ta về sau, Nhã Kỳ sững sờ, sau đó nhìn hướng Hàn Dư. Hàn Dư nhún vai, một mặt vẻ mặt vô tội, đừng nhìn ta, ta nhưng không biết hắn sẽ đến, đây có lẽ là giữa các ngươi duyên phận à. Nói xong, Hàn Dư liền trực tiếp ngồi xuống, lưu lại bên cạnh ta vị trí. Nhã Kỳ hướng về phía ta hừ một tiếng, ngồi xuống. Hàn Dư nhìn chúng ta một cái, lúc này, điện thoại của nàng đột nhiên vang lên. Nàng cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua vừa vặn gửi tới tin nhắn, sau đó đối nói, Giang Minh hẹn ta đi ăn cơm. Nhã Kỳ, cái này điện ảnh ta liền không nhìn, buổi tối để Tần Dương bồi ngươi trở về đi. Nói xong, Hàn Dư liền đứng dậy. Ai? Nhã Kỳ muốn gọi lại Hàn Dư, thế nhưng Hàn Dư lại chỉ là đối nàng phất phất tay, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Điện ảnh rất nhanh liền bắt đầu diễn, thế nhưng Nhã Kỳ nhưng thủy chung một câu cũng không có nói, cái này không khí ngột ngạt duy trì liên tục đến điện ảnh kết thúc. Làm rạp chiếu phim bên trong đèn toàn bộ triển khai mở thời điểm, Nhã Kỳ đứng dậy liền muốn đi, từ bên cạnh ta lúc đi qua, không biết vô tình hay cố ý còn đá chân của ta một cái. Bởi vì Nhã Kỳ đến thời điểm là đang ngồi Hàn Dư xe tới, mà Hàn Dư rời đi thời điểm đem lái xe đi, cho nên muốn trở về nàng chỉ có thể đánh ra taxi mới được. Từ rạp chiếu phim đi ra, ta đuổi kịp đang chờ xe Nhã Kỳ, đứng tại bên cạnh nàng. Thế nhưng Nhã Kỳ lại đem mặt chuyển hướng một bên dùng cái hót đối với ta. Nhìn xem Nhã Kỳ bộ này bảo bảo không nghĩ nói chuyện với ngươi bộ dạng, ta không khỏi nở nụ cười. Ta đem đầu vươn hướng nàng, ở bên tai của nàng nhẹ nhàng thổi một ngụm. Nàng sợ nhất chính là có người tại lỗ tai của nàng một bên hong gió, sẽ cảm thấy 10 phần nữa, bị ta như thế thổi cổ của nàng co rụt lại, tức giận chừng ta một cái, ta thật muốn cắn chết ngươi. Ngươi cảm thấy cắn có thể giải khí vậy liền cắn a. Ta cười nói. Nhã Kỳ chúng ta, sau đó đột nhiên nắm lên tay của ta thả tới trong miệng hung hăng cắn. Đau đau đau. Ta gọi. Đều cái gì? Nhã Kỳ hung tợn cắn mấy cái phía sau, vung ra miệng đối ta tức giận nói, ta căn bản cắn không thương ngươi. Cái này liền không trách ta, dù sao ta là để ngươi cắn. Ta cười nói, vậy ngươi cũng nên bất giận a. Vậy ngươi còn gặp lại sẽ lại không hà bảo. Ta xin thề, về sau tuyệt đối không còn dám đánh ngươi một cái. Ta vội vàng đem tay nâng lên nói. Ngươi cho rằng ta là vì chuyện này sinh khí sao? Nhã Kỳ con mắt lập tức lại đỏ lên, ta thật vất vả đi cùng với ngươi, ngươi lại muốn cầm chính mình mệnh đi mạo hiểm. Ta biết một thôn là người mệnh rất nặng, thế nhưng ngươi mệnh chẳng lẽ liền không đáng tiền sao? Nếu như ngươi có chuyện gì, ngươi có muốn hay không qua ta? Ta nhìn xem khóc lên Nhã Kỳ, đem nàng kéo, xin lỗi, loại này sự tình về sau cũng sẽ không phát sinh, ta tuyệt đối sẽ cố mà chân quý chính mình cái mạng này, vì chính ta, cũng vì ngươi. Ngươi cam đoan? Nhã Kỳ ngẩng đầu nhìn ta hỏi. Ta cam đoan, nếu như nói dối lời nói để ngươi cho ta lưỡi cắn rơi. Ta cười nói. Nhã Kỳ một cái miệng hướng về môi của ta cắn. Mặc dù huyết nhục của ta dung hợp ác linh tinh hoa, bất quá bờ môi dù sao cũng là thân thể người bên trên cực kỳ mềm dẻo địa phương, bị cắn một cái dù cho sẽ không cắn phá cũng là sẽ cảm thấy có chút đau. Ta đau hít vào một ngụm khí lạnh, mà lúc này bên cạnh vang lên một trận thanh âm ho khan. Đứng một bên một cái đại thúc liếc chúng ta một cái, đem đầu chuyển hướng một bên nói thầm nói, người tuổi trẻ bây giờ à, thật sự là quá mở ra. Nghe đến cái này không biết lúc nào xuất hiện đại thúc lời nói, Nhã Kỳ vội vàng bung ra môi của ta. Đi, chúng ta đi về nhà tiếp lấy cắn bờ môi chơi. Ta cười đối sắc mặt đỏ bừng Nhã Kỳ nói, đi chết. Ta mang theo Nhã Kỳ đi tới xe của ta phía trước, vừa đem cửa xe mở ra, ta lại kinh ngạc nhìn thấy, tại trong xe của ta mặt vậy mà nằm sấp một đầu màu lông trắng như tuyết hồ ly, cái kia hồ ly ngẩng đầu nhìn ta một cái về sau liền biến mất. Hồ Đoán. Ta khiếp sợ nhìn xem xe tỏa, cái kia hồ Đoán không phải cũng đã bị ta tiêu diệt sao? Nhiều ngày như vậy, cái kia hồ Đoán làm sao sẽ lại xuất hiện, còn xuất hiện tại trong xe của ta mặt. Tần Dương, ngươi thế nào? Nhìn đứng ở cửa xe phía trước ngẩn người ta, Nhã Kỳ nghi ngờ hỏi. Ta vừa rồi hình như nhìn thấy trong xe nằm sấp một đầu cáo trắng. Ta đối Nhã Kỳ nói. Nào có A Bạch gia thôn cái kia hồ ly không phải đã bị tiêu diệt sao? Nhã Kỳ nói. Bất quá ngươi nhị trùng thân không phải cũng tại biến mất về sau một đoạn thời gian lại xuất hiện sao? Vậy cũng không đồng dạng, ta có thể là người sống A, ta sống thật khỏe liền đại biểu ta phách không có biến mất, nhị trùng thân bởi vậy mới có cơ hội lại xuất hiện, thế nhưng Bạch gia thôn hồ ly không phải cũng sớm đã bị giết sạch sao? Nói cũng đúng, ta nhẹ gật đầu, có lẽ là ta hoa mắt đi. Ta cùng Nhã Kỳ ngồi vào trong xe, mới vừa nói cửa xe đóng lại, ta lại đột nhiên nhớ tới. Phía trước tại đi Bạch Gia thôn trên đường chúng ta đụng phải cái kia hồ ván, thế nhưng đừng nói là chấp niệm biến thành hồ ván, liền xem như quỷ hồn, xe cũng không có khả năng đụng vào. Cũng chính là nói, chúng ta vừa bắt đầu đụng vào chính là một đầu thật hồ ly. Nói như vậy, cái kia hồ oán có khả năng không hề giống là ta vừa bắt đầu nghĩ như vậy, là lúc trước vô số hồ ly trước khi chết chấp niệm biến thành, có thể là một đầu còn sống hồ ly chấp niệm biến thành. Đột nhiên, ca một tiếng, ta vẫn chưa đóng gấp cửa xe lại đột nhiên tự động thật chặt đóng lại. Ta vội vàng muốn đem cửa xe mở ra, lại phát hiện cái xe này khóa cửa tựa như hỏng, căn bản là không có cách mở ra, ngay sau đó ta phát hiện khác một bên cửa xe cũng là dạng này. Trong lòng có một trận linh cảm không lành, mà phảng phất là muốn xác minh ta cái này linh cảm không lành đồng dạng, một bên trên quốc lộ đột nhiên vang lên một trận xe thắng gấp âm thanh, chỉ thấy một chiếc thùng đường hàng xe đột nhiên thoát ly làn xe, hướng về chúng ta đánh tới, xe tài xế dồn sức đánh vô lăng, thế nhưng chiếc xe kia nhưng thật giống như là bị một loại nhìn không thấy lực lượng khống chế đồng dạng, thẳng tắp hướng về chúng ta lao đến. Tại chiếc kia thùng đường hàng xe đến gần thời điểm, ta chợt thấy chiếc xe kia trên đỉnh nằm sấp một đầu màu trắng hồ ly. Chương 467, thì cô. Chương 467, thì cô. Chiếc kia thùng đường hàng xe tốc độ cực nhanh, mà lại xe của ta tại cái này một khắc cũng không bị khống chế, vậy mà tự động phát động, tốc độ toàn bộ triển khai hướng về chiếc kia thùng đường hàng xe đụng tới. Theo một tiếng vang thật lớn, hai chiếc xe đụng vào nhau, cho dù là phòng ngừa bạo lực thân xe, tại dạng này va chạm phía dưới chiếc xe thanh bảo hiểm cũng bị đánh rơi xuống dưới, trên đầu xe xuất hiện một cái lớn xẹp. Hai chiếc đụng vào nhau xe ngừng lại. Thùng đường hàng xe tài xế vội vàng đem cửa xe mở ra, từ trên xe nhảy xuống tới. Sắc mặt của hắn ảm đạm, một cái tay che ngực hít sâu một hơi, hiển nhiên vừa rồi dọa không nhẹ. Ta một chân đem cửa xe đá văng, cũng từ trên xe nhảy xuống tới, sau đó dùng ác linh tinh hoa cắt đứt cửa sau xe xe khóa, đem chưa tỉnh hồn Nhã Kỳ từ trong xe giúp đỡ đi ra. Nhã Kỳ trên trán có chút đỏ, là vừa rồi xe đụng vào nhau thời điểm, nàng đầu đụng phải hàng phía trước xe tòa tạo thành, nhìn ta một trận đau lòng. Thùng đường hàng tài xế đi tới, vẻ mặt đau khổ đối ta cùng Nhã Kỳ nói, có lỗi với, xe của ta vừa rồi không bị khống chế. Hắn nói xong từ trong túi móc ví tiền ra, đem bên trong tiền đều lấy ra đưa cho ta, ta chính là một cái làm công, cũng không có bao nhiêu tiền, hiện tại ta liền có thể bồi ngươi nhiều tiền như thế. Không cần. Ta đem tài xế kia đưa tới tiền đẩy trở về, sau đó liền đỡ Nhã Kỳ từ đường quốc lộ chính giữa rời đi. Cái kia mà thùng đựng hàng tài xế, trong tay cầm ta kín đáo cho hắn tiền sững sờ tại nguyên chỗ, nửa ngày chưa kịp phản ứng. Hắn thấy lần này sự cố có lẽ trách hắn, thế nhưng ta lại biết, tất cả những thứ này đều là bởi vì cái kia hồ án quấy phá, hoàn toàn là cái kia hồ án muốn mượn tập này xe chở hàng đem ta cùng Nhã Kỳ đâm chết. Có thể nói, lần này sự cố nguyên nhân vẫn là tại ta cùng Nhã. Đỡ Nhã Kỳ đến khu vực an toàn về sau, ta vội vàng nuốt ve Nhã Kỳ sau lưng, để nàng tỉnh táo lại, vừa rồi dọa cho phát sợ a. Nhã Kỳ nhẹ gật đầu, nhưng nhìn ta nói, ta vừa rồi nhìn thấy cái kia hồ án, liền tại cái kia thùng đựng hàng trên xe. Ta cũng nhìn thấy. Ta đối Nhã Kỳ nói, xem ra cái kia Bạch Gia thôn sự tình còn không có xong, ta lại muốn đi xem một chút. Ta cũng đi. Nhã Kỳ vội vàng nói. Ta gật đầu đáp ứng. Xe của ta hiện tại chính khảm tại chiếc kia thùng đựng hàng xe bên trong, muốn mở là mở không ra tới, chỉ có thể về nhà trước, đợi đến ngày mai đem tất cả sau khi chuẩn bị xong lại tiến về Bạch Gia thôn. Về đến nhà, một đêm này ta lại ác mộng liên tục. Ta mơ tới, một đám người bị đổ đi tại nhà mình trước cửa phòng bị một cái màu trắng hồ ly miễn cưỡng đem ra lột bỏ đến tình cảnh. Từ ác mộng bên trong bị bừng tỉnh, đã là buổi sáng. Ta cùng Nhã Kỳ ăn xong điểm tâm, mượn tới Giang Minh xe tiến về Bạch Gia thôn, vì để tránh cho xe lại lần nữa bị cái kia hồ án khống chế, ta trước đó tại cửa xe bên trong, còn có chiếc mũi xe phía dưới đều dán quỷ văn phụ chú. Lại lần nữa đi Bạch Gia thôn, cùng lúc trước là đi cái này cùng một cái con đường, thế nhưng giữa đường qua phía trước đụng vào cái kia cáo trắng con đường kia thời điểm, ta lại phát hiện nguyên bản hai bên ruộng lúa mạch bên trong, cái kia nguyên bản xanh tươi lúa mạch đều đã chết, mà những cái kia chết đi lúa mì hiện ra lại cũng không là khô héo xác, mà là màu đỏ máu. Giống như là huyết tương mảnh này ruộng lúa mạch nhuộm đỏ đồng dạng. Bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, ta tăng nhanh xe tốc độ, tiến vào Bạch Gia thôn. Từ trên xe bước xuống, ta phát hiện con ruồi tại cái này nho nhỏ trong thôn bay khắp nơi múa, cái kia cánh chấn động phát ra tiếng ông ông, để người cảm thấy tâm phiền ý loạn. Cửa thôn chỗ, trên một cây đại thụ mang theo một cái hồ ly, trắng như tuyết hồ ly ra rơi trên mặt đất, cái kia đỏ tươi thân thể trong gió nhẹ nhàng đong đưa. Cái kia cáo trắng chết. Ta kinh ngạc nhìn bộ kia bị treo ở trên cây hồ ly thi thể, cảm giác tình huống cùng suy đoán của ta hình như có một ít ra vào. Đột nhiên, ta nhìn thấy cái kia bị lột ra hồ ly trên thân vậy mà lại xuất hiện trắng như tuyết da lông. Nhưng liền như là người chết không thể phục sinh đồng dạng, bất kỳ vật gì chết đều khó mà phục sinh, cái này có trắng như tuyết da lông, cũng không phải là cái này hồ ly, mà là cái kia hồ án. Hồ án từ hồ ly trên thi thể nhảy xuống tới, rơi xuống mặt đất phía sau nhìn chúng ta một cái, sau đó liền không nhanh không chậm đi vào trong thôn, thấy chúng ta không có đuổi theo, nó liền dừng bước, quay đầu nhìn ta cùng Nhã Kỳ, như vậy giống như là muốn để chúng ta đi theo nó đồng dạng. Ta cùng Nhã Kỳ đi theo cái kia hồ án phía sau đi vào trong thôn. Vừa mới vào thôn, hôi thối cùng mùi máu tươi liền đập vào mặt, ta hướng về hai bên nhìn, lại phát hiện những thôn dân kia đều đã chết, bị lột da treo thi thể giống như cùng là treo lấy thịt khô đồng dạng treo ngược tại nhà mình trước cửa, cái kia màu đỏ sẫm thân thể nhìn thấy mà giật mình. Ta ngộng, quả nhiên là thật. Ta nhìn về phía trước đi cái kia hồ án, nó thoạt nhìn, so ta phía trước nhìn thấy thời điểm thân thể càng thêm hư ảo, phía trước nhìn thấy cái này hồ án thời điểm, nó như là một đầu thật hồ ly đồng dạng, thế nhưng bây giờ đã thay đổi đến có chút hơi mờ, phản phất sẽ theo gió tiêu tán hình ảnh. Nó cũng không có dừng lại, thế nhưng khi đi ngang qua thất gia nhà thời điểm, nó lại ngừng lại, sau đó quay người đi vào thất gia nhà trong sân. Ta vội vàng đuổi theo, chỉ có thất gia nhà không có bị treo ngược thi thể. Chỉ thấy cái kia hồ án chui vào thất gia nhà trong cửa. Ta bước nhanh đi theo, đẩy cửa một cái, cửa không có khóa lập tức liền bị đẩy ra. Ta đi vào trong phòng thời điểm, lại nghe được một bên truyền đến Thất gia hoảng sợ gọi tiếng. Chỉ thấy Thất gia chính ôm chính mình bạn già chính ngã ngồi tại góc tường, lão phu nhân hai mắt trợ lên, một mặt hoảng hốt bộ dạng, thế nhưng một đôi mắt lại đã sớm mất đi tiêu cự, đã biến thành một bộ khô cứng thi thể, hiển nhiên là bị dọa chết. "Đừng, đừng tới đây." Thất gia hướng về phía hướng đi hắn ta cùng Nhã Kỳ lớn tiếng gào thét, thanh âm của hắn khàn khàn, theo tiếng giống, khóe miệng có tơ máu chảy ra, hiển nhiên huyết hầu đã kêu phá. "Lão bá, là ta." Ta đối Thất gia nói, hy vọng hắn có thể nhớ tới ta đến, đoạn thời gian trước ta tới qua thôn các ngươi. Ngươi Thất gia nhìn ta một hồi, sau đó phảng phất nhớ tới bộ dạng, hai hàng trọc lệ chảy ra lớn tiếng hô lên, ngươi đến có làm được cái gì? Đều đã chết, người trong thôn đều đã chết, đến cùng phát sinh cái gì? Ta đối Thất gia hỏi. Tất nhiên cái kia hồ án đem ta dẫn tới, tất nhiên Thất gia không có chết, đó nhất định là có nguyên nhân. Thất gia nói cho ta tại sau khi ta rời đi phát sinh sự tình. Ngày đó, thôn dân phát hiện trong thôn tất cả gia súc đều đã chết, mà lên mà tại cái kia mảnh đất trống bên trong phát hiện đại lượng thi thể xác. Có chút thôn dân liền một mùi lửa đem cái kia đất trống cỏ dại đều cho đốt rủi cỏ dại. Phía sau bọn họ lại tại cái kia đất trống phát hiện một chỗ ẩn nấp hang động, từ nơi nào nhảy ra một cái rõ ràng hồ ly. Cái kia hồ ly mười phần nhanh nhẹn, một đám người vây chặt đều kém chút để nó cho chạy, nếu như không phải là bởi vì nó trên chân có tổn thương thật đúng là bắt không được nó. Nghe Thất gia nói tới chỗ này, ta có thể xác định cái kia bị thôn dân phát hiện hồ ly hẳn là bị ta đụng vào cái kia hồ ly trên chân tổn thương hẳn là bị xe của ta đụng bị thương. Chương 468 huynh muội dị động. Chương 468 huynh muội dị động. Bạch gia thôn dân chẳng những bắt đến cái kia cáo trắng, còn tại hồ ly trong ổ đào ra những cái kia mất đi thi thể xác. Gia súc tử vong, bị trực tiếp chụp tại cái này cáo trắng trên thân, một chút gan lớn thôn dân trực tiếp đem cái này hồ ly đánh chết, treo ở cửa thôn trên cây, thậm chí còn đem ra hồ ly cho lột xuống. Vào lúc ban đêm trong thôn đột nhiên vang lên hồ ly tiếng gào thét, Thất gia lão lưỡng khẩu đi ra thời điểm, lại nhìn thấy đối diện gia đình kia có người hất lên cáo trắng ra đứng ở trước cửa. Thất gia lớn gan kêu một tiếng, người kia xoay đầu lại lộ ra một tấm bị lột da mặt, mà để lão lưỡng khẩu càng thêm hoảng hốt như là. Tại người kia xoay người thời điểm bọn họ nhìn thấy cái kia hất lên ra hồ ly người ngay tại lột thôn dân ra. Lão phu nhân bị tại chỗ hủ chết, Thất gia ôm bạn già thi thể chạy về đến trong nhà mình. Nói xong về sau, Thất gia con mắt đột nhiên mở căng tròn, hai tay che lấy cái cổ phảng phất không thở nổi đồng dạng. Ta vội vàng chạy đến Thất gia bên cạnh, thế nhưng còn không đợi ta làm cái gì, lão nhân cái cổ nghiêng một cái liền tắt thở. Ta từ Thất gia trong nhà đi ra, nhìn thấy cái kia hồ bán thân ảnh ngay tại cửa thôn trước đại thụ, nó ngẩng đầu, nhìn xem cái kia treo ở trên cây hồ ly thi thể, nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu rên. Thân thể dần dần biến mất không thấy. Ta cùng Nhã Kỳ từng nhà tìm mấy lần, muốn tìm xem có hay không người sống sót, thế nhưng nhìn thấy cũng chỉ có máu lăn tăn thi thể, cho dù là tái giá nhân quả, cũng không thể cứu cái này Bạch gia thôn cho dù một người tính mệnh. Hồ Hoán không còn lại xuất hiện qua, có lẽ là vì giết cái này người cả thôn về sau, nó chấp niệm cũng mất đi ký thác nguyên nhân a, bất quá Bạch gia thôn đem đến cho ta phiền phức, cũng không có vì vậy mà kết thúc. Đặc tập tổ tổng cục trưởng văn phòng. Đi tới về sau ta lại phát hiện văn phòng bên trong còn đứng hai người, nhưng là phó gia huynh muội. Cái này hai huynh muội phía trước cũng bởi vì gây trở ngại công vụ bị giam tại đặc tập tổ phòng tạm giam bên trong, tính toán ngày tháng, bọn họ cũng xác thực có lẽ được thả ra. Chỉ là ta có chút không hiểu, chính Thu Huyên đem ta cùng bọn họ cùng nhau gọi tới vì chuyện gì? Phó Đông Giao cùng Phó Đông Thăng vừa mới đã đáp ứng gia nhập đặc tập tổ, về sau bọn họ chính là thủ hạ ngươi đội viên. Chính Thu Huyên nói. A, ta sửng sốt một chút, thủ hạ ta đội viên. Ta có lẽ chưa nghe nói qua linh đội thành viên thủ hạ còn có đội viên cái này nói chuyện. Nhã Kỳ đi theo ta cũng không phải là nói Nhã Kỳ là thủ hạ ta đội viên, mà là bởi vì ta xung làm Nhã Kỳ chỉ đạo viên một chức. Nói xong về sau, Chính Thu Huyên liền đối với Phó Gia huynh muội nói, các ngươi đi ra ngoài trước gá cùng Trương Sở đi đem chế phục cho nhận. Hai người nhẹ gật đầu, quay người đi ra văn phòng. Ta nhìn hướng Chính Thu Huyên, Phó cục, ngươi để bọn họ gia nhập linh đội. Phó Gia huynh muội mặc dù có chút bản lĩnh, nhưng lại tuyệt đối không đạt tới gia nhập linh đội trình độ. Chính Thu Huyên nói, chỉ là gia nhập đội ngũ của ngươi. Ngươi đến cùng muốn để ta làm cái gì? Bọn họ cùng Dương Lăng cùng một chỗ lâu như vậy, hẳn là sẽ biết một chút chúng ta chỗ không hiểu rõ Dương Lăng tình báo, thậm chí có khả năng sẽ biết Dương Lăng chân thực thân phận. Bất quá mấy ngày nay chúng ta đối hai huynh muội này tiến hành thẩm vấn, hai người lại bày tỏ không biết liên quan tới Dương Lăng tình báo. Cho nên ngươi muốn để ta từ bọn họ trong miệng moi ra liên quan tới Dương Lăng thông tin. Trình Thu Huyên nhẹ gật đầu. Có thể là ngươi có nghĩ tới không? Có lẽ Dương Lăng cũng đã sớm nghĩ đến những này, để bọn họ bị bắt, có lẽ là vì xếp vào hai cái này cơ sở ngầm tại đặc tập tổ bên trong. Trình Thu Huyên nói, mặc dù ta ngoài miệng mời bọn họ gia nhập đặc tập tổ, thế nhưng đặc tập tổ bên trong sẽ không có bọn họ vào chức đăng ký, bọn họ cũng không có bất kỳ quyền hạn, tất cả nhiệm vụ ta sẽ trực tiếp truyền đạt cho ngươi, mà ngươi chỉ cần nói cho các nàng biết muốn làm cái gì là được rồi, cho nên bọn họ sẽ không từ chúng ta nơi này thu hoạch được bất kỳ tư liệu, trừ phi ngươi nói lỡ miệng. Ta có thể cự tuyệt sao? Không được. Có thể là ta nhìn thấy Phó Đông Giao liền con mắt đau. Có thể cho ngươi xứng phát một cái kính râm. Xem ra muốn cự tuyệt Trịnh Thu Huyên là không thể nào, ta thở dài một hơi, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu hiện thực, để ta bọn họ làm đội viên của ta bao lâu? Mãi đến phát hiện Dương Lăng mới thôi. Trịnh Thu Huyên trả lời. Từ cục trưởng văn phòng bên trong đi ra, Phó Gia huynh muội cũng đã dẫn tới chế phục, mặc dù nói là đặc tập tổ chế phục, thế nhưng cũng chỉ là kiểu dáng cùng đặc tập tổ thành viên không sai biệt lắm, trên thân cũng không có đặc tập tổ hoặc là linh đội tiêu chí, cái này cũng đại biểu bọn họ cũng không phải là chính thức đặc tập tổ thành viên. Hai người các ngươi đi theo Dương Lăng lâu như vậy, có lẽ học được không ít thứ a. Ta đối Phó Gia huynh muội nói, như vậy trống chân khách sáo, ngươi cũng quá không có tiêu chuẩn đi. Phó Đông Giao liếc mắt nhìn ta nói, chúng ta biết cái kia phó cục để chúng ta gia nhập đặc tập tổ mục đích. Nể tình ngươi khi đó giúp chúng ta đối phó Mạc Cất phần bên trên, có cái gì muốn hỏi ngươi liền trực tiếp hỏi đi. Chúng ta nhất định là biết gì nói nấy. Các ngươi biết Dương Lăng vì cái gì phải thừa nhận Bạch Gia thôn nhân quả sao? Không biết. Cái kia Dương Lăng vì cái gì muốn cứu Phó Đông Thăng, hai người các ngươi hẳn phải biết ta. Không biết. Nhìn xem Phó Đông Giao cái kia bên trên trọn quẹ miệng, ta thầm mắng mình ngớ ngẩn, vậy mà tin tưởng nữ nhân này chuyện ma quỷ, chỉ sợ ta vừa rồi hỏi hai vấn đề hai huynh muội này đều biết rõ, chính là cố ý không nói mà thôi. Không thành vấn đề. Phó Đông Giao nhìn ta không có hỏi tiếp đi xuống cười nói. Mấy ngày kế tiếp, Phó Gia huynh muội đều đi cùng với ta, bất quá từ bọn họ trong miệng ta lại không có moi ra bất luận cái gì tình báo hữu dụng đến. Mãi đến có một ngày, ta tại đi nhà vệ sinh trở về thời điểm, phát hiện Phó Đông Thăng đang đứng tại phòng làm việc của ta cửa ra vào, tại nhìn đến ta xuất hiện về sau, hắn dùng nhanh tay nhanh gõ gõ phòng làm việc của ta cửa phòng. Mặc dù hắn động tác biên độ rất nhỏ, thế nhưng ta vẫn là nhìn thấy. Thần Dương, muốn tới giữa trưa, hôm nay chúng ta ăn cái gì? Phó Đông Thăng nên đón ngăn tại trước mặt ta nói. Cũng giống như hôm qua. Ta vừa nói thần tốc đi vòng qua phía sau hắn, đưa tay đem cửa đẩy ra, nhìn thấy Phó Đông Giao đang đứng tại ta bên cạnh bàn làm việc một bên, tại ta lúc tiến vào, nàng thần tốc tại màn hình máy tính chốt mở bên trên ấn xuống một cái. Sau đó tựa như người không việc gì đồng dạng duỗi cái lưng mệt mỏi nói, ta nói phòng làm việc của ngươi có chút quá đơn điệu đi. Thiếu đại biểu sinh cơ màu xanh, có muốn hay không ta mua chút nhiều thịt thực vật gì đó thả tới ngươi trên bàn công tác. Ngươi tại phòng làm việc của ta chính là vì nhìn xem phòng làm việc của ta bên trong ít cái gì sao? Ta đối Phó Đông Giao hỏi. Cũng bởi vì ngươi ghế làm việc ngồi dễ chịu. Phó Đông Giao cười nói, không có việc gì ta trước hết đi ra. Nói xong, Phó Đông Giao liền vội vàng từ bên cạnh ta chạy qua, trốn ra phòng làm việc của ta. Ta đi đến trước bàn làm việc, đem màn hình máy tính mở ra. Lại nhìn thấy máy tính ngay tại tắt máy. Ta vội vàng đem tắt máy hủy bỏ, phát hiện Phó Đông Giao dùng ta máy tính quyền hạn mở ra một phần tư liệu. Chương 469, huyết vân che đỉnh. Chương 469, huyết vân che đỉnh. Máy tính biểu thị chính là Phó Gia huynh muội phụ thân Phó Quân tư liệu. Đối với một đôi từ nhỏ liền không có phụ thân huynh muội đến nói, sẽ đối với chính mình chưa từng gặp mặt phụ thân cảm thấy hứng thú đó cũng là không gì đáng trách, điểm này xem như cô nhi ta có thể lý giải, chỉ là hai huynh muội này lén lén lút lút, mục đích thật chỉ là dạng này. Ta quét mắt một cái bàn làm việc, chú ý tới đặt ở ta trên bàn công tác ghi chép dán lên có một chút viết chữ phía sau lưu lại ấn ký. Cái kia ấn ký rất nhẹ, nguyên bản ta là sẽ không lưu ý đến. Thế nhưng viết mấy chữ cuối cùng thời điểm, viết chữ người tựa như khẩn trương mà đột nhiên tăng thêm viết chữ khí lực, thậm chí đâm rách trang giấy lưu lại một điểm mực ngấn, chính là điểm này mực ngấn hấp dẫn lực chú ý của ta. Ta đem ghi chép dán nhét vào túi áo, đi ra mua một cái bút chỉ, dùng ngòi bút ngang nhẹ nhàng bôi lên tại ghi chép bên trên, một cái địa chỉ tại ghi chép bên trên hiện ra. Quả nhiên, cái kia Phó Gia huynh muội cha tìm Phó Quân tư liệu không phải đơn thuần muốn giải phụ thân của mình, cái này ghi chép bên trên địa chỉ mới là bọn họ muốn lấy được. Ta vội vàng dùng di động tiến vào linh đội cơ sở dữ liệu thẩm tra một cái nơi này, phát hiện nơi này là Phó Quân tại gia nhập linh đội phía trước thuê lại chỗ. Ta mới vừa tính toán đi địa chỉ này bên trên địa phương nhìn xem, nhưng lại lo lắng đây là Dương Lăng an bài mới ra địa hổ Ly Sơn quỷ kế, dùng để dẫn ta đi địa chỉ này bên trên địa phương, để cho Phó Gia huynh muội có cơ hội thoát ly ta giám thị. Trong lòng ta Dương Lăng đã là thông minh như yêu thể hiện, dẫn đến ta đã dưỡng thành bất luận cái gì có thể cùng Dương Lăng có liên quan sự tình, ta đều phải cẩn thận suy nghĩ một phen tối quan tốt. Ta cho Nhã Kỳ gọi một cú điện thoại, để nàng giúp ta lưu ý Phó Gia huynh muội động tĩnh phía sau, ta liền lái xe đi đến vậy liền đầu bên trên chỗ nhớ địa chỉ. Đến địa chỉ vị trí khu phố, trải qua một phen hỏi thăm ta mới tìm được vị kia tại khu phố Cốc Quanh Tứ Hợp Viện. Đi tới cửa sân phía trước, ta nghe đến trong sân truyền đến một trận nam nữ cãi nhau âm thanh. Vừa đi qua tường xây làm bình phong ở cổng, một bình đốt nóng nước sôi liền bay tới. Ta vội vàng vươn tay ra, đem cái kia bình nước nâng ở cãi nhau chính là một đôi trung niên nam nữ, nhìn thấy ta xách theo bọn họ mới vừa ném ra ngoài bình nước nóng vào, nữ nhân kéo một cái bên thai lộn xộn tóc, tức giận quay người đi vào trong phòng. Nam nhân kia đem trên thân áo sơ mi trắng giật giật, mặt đen thui đi đến trước mặt ta đem cái kia bình nước tiếp nhận. Nam nhân trên đỉnh đầu từ đầu đến cuối có một đoàn màu đỏ, thoạt nhìn giống như là một mảnh huyết vân, phảng phất đều muốn chảy ra máu. Huyết vân che đỉnh, đây là ở lâu nhà ma dấu hiệu. Ta quét mắt một cái xung quanh. Tứ hợp viện mặt đất bẩn thỉu, cũ kỹ xe đạp ngã trên mặt đất, còn có một chút nồi niêu song chảo loại hình đồ vật cũng rơi là tả trên đất. Viện tử trung ương trồng một khỏa lá thụ, lá cây tàn lủi cũng nhìn không ra cuối cùng là một khỏa cái gì cây. Bất quá trên cành cây lại có một ít màu đỏ sậm đường vân, giống như là khô cạn mạch máu. Trừ nam nhân một nhà ở chính phòng cửa sổ lao đến coi như sạch sẽ trong suốt bên ngoài, hai bên xương phòng trên cửa sổ đều rơi đầy thật dày cho bụi. Nam nhân đem cái kia bình nước thả xuống, quay đầu nhìn xem còn đứng ở cửa sân ta, đầy mặt khó chịu nói, ngươi còn không đi, chờ lấy ta mời ngươi ăn cơm sao? Từ nam nhân đỉnh đầu huyết vân liền có thể xác định nơi này là nhà ma, không quản cái này cùng Phó Gia huynh muội có quan hệ hay không, ta cũng không thể làm như không thấy. Ngươi buổi tối lúc ngủ có phải là có một loại tức ngực khó thở hình như có đồ vật gì đè ở trên ngực cảm giác, buổi sáng tỉnh lại sẽ cảm thấy lạnh cả người. Ta đối nam nhân hỏi. Nam nhân hãy nghe ta nói hết về sau ngươi là bác sĩ. Ta không để ý đến vấn đề của nam nhân nói tiếp, gần nhất có hay không cảm giác đầu rất nặng, thật giống như có đồ vật gì đè ở trên đỉnh đầu đồng dạng, thường xuyên tinh thần hoảng hốt. Rõ ràng không có chảy mồ hôi nhưng tóc lại chẳng biết tại sao rất ẩm ướt, thân thể dần dần cảm thấy nặng nề suy yếu, liền xem như chạy cái hơn 10 mét cũng sẽ thở hổn hển. Nam nhân lúc này trên mặt chỉ còn lại kinh ngạc, liên tục gật đầu, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Ta không phải bác sĩ, thế nhưng ta hiểu phong thủy. Ta đối nam nhân nói. Lúc này trong lòng ta xấu hổ, chính mình một cái linh đội thành viên, lúc này vậy mà giả dạng làm thầy phong thủy. Ta vừa rồi nói những cái kia tình trạng cơ thể, đều là ở lâu nhà ma thể hiện, đối với linh đội đến nói giống như là phép nhân khẩu quyết đồng dạng kiến thức căn bản. Thầy phong thủy A nam nhân gãi gãi đầu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đối ta hỏi, xin hỏi, để ngươi xem phong thủy muốn bao nhiêu tiền. Lúc này, cái kia đi vào gian phòng nữ nhân bóp lấy thắt lưng đi ra, hướng về phía nam nhân kia quát, xem phong thủy. Xem phong thủy. Ta nhìn ngươi phải đi bệnh viện nhìn xem đầu góc của ngươi. Cái này rõ ràng chính là giang hồ lừa đảo. Ngươi gặp qua cái nào thầy phong thủy như thế tuổi trẻ? Cũng bởi vì ngươi không có não, cho nên mới sẽ bị sa thải. Ta cho ngươi biết Trình Nam, ngươi còn nghĩ qua, liền mau đi lại tìm một phần công tác, không nghĩ tới, chúng ta hiện tại liền đi ly hôn. Nam nhân bị mắng mặt đỏ bừng, toàn thân tức giận run rẩy. Ta nhìn xem nữ nhân nói, xem ra ngươi không tin ta. Nói nhảm. Đồ đần mới tin cái gì phong thủy, nữ nhân hai tay ôm ở trước ngực nói. Nữ nhân trên đầu không có huyết vân áp đỉnh, nhưng lại có một đạo người bình thường mắt thấy không đến dây đỏ, giống như một con rắn đồng dạng quấn ở trên cổ của nàng. Ngươi là có hay không tại buổi tối lúc ngủ luôn cảm giác cái cổ hình như bị người bóp lấy, mỗi ngày đều sẽ bị bừng tỉnh. Nữ nhân sửng sốt một chút, thế nhưng lập tức phủ nhận, không có. Không cần không thừa nhận, ta còn biết ngươi có đôi khi hai mắt nhìn thấy đồ vật đều là một mảnh màu đỏ máu, giống như bị máu hôn mê con mắt đồng dạng. Nữ nhân sắc mặt biến đổi, không nói gì thêm, hiển nhiên là đối ta đã có chút tin tưởng. Ta bị sư phụ ta phái ra lịch luyện, sư phụ nói với ta không thể tham tài, xem phong thủy phá cục một bộ xuống, chỉ cần 10 đồng tiền, cần làm một bữa cơm tiền. Đây vốn là Chu Toán Thiên sư phụ nói với hắn lời nói, lúc này bị ta mượn tới. Nghe ta nói chỉ cần 10 đồng tiền, nữ nhân suy nghĩ một chút nói với ta, đi, vậy ngươi liền nhìn đi. Muốn phá giải một cái nhà ma, liền muốn trước tìm tới cái này nhà ma hung nguồn gốc tứ hợp viện này như thế lớn, muốn tìm được hung nguồn gốc cũng không dễ dàng. Ta sở dĩ chăng cái gì thầy phong thủy, chính là vì được đến nhà này chủ nhân cho phép, có thể quang minh chính đại tìm kiếm cái kia hung nguồn gốc. Ta đi trước đến giữa sân trước đại thụ, nhìn một chút cây kia khô héo lao thụ, đây là cái gì cây? Một viên ngô đồng, khô héo thật lâu. Nam nhân nói, có muốn hay không ta cho cây này cho chém? Ta nghe người ta nói trong tứ hợp viện này có cây khô điểm xấu, đừng chém. Ta lắc đầu nói, cổ nhân nói phượng hoàng không phải là ngô đồng không ngừng, nói chính là cây ngô đồng có linh tính, mặc dù nói ngô đồng một không cách nào khu quỷ, nhưng lại có thể trấn trạch trừ tà. Cây này có thể nói là chuyện này đối với phu phụ ân nhân cứu mạng, cây này dễ sâu đâm mặt đất, trợ giúp hấp thu trong tứ hợp viện này đại lượng hung lệ chi khí, mới đưa đến cây này lá cây tàn lụi, thân cây gần như chết đi. Mà cây này cũng là ta tìm kiếm cái này nhà ma hung nguồn gốc manh mối,